Chương 41, tìm cực cảnh, ma đao đồng tử chân thân đáng sợ. Chương 41, tìm cực cảnh, ma đao đồng tử chân thân đáng sợ. Vâng. Đang lúc dưới đài đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên đài cao đống nhiên lại một lần nữa vang lên một đạo điếc hai khí nổ cho âm thanh. Chợt đám người liền nhìn thấy, Bác Quách Tiếu quanh thân đao khí, đống nhiên hóa thành từng cây đang thiêu đốt lấy tử kim sắc lông vũ. Chỉ một thoáng, một cỗ tràn đầy hủy diệt chi ý khí tức ba động, lôi cuốn lấy một cỗ dọa người bị áp, ép tới toàn bộ thí đao các vì đó run lên. Trong lúc nhất thời, bố trí đang thử đao trong các cổ lão cấm chế liên tiếp sáng lên. Một đạo màu xanh hơi mở màn sáng, càng đem thử đao trong các gương chỗ tòa kia đài cao, toàn bộ bao phủ. Nhưng cho dù là có cái này cấm chế dày đặc tại, từ Bác Quách Tiếu trên thân khuyết tán ra kia cổ dọa người khí tức ba động, như cũng như là mãnh liệt như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp xung kích tại mọi người trên thân. Trong chớp mắt, Bác Quách Tiếu khí tức trên thân cũng đã cùng ma đao đồng tử chân thân cân sức ngang tài. Xem cuộc chiến một đám huyền đan cung đệ tử, trong lúc nhất thời tất cả đều chỉ cảm thấy lưng một trận phát lạnh. Đây chính là ma đao đồng tử chân thân a. Đây chính là huyền đan cung lớn nhất át chủ bài một trong ma đao đồng tử. Bọn hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, kia một mực bị bọn hắn coi là trò cười Bác Quách Tiếu, có thể tại chiến lực khí tức phía trên cùng truyền thuyết này bên trong tồn tại cân sức ngang tài. Chỉ là mọi người ở đây cho rằng, cái này đã là Bác Quách Tiếu cùng ma đao đồng tử, đủ khả năng phóng thích ra khí tức cực hạn lúc, một trận đông đông đông. Chiến trường nhịp trống thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ thí đao các. Mà đám người lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy Bác Quách Tiếu cùng ma đao đồng tử vị trí đại cao, đã biến thành một tòa khói lửa nổi lên bốn phía chiến trường kinh hỉ. Huyết tượng? Không, không phải huyết tượng, là đao ý hóa hình. Huyền Đan cung một đám xem cuộc chiến đệ tử, ngay từ đầu còn tưởng rằng là rơi vào huyết tượng, rất nhanh một chút tinh thông đao pháp đệ tử liền phát hiện, đó bất quá là Bác Quách Tiếu đao ý hóa hình cảnh tượng. Tại xác nhận đây chính là đao ý sau khi biến hóa, lầu 6 trông coi Châu trưởng lão, lúc này hai con ngươi trợn lên nói, đao ý, đao thế, đao khí đều đã vào hóa hình chi cảnh, đây chẳng phải là nói, cái này Bác Quách Tiếu vẹn vẹn kém một bước, liền có thể đạt đao pháp thông huyền, bước vào kia đao tiên chi cảnh. Cùng là đao tu Châu trưởng lão, hết sức rõ ràng, tại cái này thượng thanh giới, đặc biệt là thượng thanh bên trong hạ giới, đao tiên hai chữ phân lượng. Mặc dù kiếm tiên cùng đao tiên, cảnh giới tương đương, nhưng chân chính đối địch hoặc là đạp lên chiến trường lúc, đao tiên sát lực có thể là có thể chi phối một trận đại chiến chiến cuộc. Nhìn xem Bác Quách Tiếu dưới chân tòa kia từ đao ý biến thành chiến trường phế tích, tại một chút xíu dung hợp đao thế cùng đao khí về sau, một chút xíu trở nên càng thêm chân thực đứng dậy, lầu 6 trông coi Châu trưởng lão thở ra một hơi dài, sau đó rất là lo lắng lẩm bẩm nói, cái này Bác Quách Tiếu một đi lên liền át chủ bài ra hết, đây chẳng lẽ là dự định cùng ma đao đồng tử, một chiêu phân thắng thua. Chẳng lẽ nói, ta Huyền Đan cung ma đao đồng tử bị danh, muốn tổn hại tại hôm nay. Mà liên tại Châu trưởng lão như vậy tâm tình thấp thỏm nghĩ đến thời điểm, chỉ nghe một trận ô kèn lệnh thanh âm, đột nhiên đè xuống Bác Quách Tiếu chống trận thanh âm, vang vọng cái này thí đao các. Đám người kịp phản ứng lúc, thình lình nhìn thấy ma đao đồng tử đao ý, không nhưng là hóa thành một tòa chiến trường, hơn nữa còn đem Bác Quách Tiếu chiến y biến thành chiến trường phế tích bao gồm vào. Đồng thời tại ma đao đồng tử chiến y biến thành tòa kia chiến trường bên trong, từng tòa quân trận xếp hàng chỉnh tề chạm sau lưng ma đao đồng tử, dường như đang chờ đợi ma đao đồng tử hiệu lệnh. Tốt. Thấy cảnh này Châu trưởng lão nhịn không được hô to lên tiếng. Bởi vì trước mắt một màn này xuất hiện, liền mang ý nghĩa ma đao đồng tử đã đem Bác Quách Tiếu đao pháp đao ý toàn bộ suy diễn đi ra. Mà từ chiến trường kia cảnh tượng đến xem, Bác Quách Tiếu sau lưng vẹn vẹn là một mảnh dựng thẳng mộ bia chiến trường phế tích, mà là ma đao đồng tử sau lưng lại là có lít nha lít nhít chiến trường quân trận. Thấy cảnh này Châu trưởng lão khoe miệng có chút dơ lên, đầy mắt hưng phấn nói, ma đao đồng tử chính là đi theo hai đảm nhiệm cùng chủ đi tới thiên ma chiến trường chém giết qua, hắn thấy cảnh tượng há lại Bác Quách Tiếu cái này bao đầu tiểu tử có thể so sánh. Mà đúng lúc này chỉ thấy ma đao đồng tử bụt một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, sau đó dẫn đầu giận dữ hét, theo ta xông trận giết địch. Tiếng nói vừa dứt liền gặp ma đao đồng tử xông trận tại trước, một đao hướng Hứa Thái Bình phách chạm xuống dưới. Trường đao chém ra trong nháy mắt, sau người từng tỏa cô trận, lập tức hóa thành một cô mãnh liệt đao thế cùng tiêu đốt lên đao khí hội tụ tại trên trường đao. Chờ cả tòa đao ý biến thành chiến trường toàn bộ dung nhập hắn trường đao lúc, một đạo mặc dù chỉ có dài mười mấy trượng, nhưng lại lộ ra một cô khai sơn đoạn biển khí tức đao ảnh, đột nhiên hướng Bác Quách Tiếu chém xuống. Bụt. Cơ hồ là tại đồng thời, Bác Quách Tiếu đồng dạng gầm thét một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, đón lấy ma đao đồng tử chém xuống một đao kia. Xuất đao lúc, cùng ma đao đồng tử cơ hồ là không có sai biệt, này dưới chân đao ý biến thành chiến trường toàn bộ dung nhập Bác Quách Tiếu trường đao bên trong. Ầm. Nước hai tiếng va chạm, Bác Quách Tiếu cùng ma đao đồng tử đao đao chạm vào nhau. Một cái mắt, hai đạo va chạm phía dưới dư uy, đem thí đao các tòa kia đài cao toàn bộ đè sập. Thậm chí cả tòa võ khôi lâu đều mãnh liệt run rẩy một chút. Mà vậy đao khí khuấy động hạ khí lãng, càng là va chạm được không ít huyền đan cung đệ tử, tại chỗ xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Liên thí đao các cấm chế đều không ngăn cản được, Bác Quách Tiếu cùng ma đao đồng tử một đao này dư uy, đủ để thấy hai người một đao kia chi đáng sợ. Lại nhìn Bác Quách Tiếu cùng ma đao đồng tử, tại lẫn nhau đúng rồi một đao về sau, Bác Quách Tiếu hai tay trực tiếp bổ ra thịt bong, trên thân càng là nhiều ra tốt mấy chỗ sâu đủ thấy xương vết đao, dưới chân cũng hướng lui về phía sau ra chí ít xa hơn 10 trượng. Trái lại ma đao đồng tử, lông tóc không tổn hao, nửa bước đã lui. Rất hiển nhiên, vừa mới một đao kia, ma đao đồng tử đại thắng Bác Quách Tiếu. Thấy cảnh này, lầu 6 trông coi Châu trưởng lão lúc này rất là hưng phấn nói, không hổ là ta Huyền Đan cung hộ cung thần linh ma đao đồng tử. Mà giờ khắc này thao túng Bác Quách Tiếu thân thể này Hứa Thái Bình, tại cảm thụ đối diện ma đao đồng tử vừa mới một đao kia đáng sợ sát lực, còn có trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức về sau, đồng dạng hưng phấn vô cùng. Hắn lúc này truyền âm đao quỷ đạo, "Tiền bối, nơi này chúng ta đến đúng rồi." Vẹn vẹn nhìn qua một lần, cái này Ma Đao đồng tử chẳng những đem đao pháp của ta đao ý hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, càng là thông qua tự thân lĩnh ngộ lại có tăng lên. Ta có cảm giác, chỉ cần đánh bại hắn, ta liền có thể tìm được đao pháp của ta, tại ta lúc này tu vi cùng thể phách chi lực hạ cực cảnh. Đao quỷ cái này lúc cũng hưng phấn đáp lại nói, "Không chỉ là ngươi, lão phu đều rất muốn cùng cái này Ma Đao đồng tử thử một chút đao." Bất quá lập tức, Đao quỷ liền lại nhắc nhở Hứa Thái Bình nói, "Bất quá tiếp xuống ngươi cần phải cẩn thận cái này Ma Đao đồng tử kế tiếp mỗi một đao, đối ngươi mà nói đều là chí mạng." Hứa Thái Bình không chút biến sắc gật gật đầu, sau đó lại tại trong lòng đối Bắc Quách Tiếu nói, "Bắc Quách Tiếu, lại báo cho ngươi một lần, tiếp xuống Ma Đao đồng tử mỗi một đao, tại ngươi mà nói đều là chí mạng, ngươi nếu không nguyện, ta hiện tại liền có thể kết thúc trận này thử đao." Bắc Quách Tiếu cơ hồ không có chút gì do dự nói, "Thượng tiên, giờ phút này là ta khoảng cách hướng nàng hỏi ra vấn đề kia ở gần nhất thời khắc, ta có dự cảm, nếu là hiện tại lùi bước ta Bắc Quách Tiếu đời này chỉ sợ thật chỉ có thể sống giống chuyện Tiếu Lâm." Hứa Thái Bình nghe vậy, lúc này lần nữa nắm chặt chuôi đao, ánh mắt sắc bén như đao nhìn thẳng hướng đối diện đang muốn rút đao Ma Đao đồng tử, sau đó hít sâu một hơi, ngựa khí tràn đầy quyết tuyệt chi ý nói, "Yên tâm, cho dù là chết, tiếp xuống tại hạ một đao kia về sau, thế gian này không người dám xem ngươi như trò cười." Tiếng nói vừa dứt, liền nghe quanh một tiếng, Hứa Thái Bình dưới chân mặt đất, lại một lần nữa xuất hiện một tòa chiến trường phế tích hư ảnh. Bất đồng chính là, chiến trường kia phế tích mộ địa phía trên, nhiều ra hai khối danh khắc lấy hắn Hứa Thái Bình cùng Bắc Quách Tiếu tên mộ địa. Chương 42, phá cực cảnh, dần dần hiểu ra Hứa Thái Bình chương 42, phá cực cảnh, dần dần hiểu ra Hứa Thái Bình tại tự nhận là, đem cái này cụ thể phách chân nguyên cùng khí huyết chí lực, cùng đao thế, đao khí còn có đao ý tất cả đều điều động đến cực cảnh về sau, Hứa Thái Bình một tiếng lần nữa rút đao ra khỏi vỏ, cũng nói nhỏ một tiếng nói, "Đốt đao." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn phanh một tiếng, một bước đột nhiên hướng phía trước bước ra. "Oeng!" Theo Hứa Thái Bình bước ra một bước, này dưới chân chiến trường phế tích trước mộ địa, cũng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo to lớn bóng người. Cái này từng đạo bóng người, liền tựa như kia thần nhân đẩy lưng chi cảnh bình thường, cùng nhau đem tay đẩy hướng Hứa Thái Bình phía sau lưng. Mà những bóng người này, bên trong thình lình liền có Hứa Thái Bình cùng chính Bắc Quách Tiếu thân ảnh. Làm đao ý hư ảnh bên trong Bắc Quách Tiếu cùng Hứa Thái Bình thân ảnh, liên tiếp lấy thần nhân đẩy lưng chi tư đem bàn tay hướng chính hướng Ma Đao đồng tử vung đao Bắc Quách Tiếu sau. Một cố khó mà nói rõ bi thương thê lương chi ý, đột nhiên theo Hứa Thái Bình phách chạm ra chạm xuân đao, như cơn lốc càn quét hướng toàn bộ thí đao cát. Đây chính là Hứa Thái Bình rèn luyện nhiều năm về sau, từ vị kia vị chỉ vì trong lòng tín niệm, liền có thể không chút do dự vì đó chịu chết lao tiền bối trên người chúng, lĩnh ngộ xuất đao ý, mời quân chịu chết. Không sai biệt lắm tại Hứa Thái Bình hiện lộ ra hắn kia hoàn chỉnh đao ý trong nháy mắt, sau người kia từng đạo bóng người, cùng nhau hóa thành từng đạo hỏa diễm, như là kia dòng suối bình thường, hội tụ hướng Hứa Thái Bình chém về phía Ma Đao đồng tử trường đao. Oeng! Sau một khắc, nương theo lấy kia nứt thai nổ đùng thanh âm, liền thân thể đều cùng nhau bắt đầu cháy rừng rực Hứa Thái Bình, một đao trùng điệp phách chạm tại kia Ma Đao đồng tử trên người. Ầm! Dũng mạnh âm thanh bên trong, Ma Đao đồng tử mặc dù dùng đao khí lôi đỉnh cùng trường đao trong tay, ngăn lại Hứa Thái Bình một đao kia, nhưng này thân thể lại như cũ vẫn là bị một đao này lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên thân càng là nhiều ra mấy đạo bám vào lấy đao diễm vết đao. Oeng! Nhưng cơ hồ là tại Hứa Thái Bình chém ra một đao này cùng thời khắc đó, một cỗ đồng dạng có bi thương thê lương chi ý đao ý, đột nhiên từ trên người Ma Đao đồng tử khuyết tán ra tới. Đồng thời, chỉ thấy bước chân đứng vững Ma Đao đồng tử, đồng dạng trường đao trong tay liệt diễm bước lên một đao hướng Hứa Thái Bình chém tới. Bạch! Một đao kia, cùng Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia không có sai biệt. Rất hiển nhiên, Ma Đao đồng tử lại một lần nữa suy diễn ra Hứa Thái Bình đao chiêu. Ầm! Hứa Thái Bình dù cũng đón lấy một đao kia, nhưng dưới chân cũng lảo đảo lui lại mấy bước, trên thân càng là nhiều ra mấy đạo vết thương sâu tới xương. Ma Đao đồng tử một đao kia, dù mặt ngoài nhìn cùng Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia không có sai biệt, nhưng đao chiêu bên trong sát lực, nhưng vẫn là muốn vượt qua Hứa Thái Bình một kia. Oeng! Đồng thời, không đợi Hứa Thái Bình đứng vững, kia Ma Đao đồng tử đã đem khí tức điều chỉnh đi qua, lại một lần nữa vung đao hướng Hứa Thái Bình chém tới. Không đến một hơi gian, cái này Ma Đao đồng tử không ngờ đoàn tụ đao thế. Ầm ầm. Đồng thời tại một đao kia chém ra thời điểm, này đao thế cùng sát lực tăng vọt tốc độ, càng là vượt xa Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia. Ầm. Trong lúc nhất thời, miễn cưỡng để đao chiêu giá Hứa Thái Bình, lại một lần nữa bị Ma Đao đồng tử một đao kia phách chạm được lảo đảo lui lại. Trên thân càng lại là nhiều ra mấy đạo vết thương. Bất quá, Hứa Thái Bình tại bị Ma Đao đồng tử liên tiếp chặt hai đao, hắn tâm trong hồ đột nhiên giống như là rơi xuống một đạo như thiểm điện, dường như hiểu ra cái gì. Oeng. Chỉ là Ma Đao đồng tử vẫn chưa cho hắn suy nghĩ thời gian, liền lại một đao chém xuống. Một đao kia so với trước đó hai đao, tốc độ càng nhanh, đao thế mạnh hơn, sát lực càng mạnh. Hứa Thái Bình hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tự nhận là đã tiếp cận cực cảnh một đao, tại đao ý cùng đao pháp cũng vô biến hóa tình hình phía dưới, thế mà còn có thể càng mạnh. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy kia hướng về chính mình tâm hồ thiểm điện càng ngày càng nhiều. Ý thức đến, mình đã sắp tiếp cận đáp án kia Hứa Thái Bình, tâm hồn cũng tại lúc này mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Oeng! Đúng lúc này, nương theo lấy một trận mãnh liệt nổ đùng thanh âm, mảy may cũng không cho Hứa Thái Bình đánh trả cơ hội Ma Đao đồng tử, lại một lần nữa lấy đốt đao thức to lớn phách chạm hướng Hứa Thái Bình. Kia thiêu đốt lên liệt diễm to lớn đao ảnh từ Hứa Thái Bình đỉnh đầu xẹt qua lúc, thì đao các phía trên không ít cấm chế phù văn đều bị này tùy tiện mở ra, đủ để thấy một đao kia sát lực mạnh. Ầm! Tựa như trước đó kia mấy đao giống nhau, Hứa Thái Bình mặc dù miễn cưỡng ngăn lại, nhưng trên thân nhưng cũng nhiều ra mấy chục đạo thật sâu đao thương. nếu không phải hắn khí huyết chi lực hùng hậu, khả năng này đã là vết thương chí mạng. Nhưng coi như Hứa Thái Bình tự thân khí huyết chi lực hùng hậu, nhiều nhất lại có một đao, Bắc Quách Tiếu Cố thân thể này liền muốn chống đỡ không nổi. Bất quá đón lấy một đao kia qua đi, Hứa Thái Bình ánh mắt bên trong chẳng những không có nửa điểm thần sắc sợ hãi, ngược lại đầy mắt hưng phấn. Bởi vì tại Ma Đao Đồng Tử một đao kia về sau, trong lòng của hắn rốt cuộc có đem đốt đao thức tăng lên đến cực điểm cảnh đáp án. Ma Đao Đồng Tử đốt đao thức sở dĩ mạnh hơn ta, đều là bởi vì hắn có thể đao ý, đao thế còn có đao khí, y theo hắn tự thân tu vi cùng thể phách dài ngắn đến dung hợp. Bất quá loại này dung hợp cũng không phải một lần là xong, mà là tại lần lượt thử đao bên trong điều chỉnh về sau mới lục lọi ra đến. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình lúc này hít sâu một hơi, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Điệt Thai Đao Minh thanh âm bên trong, Hứa Thái Bình đốt đao thức biến thành đao ảnh, lại một lần nữa cùng Ma Đao Đồng Tử đốt đao thức biến thành đao ảnh va nhau đụng. Ầm. Sau một khắc, đương theo lấy một đạo điệt thai va chạm thanh âm, Hứa Thái Bình cả người đều bị Ma Đao Đồng Tử vừa mới một đao kia chấn động đến bay ngược mà ra. Chương 43, phá cực cảnh, thần ý cộng minh chi cảnh lại xuất hiện. Chương 43, phá cực cảnh, thần ý cộng minh chi cảnh lại xuất hiện. Bất quá Ma Đao Đồng Tử lần này cũng đồng dạng bị Hứa Thái Bình đao thế chấn vỡ đao thế, dưới chân liên tiếp lui lại mấy bước. Két két két. Hai người sau khi tách ra, trong lúc nhất thời thử đao trong các chỉ còn lại cấm chế phủ văn vỡ vụn thanh âm. Giờ phút này xem cuộc chiến một đám Huyền Đan cung đệ tử, cho dù ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản xem ra đã vô lực tiếp được Ma Đao Đồng Tử đao thế Bắc Quách Tiếu, trường đao trong tay bên trong sát lực lại cũng lại một lần nữa tăng lên. Thấy cảnh này, thí đao các trông coi Châu trưởng lão hầu kết đông lúc nhích qua một cái, lẩm bẩm nói, tiểu tử này đao pháp thế mà cũng tại cùng Ma Đao Đồng Tử thử đao bên trong cũng có tinh tiến. Bất quá hắn lập tức lại lắc đầu nói, không, hắn tinh tiến tốc độ kém xa Ma Đao Đồng Tử, hắn vẫn là sẽ thua. Đây cũng là ở đây tuyệt đại đa số Huyền Đan cung đệ tử ý nghĩ. Hô. Mà liên tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một lần nữa về đao vào vỏ Hứa Thái Bình, một mặt nhìn chằm chằm đối diện Ma Đao Đồng Tử chậm rãi dạo bước, một mặt chậm rãi phun ra trong lồng ngực cứ động đã lâu một ngụm trọc khí. Vừa mới hai người đao thế tế nát, giờ phút này bọn hắn đều đang tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Hứa Thái Bình càng là ở trong lòng bay nhanh tôi diễn kế tiếp một đao kia, đao thế đao ý còn có đao khí nên như thế nào biến hóa, mới có thể theo kịp Ma Đao Đồng Tử. Từ dưới mắt tình hình này đến xem, hai phe ai đem đốt đao thế tăng lên tới cực cảnh, ai liền có thể đắc thắng. Ti. Hô. Lại một lần tại dạo bước bên trong hít sâu một hơi về sau, Hứa Thái Bình nguyên bản gợn sóng chập trùng tâm hồ, đột nhiên trong nháy mắt chân nhắn như gương. Đồng thời, thân hồn của hắn cảm ứng, đột nhiên phóng đại mấy chục lần không thôi. Đột nhiên, vô luận là trong mắt của hắn thấy, vẫn là trong lòng nhận thấy, đều trở nên rõ ràng lại chậm chạp. Tỷ như nói, đỉnh đầu kia cấm chế phủ văn vỡ vụn thanh âm, giờ khắc này ở hắn nghe tới chẳng những tiếng như kinh lôi, ngay cả kia phủ văn trước hết nhất vỡ vụn chính là phù đầu vẫn là phù chân, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Mà nhất là ngạc nhiên là, hắn thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng đến đối diện Ma Đao Đồng Tử thể nội khí tức nhỏ bé biến hóa. Cảm nhận được đây hết thể về sau, Hứa Thái Bình trong óc đông nhiên xuất hiện một hàng chữ, đạo tâm công minh, thần ý cộng minh. Không sai, bị Ma Đao Đồng Tử đẩy vào tuyệt cảnh hắn, thần hồn lại một lần nữa bước vào đạo tâm không minh chi cảnh, bắt đầu cùng quanh mình thiên địa cộng minh. Cảnh giới này phía dưới, Hứa Thái Bình chẳng những lĩnh ngộ chi lực tăng lên rất nhiều, càng là có thể lấy thần hồn cộng minh chi pháp, đạt được trên người đối phương thần ý truyền thừa. Ý hệt năm đó, hắn từ trên người A Mông truyền thừa đến cái kia đạo thất phu kiếm ý lúc đồng dạng. Chỉ trong chốc lát, Hứa Thái Bình liền đem Ma Đao Đồng Tử đối với đốt đao thức cực cảnh lĩnh ngộ toàn bộ thuộc mình có. Nguyên bản khả năng còn phải lại tiếp Ma Đao Đồng Tử 3-4 đao mới có thể có đến lĩnh ngộ, trong khoảnh khắc cũng đã nắm giữ, đủ để thấy kia thần ý cộng minh chi cảnh đáng sợ. Vâng. Một cái mắt, Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động chẳng những lại một lần nữa cất cao, hơn nữa còn đạt tới cùng Ma Đao Đồng Tử trên thân khí tức cân sức ngang tài tình trạng. Nguyên bản ở một bên lấy thần du chi tư xem cuộc chiến đao quỷ, tại cảm nhận được Hứa Thái Bình trên thân khí tức biến hóa sau khi, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, hắn lại cái này lúc lại lần nữa để thần hồn bước vào đạo tâm không minh chi cảnh. Lập tức, đao quỷ lại là một mặt hưng phấn nói, tốt tốt tốt, Ma Đao Đồng Tử đoạt ngươi công pháp lĩnh ngộ, mà ngươi lại đem công pháp của hắn lĩnh ngộ cho đoạt lại, dạng này tính là hòa nhau. Ngay tại đao quỷ đang khi nói chuyện, kia Ma Đao Đồng Tử dường như cũng cảm nhận được Hứa Thái Bình trên thân khí tức biến hóa, lúc này phanh một tiếng một bước hướng phía trước bước ra, cũng rút ra bên hông trường đao, lại một lần nữa lấy đốt đao thức, một đao chém về phía trước Hứa Thái Bình. Ầm ầm. Tại trải qua cùng Hứa Thái Bình thượng một đao luận bàn về sau, Ma Đao Đồng Tử một đao này uy thế cùng sát lực, càng tại trước mấy trên đao. Chỉ trong chốc lát, kia dài chừng 10 trượng hỏa diễm đao ảnh liền đi vào Hứa Thái Bình đỉnh đầu. Bụt. Chỉ là gọi đám người không nghĩ tới là Hứa Thái Bình lần này rút đao xúc thế tốc độ lại không kém Ma Đao Đồng Tử. Cuối cùng, Hứa Thái Bình đốt đao thức biến thành hỏa diễm đao ảnh, đi sau mà tới trước, trùng điệp phách chạm hướng Ma Đao Đồng Tử đốt đao thức biến thành cái kia đạo đao ảnh. Ầm. Đó lấy, nương theo lấy điếc thai va chạm thanh âm, một đám xem cuộc chiến Huyền Đan cung đệ tử đột nhiên trên mặt cùng nhau biến sắc. Chỉ thấy nguyên bản một mực chiếm cứ ưu thế Ma Đao Đồng Tử, đúng là bị Hứa Thái Bình một đao kia phá vỡ đao thế, ngược bị một đao bổ trúng không nói, thân thể càng là hai chân cách mặt đất bay ngược mà lên. Ầm. Thẳng đến kia Ma Đao Đồng Tử, một đao đột nhiên đâm vào mặt đất, lúc này mới ngừng lại bay ngược chi thế. Mà Hứa Thái Bình tại vừa mới một đao kia về sau, cũng không tiếp tục truy kích, mà là tay cầm trường đao, đóng chặt hai con người, không nhúc nhích ngửa mặt đứng ở tại chỗ. Nhưng chẳng biết tại sao, là một đám Huyền Đan cung xem cuộc chiến đệ tử, đang nhìn hướng thời khắc này Hứa Thái Bình lúc, trong lòng đều là không hiểu sinh ra giật mình sợ cảm giác. Luôn cảm thấy, chỉ cần trước mắt Hứa Thái Bình mở mắt, chính mình thân thể này liền sẽ bị này thiên đao bạc quả. Liên tựa như tiên hứa thái bình chính là một thanh đao, chính là một thanh chỉ nhìn liếc mắt một cái liền sẽ bị này chặt đứt thân thể trường đao sắc bén. Loại cảm giác này ngay cả trông coi Châu trưởng lão cũng không ngoại lệ. Châu trưởng lão tại hít sâu một hơi về sau, đông nhiên âm thanh có chút run rẩy nói, chẳng lẽ nói hôm nay ta trở đem chứng kiến một vị đao tu đang lâm đao tiên chi cảnh. Cùng bình thường Huyền Đan cung đệ tử bất đồng, làm Huyền Đan cung võ khôi lầu trưởng lão hắn chính là tại thiên ma trên chiến trường tự mình cảm thụ qua đao tiên đáng sợ khí tức. Khí tức kia cùng giờ phút này Bắc Quách Tiếu trên thân phát tán ra không có sai biệt. Chương 44, phá cực cảnh, đáng sợ cực cảnh đốt đao thức. Chương 44, phá cực cảnh, đáng sợ cực cảnh đốt đao thức. Đúng lúc này, đã điều chỉnh tốt khí tức ma đao đồng tử, đột nhiên mang theo một cỗ như bài sơn đạo hải đao thế, hóa thành một đạo gần dài trăm trượng hỏa diễm đao ảnh, một đao vào đầu phách chạm hướng giờ phút này như cũ đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích Bắc Quách Tiếu. Ầm. Nhưng gọi tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, kia trăm trượng đao ảnh khoảng cách Hứa Thái Bình đầu còn có hơn 10 trượng lúc, liền bị Hứa Thái Bình quanh thân kia hình như song long hộ thể đao diễm đột nhiên tách ra. Ma đao đồng tử rất là chật vật rơi đập trên mặt đất, mà bị song long đao diễm bảo hộ ở trong đó Hứa Thái Bình, cái này lúc rốt cuộc mở mắt. Bèng. Mở mắt trong chốc lát, này quanh thân đao diễm đột nhiên xông lên trời không, đem thí đao các đỉnh chóp vô số cấm chế phủ văn trực tiếp chấn vỡ. Đồng thời, tự quanh người hắn khuyết tán ra đao khí, xuyên phá bốn phía kết giới, càng dường như hơn đao thật giống nhau không ngừng phách chạm đang quan chiến trên thân mọi người. Một đám xem cuộc chiến Huyền Đan cung đệ tử, không thể không tế ra pháp bảo binh khí đến ngăn cản. Bất quá dù vậy, cũng không có người nào chọn rời đi, bởi vì bọn hắn có thể dự cảm đến, tiếp xuống cực khả năng đem chứng kiến đủ để ghi vào tông môn sử sách một màn. Bèng. Cái này lúc, chỉ thấy kia đã đứng dậy ma đao đồng tử, quanh thân khí lần nữa tăng vọt. Đồng thời, chỉ nghe kia ma đao đồng tử, một mặt đem tay đè tại trên chuôi đao, một mặt âm thanh không tình cảm chút nào mở miệng nói, "Xuất đao đi." Trong lúc nhất thời, thì đao các tất cả ánh mắt, tất cả đều rơi vào Hứa Thái Bình trên thân. Còn đắm chìm trong rất đúng cảnh cảm ngộ bên trong Hứa Thái Bình, mà không thay đổi liếc kia ma đao đồng tử liếc mắt một cái, sau đó khẽ bước cằm, đem tay đè tại trên chuôi đao. Đông. Tay đè tại trên chuôi đao một cái mắt, Hứa Thái Bình quanh thân nguyên bản ngoại phóng đao khí, đột nhiên toàn bộ chuyển vào trong tay hắn Trạm Xuân đao đao khí bên trong. Tạch tạch tạch. Chỉ một thoáng, vô số tinh mịn khẽ hở, tại kia Trạm Xuân đao trên vỏ đao lan tràn ra. Mà còn tại trong vỏ Trạm Xuân đao, cũng phát ra một tiếng hưng phấn đao mình thanh âm. Vụt. Đúng lúc này, chỉ thấy đối diện xúc thế đã thành ma đao đồng tử, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Đông. Trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, cả tòa võ khôi lâu vì đó run rẩy. Thậm chí là võ khôi lâu bên ngoài thiên địa, cũng tại ma đao đồng tử rút đao thời điểm, đột nhiên rung động. Vừa mới kia mấy đạo, ma đao đồng tử dù rơi xuống vương, nhưng này đối đốt đao thức lĩnh ngộ tinh tiến vẫn chưa đình chỉ. Vâng. Chật, tại một đạo điết hai đao phá vỡ nổ đùng thanh âm bên trong, ma đao đồng tử kia liệt diễm đao ảnh giống như sóng dữ giống nhau đem đối diện Hứa Thái Bình nuốt chửng trong đó. Một màn này, thấy một đám Huyền Đan cung đệ tử trong lòng rung mạnh. Bởi vì ma đao đồng tử một đao kia đã vượt qua vừa mới Bắc Quách Tiếu đánh bại hắn một đao kia. Mà cho đến lúc này, Hứa Thái Bình rút đao thanh âm, lúc này mới khoan thai tới chậm. Mọi người ở đây cho rằng, Hứa Thái Bình đã không thể cứu vãn thời điểm, ma đao đồng tử kia như sóng dữ sóng to đao diễm, lại tựa như một con bóng da bị mãnh nhiên căng cứng trừng ra. Vâng. Sau một khắc, tại một Huyền Đan cung đệ tử kinh hãi trong ánh mắt, ma đao đồng tử kia phồng lên mấy lần đao diễm bỗng nhiên vỡ ra. Tùy theo mà đến, là một đạo giống như mặt kính chói mắt đao quang, đem ma đao đồng tử thân thể liên đồng thí đao các kết giới biến thành viên cầu màn sáng cùng nhau mở ra. Chợt, kia như hình tròn mặt kính đao quang, bắt đầu lấy kia đài cao phế tích làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra đến, dường như muốn đem tòa này võ khôi lâu, lấy cái này lầu 6 thí đao các làm ranh giới toàn bộ mở ra. Ầm. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia nguyên bản bị cất đặt tại lầu 2 tám cái cột đá, đúng là cùng nhau từ thí đao các mặt đất dâng lên, cứ thế mà đem cái này đạo ánh đao phong tỏa trong đó. Vâng. Chỉ là còn chưa chờ đám người kia căng cứng tiếng lòng đâu ra, liền gặp cái kia đạo bị giam cầm ở trong trụ đá đao quang phía trên, đột nhiên lơ lửng lên điểm điểm quang sáng. Cái này quang sáng liền tựa như cái kia kim sắc trứng trùng bình thường, chậm rãi hướng lên dâng lên. Ầm. Đang lúc một đám Huyền Đan cung đệ tử tò mò lấy cuối cùng là vật gì lúc, chỉ thấy trong đó một con kim sắc trứng trùng đột nhiên nổ bể ra đến, biến thành một con kim sắc hỏa bướm. Phanh, phanh, ầm. Từ từ, bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên, kia bị tám cái cột đá giam cầm trong đó, lít nha lít nhít kim sắc hỏa bướm, bắt đầu hội tụ thành một cây to lớn của sáng, chậm rãi chiều thí đao các nóc phòng bay đi. Ngay tại bao quát Châu trưởng lão tại bên trong một đám tu sĩ, thấy không hiểu ra sao lúc, Huyền Đan cung cung chủ Lâm Thành đột nhiên dường như sấm sét, tại cái này thí đao các nổ vang, nhanh chóng nhắm mắt, thủ thần, hộ thể. Bởi vì là ngũ phương trong thiên địa, số rất ít sẽ đem đệ tử phái đi thiên đạo ma chiến trường một phái, Huyền Đan cung pháp lệnh cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên làm Huyền Đan cung cung chủ âm thanh vang lên trong nháy mắt, tuyệt đại bộ phận Huyền Đan cung đệ tử đều bản năng nghe theo cung chủ hiệu lệnh, nhắm mắt lại, thế ra hộ thể cương khí, cũng thu nạp ngoại phóng tâm thần cảm ứng. Nhưng như cũng có số rất ít Huyền Đan cung đệ tử, bởi vì thấy quá mức nhập thần, không có thể kịp thời tuân lệnh làm việc. Mà cũng chính là những đệ tử này, nhìn thấy đời này khó mà quên được một màn. Vâng. Theo một đạo sen lẫn long ngâm hạc kêu thanh âm đao minh thanh âm nổ vang, liền gặp kia hội tụ thành cột sáng hàng ngàn hàng vạn con hỏa bướm, trong lúc đó cùng nhau vỗ cánh mà lên, hóa thành từng đầu trướng mắt ánh lửa bay lên, mà cái này ngàn vạn đầu hỏa xạ, cuối cùng hội tụ thành một đạo hình tròn hỏa trụ, liên tiếp xuyên thấu bao quát thí đao cắt tại bên trong mấy tầng nóc nhà, cuối cùng bay vút lên trời. Đồng thời, kia to lớn hỏa trụ tại truyền thống võ khôi lâu sông lên trời không đồng thời, tản mát ra như là đại nhật bình thường mắt cháy quang mang, cùng có thể vừa tu sĩ thân thể toàn bộ hòa tan sóng nhiệt. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mà đáng sợ hơn chính là, cái này sóng nhiệt còn có quang mang kia, chẳng những không có tùy theo thời gian chuyển rời mà yếu đi, ngược lại trở nên càng thêm chói mắt, càng thêm nóng rực. Những cái kia chưa kịp nhắm mắt hộ thân tu sĩ, liền cảm giác giống như là cùng ở trên bầu trời đại nhật, chỉ cách mấy trượng xa đồng dạng. Cuối cùng, tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, kia mấy tên tu sĩ hai con ngươi cùng nhau bắt đầu cháy rừng rực, trên người pháp bảo cũng theo đó xé rách. May mắn, Huyền Đan cung cung chủ kịp thời ra tay, đem kia quang mang chói mắt cùng sóng nhiệt hoàn toàn ngăn trở xuống dưới. Nhưng cho dù là thân là cung chủ hắn, cũng vẫn như cũng bị kia sóng nhiệt thiêu đốt được hộ thể kim quang tán loạn, pháp bảo vỡ vụn. Bất quá vạn hạnh chính là, cái này đạo giống như đại nhật chướng mắt nóng rực hỏa trụ, vẹn vẹn là tiếp tục mấy tức công phu, thì tốt dường như chưa hề xuất hiện qua giống nhau toàn bộ tiêu tán ra. Nhưng dù vậy, bị vừa mới cái kia đáng sợ khí tức chấn nhiếp đám người, vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt liền không dám thở mạnh một chút. Ngay cả Huyền Đan cung lão cung chủ, cũng là tại kia hỏa trụ hoàn toàn tán đi về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng thử đao trong các gương đài cao phế tích bên trên, Bắc Quách Tiếu Hư nhược sử đao mà đứng, mà Ma Đao đồng tử tất chỉ còn lại hạ nửa cụ thân thể ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thí đao các nóc nhà. Phát hiện mặc dù nóc nhà chợt nhìn coi như hoàn hảo, nhưng nhìn kỹ lại lúc, có thể nhìn thấy kia trên nóc nhà che kín tựa như lỗ kim giống nhau tinh mịn lỗ thủng. Một bên Châu trưởng lão, cái này lúc cũng phát hiện điểm này, lúc này âm thanh có chút run rẩy mà hỏi thăm, "Cung chủ, vừa mới kia đến tuột cùng là cái gì?" Lão cung chủ tại cảm ứng được trên lầu cũng không thương vong về sau, lông mày nhíu chặt thoáng giãn ra một chút, lúc này mới thì thảo hồi đáp, một vị đao tu đột phá đao tu cảnh cực cảnh một đao. Hắn lập tức lại bổ sung, mà lại cực có thể là không hoàn chỉnh một đao. Châu trưởng lão nghe vậy một tay lấy ánh mắt nhìn về phía kia sử đao mà đứng Bắc Quách Tiếu, sau đó một trận tê cả da đầu nói, hắn thế mà thật đột phá đao tiên cảnh. Lão cung chủ vẫn chưa trả lời Châu trưởng lão, chỉ ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Bắc Quách Tiếu mắt nhìn. Mà lúc này chính lấy thần du chi tư nhìn xem thử đao trong các một màn này Hứa Thái Bình, đang nghe qua lão cung chủ lời nói về sau, hô một tiếng, như chút được gánh nặng thật dài thở dài ra một hơi nói, may mà kịp thời dừng một đao kia. Một bên đao quỷ cái này lúc cũng một mặt nghĩ mà sợ nói, ngươi cái này đốt đao thức ý lực đã vượt qua bình thường đao tiên cực cảnh một đao phạm chủ, may mà Huyền Đan cung lão cung chủ kịp thời ra tay, nếu không chỉ sợ cái này cả tòa võ khôi lâu đều muốn bị ngươi một đao kia hủy. Hứa Thái Bình một mặt sợ gật đầu nói, ta không nghĩ tới, cái này đốt đao thức tại ta bây giờ kinh thiên cảnh tu vi cùng đại thánh cảnh thể phách hạ cực cảnh một đao, lại có như thế kinh người chi uy. Đao quỷ thật sâu nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó hỏi, vừa mới một đao kia tiêu hao ngươi bao nhiêu thần nguyên? Hứa Thái Bình cười khổ nói, chín quả. Đao quỷ hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó có chút đáng tiếc nói, như vậy xem ra, ngươi cái này cực cảnh đốt đao thức có thể có như thế uy lực, tất cả đều là ngươi liều mạng kết quả. Mà lại, cái này còn chỉ là không hoàn chỉnh một thức cực cảnh đốt đao thức. Nếu là hoàn chỉnh một thức cực cảnh đốt đao, lấy ngươi bây giờ thần nguyên còn có thể phách tu vi, chỉ sợ muốn đi theo một đao kia cùng nhau bị đốt cháy vì cho tàn. Nói đến đây lúc, đao quỷ ánh mắt bên trong lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Hắn nguyên bản còn dự định để Hứa Thái Bình lấy cực cảnh đốt đao thức cùng hắn thử đao, hiện tại xem ra, trừ phi Hứa Thái Bình thần nguyên có tăng trưởng, nếu không căn bản là không có biện pháp thi triển ra hoàn chỉnh cực cảnh đốt đao thức. Hứa Thái Bình cái này lúc cũng có chút đáng tiếc nói, tại thần nguyên không thể tăng lên trước đó, chỉ sợ đều chỉ có thể sử dụng không hoàn chỉnh đốt đao thức. Nói đến đây lúc hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này hướng đao quỷ hỏi, tiền bối, cái này nửa thức cực cảnh đốt đao thức, nên có thể phá vỡ kia ma hoàng giao ma thần thân thể phong ấn a. Đao quỷ khinh bị nhìn Hứa Thái Bình nói, ngươi cái này nửa thức cực cảnh đốt đao thức, cần phải so một chút mới vào hợp đạo cảnh tu sĩ toàn lực ra tay đều mạnh hơn, như thế nào phá không được. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức yên lòng. Lạch cạch, lạch cạch. Mà đúng lúc này, nương theo lấy một trận tiếng bước chân nặng nề, chỉ thấy đồng dạng đã chân nguyên khí huyết tiêu hao sạch sẽ Bắc Quách Tiếu, chính kéo lấy trong tay trạm xuân đao, từng bước một hướng Giao Liễu cùng Lý Tuyết Tình chờ người đi đến. Giao Liễu thấy thế, lúc này lôi kéo một mặt hoảng sợ Lý Tuyết Tình chuẩn bị rời đi. Nhưng hai người mới quay người, liền bị Bắc Quách Tiếu một thanh gọi lại, Tuyết Tình sư muội dừng bước. Gọi lại Lý Tuyết Tình về sau, Bắc Quách Tiếu khắp khuôn mặt là mỏi mệt tiếp tục nói, Tuyết Tình sư muội, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Bắc Quách Tiếu một mặt thu hồi trạm xuân đao, một mặt thần sắc vô cùng nghiêm túc tiếp tục nói, hôm nay gọi lại ngươi, chỉ muốn chính miệng hướng ngươi hỏi mấy vấn đề. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình lúc này cau mày nói, cái này Bắc Quách Tiếu, chẳng lẽ là muốn mượn lấy hôm nay chi uy, cùng kia Lý Tuyết Tình bay về tại tốt. Mà liên tại Hứa Thái Bình nói như vậy lấy thời điểm, hắn mắt trái liên đồng đỗng nhiên nóng lên, trong óc tùy theo xuất hiện một đạo cánh tay kình thiên giống như thần nhân giống nhau thân ảnh. Nhìn kỹ, cái này thần nhân thân hình tướng mạo, thình lình cùng Bắc Quách Tiếu rất có vài phần tương tự. Chợt Hứa Thái Bình trong lòng run lên, âm thầm hướng Liên Đồng hỏi, Liên Đồng, ngươi chẳng lẽ là tại Bắc Quách Tiếu trên người nhìn thấy cái gì? Liên Đồng nhàn nhạt hồi đáp, kiếp trước của hắn. Hứa Thái Bình giật mình, lập tức hai con ngươi trợn lên nói, kiếp trước? Chẳng lẽ nói, cái này Bắc Quách Tiếu cùng Hải Đường vợ chồng giống nhau, chính là binh giải sau khi sống lại trích tiên nhân. Nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, sau đó mới tiếp tục nói, mà giờ khắc này, đúng là hắn tìm về đạo ấn chi tranh. Chương 45, giải đạo ấn, Bắc Quách sư huynh ngươi là người tốt. Chương 45, giải đạo ấn, Bắc Quách sư huynh ngươi là người tốt. Bắc Quách Tiếu. Đang lúc Hứa Thái Bình như vậy phỏng đoán lấy thời điểm, kia thì đao các chồng coi châu trưởng lão đống nhiên một thanh gọi lại đang đợi Lý Tuyết Tình trả lời Bắc Quách. Có một số việc chờ thêm đoạn thời gian bàn lại, hiện tại ngươi theo chúng ta. Châu trưởng lão, cái này Châu trưởng lão vốn muốn đem Bắc Quách Tiếu gọi qua, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị một bên lão cung chủ đánh gãy. Tại Châu trưởng lão kinh ngạc trong ánh mắt, lão cung chủ đứng chắc tay, mặt mỉm cười nhìn về phía Bắc Quách Tiếu nói, ngươi tiếp tục chúng ta chuyện không nổi. Bắc Quách Tiếu thân thể có chút run rẩy gật gật đầu nói, đa tạ cung chủ thành toàn. Châu trưởng lão thấy thế, lúc này có chút bận tâm truyền âm lão cung chủ đạo, cung chủ, Bắc Quách Tiếu tên đệ tử này cá tính này thoát, chưa chừng sẽ hỏi ra cái gì kinh thế hai tục vấn đề tới. Lão cung chủ cười cười nói, lão nhiêu không có gì đáng lo lắng, ai còn không có trẻ tuổi qua. Hứa Thái Bình đang nghe Châu trưởng lão cùng lão cung chủ đối thoại về sau, lúc này nhíu mày lẩm bẩm nói, cái này lão cung chủ chẳng lẽ cũng nhìn ra Bắc Quách Tiếu trên người bí ẩn, đã biết được liên đồng suy diễn đao quỷ, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, có lẽ có khả năng này. Mà liên tại bọn hắn nói như vậy lấy thời điểm, chỉ thấy Bắc Quách Tiếu ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Lý Tuyết Tình trên thân. Thời khắc này Lý Tuyết Tình sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc thần sắc. Bất quá tại liếc sau lưng giao liễu cùng cách đó không xa lão cung chủ về sau, Lý Tuyết Tình thần sắc rốt cuộc chấn định lại, chỉ gặp nàng hít sâu một hơi, đón Bắc Quách Tiếu ánh mắt nhìn sang, sau đó nhíu mày hỏi, Bắc Quách sư minh, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ nói đừng ngại. Nghe nói như thế Bắc Quách Tiếu cũng hít sâu một hơi, sau đó thần sắc hết sức nghiêm túc hỏi, Tuyết Tình sư muội, ngươi cảm thấy ta hôm nay biểu hiện như thế nào? Lý Tuyết Tình có chút hoang mang cùng giao liễu liếc nhau một cái, thấy giao liễu trùng nàng nhẹ gật đầu, sau đó liền cũng xông Bắc Quách Tiếu gật đầu nói, sư minh hôm nay biểu hiện cùng thế hệ đệ tử bên trong không ai bằng, có thể xưng kinh diễm. Bắc Quách Tiếu như chút được gánh nặng thở ra một hơi, sau đó lại một mặt mong đợi hỏi, kia tại Tuyết Tình sư muội trong lòng ngươi, sư minh ta nhưng vẫn là kia không học vấn không nghề nghiệp chi đồ. Lý Tuyết Tình nghe nói như thế, sắc mặt lập tức có chút khó coi, ánh mắt bên trong càng là toát ra một tia lo lắng thần sắc. Thế là nàng lúc này một mặt xin lỗi nói, Bắc Quách sư minh, lúc trước đích thật là sư muội có mắt không trọng, khinh thị mạo phạm sư minh ngươi, mong rằng sư minh thứ lỗi. Bắc Quách Tiếu dùng sức lắc đầu nói, sư muội ngươi không cần cùng ta xin lỗi, chỉ cần trả lời ta, tại trong lòng ngươi, ta có hay không vẫn là kia không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết dựa vào Bắc Quách thế gia che chở phế vật. Lý Tuyết Tình lúc này lắc đầu nói, tự nhiên không phải. Nàng lập tức lại nói, ta vừa mới liền nói qua phía Bắc Quách sư minh ngươi hôm nay chi biểu hiện, chớ nói Thừa Long Thiên, coi như phóng nhãn ngũ phương thiên địa, cùng thế hệ bên trong cũng hiếm có thể ra người tả hữu người. Bắc Quách Tiếu đại hỉ. Chợt, hắn đầy mắt nóng bỏng chân thành nhìn xem Lý Tuyết Tình, có chút kích động run giọng hỏi, Tuyết Tình sư muội, ban đầu là ta không học vấn không nghề nghiệp mới trêu đến ngươi sinh khí rời đi, hôm nay ta đã sửa lại, sư muội ngươi có thể hay không lại cho ta một lần trùng tu tại tốt cơ hội. Nghe nói như thế, không chỉ là Lý Tuyết Tình, ngay cả Hứa Thái Bình cũng sững sờ tại nơi đó. Đao Quỷ cau mày, rất là kinh ngạc nói, tiểu tử này không tiếc bỏ qua tính mệnh chứng minh chính mình, liền vì cùng nữ tử này trùng tu tại tốt. Sau đó hắn lại lắc đầu nói, cái này si tình kiếp quả nhiên là trên đời này ác độc nhất kiếp nạn. Hứa Thái Bình tại ngẩn ra một chút về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia Lý Tuyết Tình, lẩm bẩm nói, có lẽ cái này Lý Tuyết Tình kế tiếp trả lời chính là cởi ra cái này Bắc Quách Tiếu đạo ấn mấu chốt. Nghe xong lời này, Đao Quỷ lập tức cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tuyết Tình. Không chỉ là Đao Quỷ cùng Hứa Thái Bình, cái này lúc Huyền Đàn Cung bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ ánh mắt cũng đều rơi vào Lý Tuyết Tình trên thân. Bắc Quách sư minh. Đối mặt Bắc Quách Tiếu chờ mong ánh mắt, Lý Tuyết Tình có chút run rẩy lui lại một bước. Phía sau giao liễu một tay lấy nàng đỡ lấy, đồng thời thấp giọng nói, Tuyết Tình, ngươi xin yên tâm, ta Phó gia có thượng giới tông môn vị chỗ dựa, không cần sợ hắn Bắc Quách gia. Lý Tuyết Tình nghe vậy, nguyên bản tràn đầy sợ hãi bất lực đồng tử, trong nháy mắt sáng ngời lên. Chợt, liền gặp nàng đón Bắc Quách Tiếu kia tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn sang, ngữ khí mười phần kiên định lắc đầu nói, Bắc Quách sư minh, ngươi cùng Bắc Quách gia dù đều có ân với ta, phần ân tình này Lý Tuyết Tình ngày sau nhất định sẽ trả lại. Nói đến đây lúc, nàng hơi hơi do dự một chút, nhưng ngựa liền lại một lần nữa ánh mắt kiên định nhìn về phía kia Bắc Quách Tiếu nói, nhưng đây chỉ là ân tình, không phải là cái khác. Cho dù ngươi lại như thế nào tiền tư chắc tuyệt, cho dù ngươi ngày sau thành tựu lại cao, cũng cùng ta Lý Tuyết Tình không quan hệ. Bắc Quách Tiếu nghe vậy giật mình, sau đó trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hoàng hắn, âm thanh có chút run rẩy nhìn về phía kia Lý Tuyết Tình nói, Tuyết Tình sư muội, ngươi lời này là có ý gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Lý Tuyết Tình dường như không nghĩ lại cùng Bắc Quách Tiếu dây dưa tiếp, lúc này mặt lạnh lấy, lạnh giọng nói, Bắc Quách sư minh, mời ngươi chớ có lại dây dưa ta, ngươi ta đời này định trước vô duyên vô phần. Lời vừa nói ra, Bắc Quách Tiếu cả người liền tựa như bị sét đánh trúng bình thường, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, cả người xem ra tựa như tâm thần sụp đổ đồng dạng. Ngay cả trên người hắn khí tức cũng không bị khống chế bắt đầu tán loạn đứng dậy. Đây chính là tu sĩ tại đạo tâm sụp đổ về sau chỗ hiển lộ ra dấu hiệu. Bất quá cho dù ở vào đạo tâm sụp đổ biên giới, kia Bắc Quách Tây vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định nói, Tuyết Tình sư muội, ngươi lúc trước không phải nói, chỉ cần ta không còn như vậy không học vấn không nghề nghiệp, chỉ cần ta có thể trở thành nội môn đệ tử, liền đáp ứng cùng ta quay về cùng tốt sao? Cảm ứng được Bắc Quách Tiếu đã có đạo tâm sụp đổ dấu hiệu, kia Lý Tuyết Tình chẳng những không có bất luận cái gì đồng tình thần sắc, trên mặt chán ghét thần sắc ngược lại càng thêm nồng đậm. Mà liên tại nàng chuẩn bị tùy tiện qua loa Bắc Quách Tiếu một câu lúc, phía sau hắn giao liễu bỗng nhiên thấp giọng nói, Tuyết Tình sư muội, nếu hắn đạo tâm như thế yếu ớt, vậy chúng ta không bằng đem lời nói được lại hung ác một chút, tiện hắn một đoạn, chấm dứt hậu hoạn. Nghe xong lời này, Lý Tuyết Tình đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, cảm thấy hung ác nói, tốt. Hai người tuy là trong bóng tối truyền âm, nhưng lại làm sao thoát khỏi đao quỷ lỗ thai. Thế là đao quỷ đang nghe lời này về sau, lúc này nhữ mày hướng Hứa Thái Bình hỏi, Hứa Thái Bình, muốn hay không nhắc nhở kia Bắc Quách Tiếu một tiếng. Hứa Thái Bình bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy dưới mắt tình hình này, ta cho dù là ở trước mặt vạch trần kia Lý Tuyết Tình, chỉ sợ kia Bắc Quách Tiếu cũng nghe không vô nửa chữ. Hắn lập tức lại bổ sung, mà lại, Lý Tuyết Tình tiếp xuống lời này, cực khả năng chính là Bắc Quách Tiếu kết ấn chi pháp. Mà liên tại Hứa Thái Bình nói như vậy lấy thời điểm, chỉ thấy Lý Tuyết Tình ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía Bắc Quách Tiếu, đồng thời một phát bắt được một bên giao liếu tay, ngựa khí kiên định nói, Bắc Quách sư minh, ngươi là người tốt, nhưng giao liếu sư ca, mới là ta tâm nghi đạo lữ. Chương 46, giải đạo ấn, đạo tâm triệt để sụp đổ Bắc Quách Tiếu. Chương 46, giải đạo ấn, đạo tâm triệt để sụp đổ Bắc Quách Tiếu. Mặc dù tại tu hành giới cùng thế tục giới không giống, giữa các tu sĩ lén kết thành đạo lữ, không phải là một kiện xấu hổ sự tình, có đôi khi ngược lại sẽ đạt được tông môn cùng bạn tốt chúc mừng. Nhưng giống như là Lý Tuyết Tình như vậy, trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố việc này, cũng ít khi thấy. Cho nên khi hắn nói ra lời này lúc, trong lầu vây xem một đám Huyền Đan cung đệ tử, đều là một mặt thần sắc kinh ngạc. Đệ tử tầm thường còn như vậy, chớ đừng nói chi là đứng ở Lý Tuyết Tình trước mặt Bắc Quách Tiếu. Tại liên tiếp không thể tin đứng thẳng chỉ chốc lát về sau, đầy mắt sụp đổ thần sắc Bắc Quách Tiếu, miệng há hợp mấy lần, cuối cùng đều không thể nói ra một câu. Phúc. Theo một ngụm trọc huyết từ trong miệng phun ra, Bắc Quách Tiếu thể nội chân nguyên khí huyết chi lực bắt đầu như đại tuyết băng bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán loạn ra. Nhưng coi như đến một bước này rung động, kia Bắc Quách Tiếu cũng vẹn vẹn là đầy mắt thống khổ nhìn chằm chằm lên trước mặt Lý Tuyết Tình, mảy may cũng không quan tâm hắn kia một thân ngay tại không ngừng tán loạn tu vi. Chúng ta đi thôi giao sư ca. Lý Tuyết Tình lôi kéo giao liếu tay, mặt không đổi sắc xoay người, chiều thi đao các cổng đi đến. Đối với Bắc Quách Tiếu bởi vì hắn mà triệt để đạo tâm sụp đổ một chuyện, nàng không thèm quan tâm. Bắc Quách Tiếu thấy Lý Tuyết Tình muốn đi, đồng nhiên một thanh phóng ra một bước, cũng vươn tay ra muốn bắt lấy giữ chặt sư muội Lý Tuyết Tình. Bành! Nhưng tay của hắn mới vừa vặn duỗi ra, quanh thân liền nổ tung một đoàn huyết vụ, thân thể ngã nhào xuống đất, chỉ dựa vào hai đầu cánh tay cái này mới miễn cưỡng nâng lên. Trơ mắt nhìn Lý Tuyết Tình cùng Bắc Quách Tiếu đi hướng thí đao các cửa lớn Bắc Quách Tiếu, rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình, không ngừng a a a thống khổ gào lên. Thấy thế, Châu trưởng lão lúc này quay đầu nhìn về phía Lao cung chủ, hỏi: "Cung chủ, ngài lại không ra tay, cái này Bắc Quách Tiếu chỉ sợ ngay cả tính mạng đều muốn không gánh nổi." Đạo tâm sụp đổ mới bắt đầu, mặc dù đại đa số thời điểm đều chỉ sẽ đoạn cảnh, nhưng Bắc Quách Tiếu khí huyết trên người chân nguyên còn có thần hồn chi lực, nguyên bản ngay tại ở Ma Đao đồng tử thử đao bên trong còn thừa không có mấy. Như tiếp tục tùy ý bọn chúng như vậy tán loạn xuống dưới, Bắc Quách Tiếu cực có thể sẽ bởi vì tinh huyết tinh nguyên còn có thần nguyên tiêu hao sạch sẽ mà chết. Bất quá Lao cung chủ lúc này thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ. Đang nghe qua Châu trưởng lão lời nói về sau, cũng mẹn mẹn chỉ là khoát tay nào nói, cá nhân tự có cá nhân tạo hóa, ta giờ phút này trên bảo, ngược lại có khả năng hại hắn. Giờ phút này chính lấy thần du chi tư đứng ở Lão cung chủ cùng Châu trưởng lão bên trên Hứa Thái Bình, đang nghe Lão cung chủ câu nói này về sau, lúc này mày nhăn lại nói, cái này Lão cung chủ, quả nhiên cũng biết thứ gì. Nguyên bản một mực không thể nào tin được đao quỷ, cái này lúc đông nhiên cũng một mặt hiếu kỳ nói, chẳng lẽ, cái này Bắc Quách Tiếu, quả nhiên là một vị nào đó binh giải trọng sinh đại tu sĩ. Đao chuyện ma quỷ âm rơi vừa mới, đông nhiên chỉ nghe bành một tiếng, kia Bắc Quách Tiếu to mọng thân thể bốn phía, lại một lần nữa nổ tung một đoàn huyết vụ. Đồng thời, Bắc Quách Tiếu trên người ra thịt, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, liền biến thành một bộ mặt hướng Lý Tuyết Tình cùng giao liều phương hướng rời đi, vì bò sổm trên mặt đất cảm thụ. Giờ phút này, phàm là thân ở thử đao trong các Huyền Đan cung đệ tử, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, Bắc Quách Tiếu khí tức, không sai biệt lắm đã chạy qua không còn một mảnh. Bất quá, liền tựa như hồi quang phản chiếu bình thường, kia Bắc Quách Tiếu đông nhiên ngẩng đầu tới. Sau đó, liền gặp hắn nhìn qua Lý Tuyết Tình bóng lưng, âm thanh khàn khàn suy yếu lẩm bẩm nói, quả nhiên, vô luận qua mấy đời, không thích, chung quy là không thích. Nhưng, để ta lại, cái này đạo quấn quanh ta vạn năm chấp niệm. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp Bắc Quách Tiếu cầm lấy một bên trạm xuân đao, tại cách đó không xa sư tỷ kịp phản ứng trước đó, xoay một tiếng, cắm vào hắn kia khô quắt lồng ngực. Bởi vì chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, không ít lực chú ý còn tại Lý Tuyết Tình cùng giao liếu trên người Huyền Đan cung đệ tử, lúc này mới phản ứng lại. Trong lúc nhất thời thử đao trong các tiếng kinh hô một mảnh, mà Bắc Quách Tiếu sư tỷ, cái này lúc thì là một mặt thống khổ té nhào vào Bắc Quách Tiếu trước mặt, sau đó một mặt thống khổ hỏi, sư đệ, sư phụ hắn đã đang đuổi trên đường tới đây, ngươi vì sao liền không thể chờ một chút đâu? Thôi thúc Bắc Quách Tiếu, mỉm cười mắt nhìn nàng kia Yến Vũ sư tỷ, dùng khí âm thanh khó nhọc nói, sư tỷ, mặc dù này một đao về sau, ta đem không phải ta, nhưng ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi đợi ta chi ân tình, ta cũng nhất định sẽ báo. Cơ hồ là tại tiếng nói vừa ra đồng thời, Bắc Quách Tiếu đầu vô lực rủ xuống, mới ngã trên mặt đất. Sư tỷ Yến Mưa ôm chặt lấy Bắc Quách Tiếu, rất là thống khổ nước nở nói, ngươi kẻ ngu này, ai muốn ngươi báo ân? Hảo hảo còn sống, không tốt sao? Cách đó không xa Hứa Thái Bình thấy thế, lúc này rất là khốn hoặc nói, ta nhớ được lúc trước Hải Đường tỷ bọn hắn giải trừ đạo ấn lúc, tu vi chiến lực khôi phục được rất nhanh à, vì sao cái này Bắc Quách Tiếu đến bây giờ không có biến hóa? Đao Quỷ hai tay vòng ngực cao mày nói, khả năng hắn chính là cái bị gieo xuống si tình kiếp phổ thông tu sĩ. Đang lúc hai người như vậy nghị luận thời điểm, nguyên bản ôm thật chặt Bắc Quách Tiếu thi thể Yến Mưa, đột nhiên một thanh bung ra hai tay, sau đó rất là khó có thể tin nói, đây là có chuyện gì? Chợt chỉ gặp nàng bay nhanh lui về phía sau mấy bước, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa Lão cung chủ đạo, cung chủ, sư đệ, sư đệ trong cơ thể hắn giống như sinh ra một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh. Mà không đợi lão cung chủ mở miệng, liền nghe vang một tiếng, kia bác quách tiếu trên thi thể pháp bảo đột nhiên toàn bộ nổ nát vụ ra. Phải biết, cái này pháp bảo ngay cả mới vừa cùng ma đao đồng tử đại chiến thời điểm, cũng chưa từng vỡ vụn. Có thể tưởng tượng, giờ phút này bác quách tiếu thể nội, đến tột cùng hiện ra kinh khủng bực nào khí tức. Vâng! Không đợi đám người kịp phản ứng, nương theo lấy lại một đạo điết hai bạo liệt thanh âm, một cỗ kim sắc hừng hực liệt diễm, đột nhiên từ bác quách tiếu kia khô quắc trên thi thể xông lên trời không. Cuối cùng cái này liệt diễm, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trụ, đem vừa mới hứa Thái Bình kia nửa cực cảnh hạ một đao đều không thể phách chạm ra nóc nhà, toàn bộ xuyên thủng. Chỉ một thoáng, thử đao trong các tiếng kinh hô một mảnh. Ngay cả kia nguyên bản sắp đi ra thí đao các Lý Tuyết Tình cùng Giao Liễu, cái này lúc cũng đều bị cái này dị tượng hấp dẫn, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Mắt thấy một đám Huyền Đan cung đệ tử liền muốn tại trong lúc bối rối mất khống chế, một mực trầm mặc lão cung chủ, đột nhiên âm thanh vô cùng uy nghiêm nói, từng cái hoảng, cái gì hoảng? Đều cho ta đứng vững. Nói xong lời này, lão cung chủ ánh mắt lần nữa rơi xuống cố kia khô quắt thân thể bên trên. Chợt, liền nghe hắn ngữ khí tràn đầy cung kính hướng phía cố kia khô quắt thi thể chắp tay nói, đệ tử Khương Huyền Phong, cung nên thiên hành lao tổ quý vị. Chương 47, đạo ấn giải, có thể hay không báo cho Như Chi danh hủy. Chương 47, đạo ấn giải, có thể hay không báo cho Như Chi danh hủy. Thiên hành lao tổ. Ngay tại một đám Huyền Đan cung đệ tử chưa kịp phản ứng lúc, đứng ở lão cung chủ thân bên cạnh Châu trưởng lão đột nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị thần sắc. Chợt, liền gặp thanh âm hắn run rẩy hướng lão cung chủ Huyền Phong hỏi, cung chủ, ngài vừa mới trong miệng thiên hành lão tổ chính là chúng ta Huyền Đan cung đời thứ nhất cung chủ gừng phong thiên hành. Cung chủ Khương Huyền Phong đầu không có trả lời, vẫn như cũ chỉ là đối mặt với cố kia khô quắt thi thể, cung cung kính kính chắp tay không người. Ầm ầm, đang lúc Châu trưởng lão còn muốn hỏi lại lúc, một trận đất rung núi chuyển mãnh liệt rung động thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chợt, một đám thất kinh Huyền Đan cung đệ tử liền xuyên thấu qua thí đao các kia vỡ vụn cửa sổ, nhìn thấy Huyền Đan cung ở chỗ đó tòa tiên phủ này đồi núi bên trong, vô số sơn thủy linh khí tựa như kia từng đầu thanh xà bình thường, từ bốn phương tám hướng hướng cái này thí đao cắt chen chúc mà tới. Trong chớp mắt, cái này vô số như thanh xà sơn thủy linh khí, liền hội tụ thành tám đầu chừng mấy trượng phẩm chất to lớn khí lưu, từ kia thí đao cắt tám mặt trong cửa sổ phá cửa sổ mà vào, cùng nhau phóng tới bắc quách tiếu cố kia khô quắt thi thể. Vâng. Lại một tiếng mãnh liệt khí nổ cho âm thanh qua đi, Châu trưởng lão đầy mắt hoảng sợ phát hiện, cái này tám đầu như chạy xiết dòng sông sơn thủy linh khí khí lưu, lại tất cả đều hội tụ tiến bắc quách tiếu cố kia khô quắt thi thể bên trong. Kinh khủng hơn chính là, đây cơ hồ hội tụ cả tòa Huyền Đan cung tiên phủ sơn thủy khí vận tám đạo khí lưu, chẳng những không có đem bắc quách tiếu cố kia thân thể nó bạo, ngược lại bị này hút không còn một mảnh. Bắc quách tiếu cố kia khô quắt thi thể, liền tựa như một chỗ hang không đáy bình thường, tùy ý bao nhiêu sơn thủy linh khí tụ đến, cũng không có cách nào đem này lấp đầy. Thấy cảnh này, Châu trưởng lão nháy mắt một cái không nháy mắt run giọng nói, chỉ có Huyền Đan cung cung chủ mới có thể hấp thu Huyền Đan cung phương này bên trong tiên phủ sơn thủy linh khí, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ như Huyền Phong cung chủ lời nói, người trước mắt này chính là Phong Thiên Hành lão tổ chuyển thế chi thân. Dường như tại đáp lại Châu trưởng lão câu nói này bình thường, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bắc quách tiếu cố kia nguyên bản khô quắc thi thể đột nhiên toàn bộ vỡ ra, chỉ còn lại một trái tim thiếu, còn có một đoàn đậm đặc huyết dịch, cùng bị huyết dịch bao khỏa trong đó lít nha lít nhít mạch máu kinh lạc. Nhìn thấy một màn này, làm vấn tiên cảnh cường giả như thế nào nhìn không ra đây là có người đang lợi dụng Huyền Đan cung sơn thủy linh khí khôi phục thân thể máu thịt của hắn. Thật đây là sự thực. Nguyên bản trong lòng còn có chỗ nghi vấn Châu trưởng lão, giờ khắc này lại không nghi ngờ, lúc này phịch một tiếng quỳ xuống đất, chắp tay quỳ gối nói, đệ tử Châu trưởng thanh bái kiến Phong Hành lão tổ. Mặc dù Châu trưởng lão là nhìn ra nhưng một đám Huyền Đan cung đệ tử như cũng vẫn là không hiểu ra sao. Bất quá cũng liền vào lúc này, một đám Huyền Đan cung đệ tử ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua gặp đoàn kia bao trùm tâm hồn cùng kinh lạc huyết dịch bên trong đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh ra cốt đủ. Vẹn vẹn là mấy hơi gian, một bộ thân thể máu thịt hình thức ban đầu liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà cũng chính là vào lúc này, chỉ thấy cố kia máu thịt bê bết thân thể đột nhiên ngửa đầu há miệng đột nhiên một hơi. Ầm ầm, trong chốc lát tại phiến tiên địa này mãnh liệt rung động thanh âm bên trong, cố kia máu thịt bê bết thân thể đúng là đem trọn tòa tiên phụ sơn thủy linh khí toàn bộ hút vào trong miệng. Vâng. Sau một khắc, một cỗ ngập trời khí thế trong lúc đó từ cô kia máu thịt bê bết thân thể bên trên khuyết tán ra tới, đồng thời cô kia thân thể làn da cũng tại lúc này toàn bộ mọc ra. Một bộ cao có tám thước, mái tóc dài màu đen, gương mặt tuấn lãng, thân thể cân xứng thân thể liền như vậy không mảnh vải che thân xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sau đó tại một đám Huyền Đan cung đệ tử hãi nhiên trong ánh mắt, người kia nâng lên tay thử thăm dò nắm chặt lại quyền, sau đó nói mà không có biểu cảm gì nói, còn chưa đủ nói, liền gặp hắn một thân cơ bắp đống nhiên hở ra, trên thân các nơi khiếu huyệt tùy theo mở ra. Lập tức số lượng kinh khủng hơn sơn thủy linh khí bắt đầu bị cỗ này như là vòng xoáy thân thể hấp dẫn đi qua, sau đó bị toàn bộ thu nạp trong đó. Vâng. Tại lại một tiếng biết hai khí nổ cho âm thanh bên trong, từ bác quách tiếu thi thể bên trong rỗi ra cỗ kia thân thể, trong lúc đó thân thể lần nữa cất cao, một thân cơ bắp cùng gân cốt cũng cùng nhau tăng bật ra. Trong khoảnh khắc, cái này cụ thể phách liền cất cao đến khoảng 8 trượng. Đồng thời cái này cụ thể phách khí huyết ba động cũng bắt đầu như là màu đỏ liệt diễm bay lên. Một mực trầm mặc Hứa Thái Bình, khi nhìn đến một màn này về sau, trong lòng rung mạnh nói, lại thánh cảnh thể phách. Đao Quỷ lắc đầu nói, không, thể phách của hắn nên còn tại đại thánh cảnh phía trên, sở dĩ không có tiếp tục tăng lên, hoàn toàn là bởi vì Huyền Đan cung bên trong sơn thủy linh khí cung ứng không kịp. Hứa Thái Bình nghe vậy, đột nhiên chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Mà Đao Quỷ Tắc tại lúc này một mặt nghiêm túc nói, xem ra ta trở lần này trong lúc vô tình, trợ giúp cái này Huyền Đăng Cung đón về một đầu quái vật. Đúng lúc này, kia nguyên bản vẫn như cũ duy trì không người chắp tay cùng chủ Khương Huyền Phong, đột nhiên lại một lần nữa cao giọng bài nói, đệ tử Khương Huyền Phong, cung nên thiên hành lao tổ quý vị. Châu trưởng lao cái này lúc cũng lại một lần nữa cao giọng bài nói, đệ tử Châu trưởng thành, cung nên thiên hành lao tổ quý vị. Tại cái này hai tiếng qua đi, nguyên bản thần sắc có chút hoảng hốt một đám Huyền Đăng Cung đệ tử, lúc này mới phản ứng lại. Chợt, liền gặp bọn hắn một mặt sợ hãi quỳ mọp xuống đất nói, cung nên thiên hành lao tổ quý vị. Cho đến lúc này, ngày đó đi lao tổ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cung chủ Khương Huyền Phong cùng trưởng lao Châu Trường Thanh. Tại nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái về sau, thiên hành lao tổ sắc mặt không có chút rung động nào gật gật đầu nói, đứng dậy đi. Chợt, liền gặp hắn túi người nhặt lên trên mặt đất một viên thước, lại từ trong giới chỉ lấy ra một kiện pháp bảo. Chờ đem cái này pháp bảo mặc về sau, ngày đó đi lão tổ đông nhiên giống như là đang tìm kiếm cái gì bình thường, nhìn bốn phía. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào cung chủ Khương Huyền Phong sau lưng. Đi theo, tại Khương Huyền Phong ánh mắt không giải thích được bên trong, Phong Thiên Hành mặt không thay đổi mở miệng hỏi, ngươi ở nơi đó đúng không? Khương Huyền Phong nghe vậy đầu tiên là sức sở, nhưng ngay lúc đó hắn liền phản ứng lại, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, cũng không quay đầu lại cười khổ nói, không nghĩ tới tiền bối ngươi thế mà còn chưa đi. Hiển nhiên, Phong Thiên Hành trong miệng ngươi Khương Huyền Phong trong miệng tiền bối chính là Hứa Thái Bình không thể nghi ngờ. Bị phát hiện Hứa Thái Bình, hơi kinh ngạc nhìn về phía một bên Đao Quỷ. Đao Quỷ nết miệng cười nói, không nghĩ tới, cái này thượng thanh hạ giới, thế mà cũng có thể phát hiện ta cái này thần du chi tư tu sĩ. Cái này lúc, chỉ nghe kia Phong Thiên Hành lại nói, đa tạ ngươi hôm nay vì ta giải ấn độ kiếp. Nói đến đây lúc, kia Phong Thiên Hành ánh mắt nhìn về phía Khương Huyền Phong, nghiêm túc nói, lần này ân tình từ Huyền Đan cung đến báo. Khương Huyền Phong lúc này chắp tay lĩnh mệnh nói, đệ tử định không phụ lão tổ nhờ vả, hồi báo vị tiền bối này ân tình. Phong Thiên Hành khẽ bước cằm, sau đó lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Huyền Phong sau lưng, ngữ khí rất là nghiêm túc nói, trừ phần ân tình này bên ngoài, lão phu rất muốn kết giao người bạn này. Có thể hay không, báo cho nhữ chi danh hủy. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó. Hắn hoàn toàn không ngờ tới lần này Huyền Đan cung rèn luyện còn có thể để hắn kết giao một vị tu vi cực khả năng tại hợp đạo cảnh, thậm chí là hợp đạo cảnh phía trên bạn bè. Người cung chủ kia Khương Huyền Phong càng là sắc mặt đại biến. Hắn dù cùng Phong Thiên Hành không tại cùng một thời đại, nhưng đọc thuộc lòng tông môn hồ sơ bí sử hắn, lại là biết rõ bạn bè hai chữ tại nhà mình vị lao tổ này trong lòng phất lượng. Phải biết, nhà mình vị lao tổ này, năm đó vì cứu một vị bạn tốt, chính là liền phi thăng tiên giới cơ hội đều từ bỏ. Chương 48, đạo ấn giải, Huyền Đan cung thánh địa tử Thúy Đan phòng. Chương 48, đạo ấn giải, Huyền Đan cung thánh địa tử Thúy Đan phòng. Ngay tại Hứa Thái Bình chần chờ thời khắc, Đao Quỷ bỗng nhiên mở miệng nói, người này tính nết ngược lại là thú vị, rất đúng lao phu khẩu vị, ngươi không bằng lưu cái tên cho hắn đi, tả hữu cũng không có cái gì tổn thất. Hứa Thái Bình ngẫm lại cũng thế, bất quá hắn lại có chút lo lắng sẽ bại lộ tầng thứ 10 đao vực bí mật, thế là hướng Đao Quỷ truyền âm dò hỏi, Đao Quỷ tiền bối, báo cho hắn biết ta tục danh về sau, có thể hay không vì vậy mà bại lộ ngươi đao vực bí mật. Đao Quỷ rất là không quan tâm khoát tay nào nói, lão phu ngược lại là ước gì có người có thể biết được ta đao này vực bí mật, như vậy liền có thể sớm chút biết được ta đến tột cùng là vì sao biến thành bây giờ bộ dáng này. Hứa Thái Bình giật mình, sau đó rất tán thành gật gật đầu nói, đây cũng là. Lập tức lại nghe Đao Quỷ mở miệng nói, ngươi chỉ cần đem tay đè tại người cung chủ kia Khương Huyền Phong phía sau lưng, liền có thể đối nó truyền âm. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đi đến người cung chủ kia Khương Huyền Phong chính phía sau, đem tay đè tại hắn phía sau lưng, đồng thời truyền âm nói, cung chủ đại nhân, lần này có nhiều quấy rầy mong được tha thứ, ngày sau có cơ hội chắc chắn đến đây bồi tội. Nghe được thanh âm này, Khương Huyền Phong lúc này hai mắt tỏa sáng, chợt thân sắc có chút kích động nói, dám hỏi vị tiền bối này cao nhân có thể hay không lưu lại tính danh. Cách đó không xa, Phong Thiên Hành đang nghe Khương Huyền Phong lời này về sau, cũng đoán được nên là Hứa Thái Bình tại cùng Khương Huyền Phong trò chuyện, nguyên bản không có chút rung động nào ánh mắt, đột nhiên hiện lên một đạo chờ mong thần sắc. Hứa Thái Bình mặc dù biết, Phong Thiên Hành tất nhiên là nhìn không thấy chính mình, nhưng chẳng biết tại sao tại đối mặt Phong Thiên Hành quăng tới ánh mắt lúc, Hứa Thái Bình trong lòng tiểu gì cũng sẽ không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh. Liên tựa như tuổi nhỏ lúc, tại thanh trúc cư phía sau núi lần thứ nhất bị kia yêu lang để mắt tới lúc như vậy. Xem ra cái này Phong Thiên Hành mạnh, càng tại ta cùng Đao Quỷ tiền bối phòng đoàn phía trên. Hứa Thái Bình một mặt ở trong lòng nghĩ như vậy, một mặt truyền âm trả lời người cùng chủ kia đem Huyền Phong nói, cung chủ gây sát van bối không phải gì đó cao nhân tiền bối, chính là chân vũ thiên thanh huyền tông đệ tử Hứa Thái Bình, hôm nay bất quá là ngẫu nhiên đạt được cơ duyên thần du nơi đây, đánh bậy đánh bạ phụ thân tại phong lão tổ này một đời thân thể bên trên. Nghe xong lời này, nguyên bản thần sắc coi như bình tĩnh cung chủ Khương Huyền Phong, chỉ một thoáng ánh mắt sáng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chợt, liền nghe hắn cưỡng chế trong lòng kinh ngạc cùng kích động, thấp giọng hỏi, ngươi đúng là kia chân võ kiếm khôi Hứa Thái Bình? Hứa Thái Bình ngữ khí bình tĩnh nhưng mười phần thành khẩn hồi đáp, không sai, chính là tại hạ. Đạt được Hứa Thái Bình lần nữa xác nhận Khương Huyền Phong, lúc này liên tục đuốt cằm nói, tốt tốt tốt, tiểu huynh đệ, ngươi ngày đó địa hỏa đốt trời phá cái thiên kiếp này chi mắt kỳ cảnh, chính là vì ta tu sĩ nhân tộc đại đại một hơi. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi còn có thể cùng ta Huyền Đan cung có cơ duyên này. Hứa Thái Bình hiển nhiên không ngờ tới, chính mình ngày đó phá cảnh độ kiếp cử chỉ, lại vẫn có thể cổ vũ tu sĩ nhân tộc, trong lúc nhất thời trong lòng rất là ngạc nhiên. Mà kia Huyền Đan cung lão tổ Phong Thiên Hành, tại nhìn thấy Khương Huyền Phong chỉ lo chính mình kích động, hoàn toàn đem chính mình quên ở một bên, lúc này có chút không vui hướng hắn hô một tiếng nói, Khương Huyền Phong. Khương Huyền Phong nghe vậy, lúc này mới nhớ lại chính mình còn chưa chuyển cáo lao tổ, lúc này mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, lao tổ, vị cao nhân kia tính danh, ta đã biết. Chật, hắn tại một đám huyền đàn cung đệ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, hướng lao tổ Phong Thiên Hành truyền âm nói, người này chính là vài ngày trước, tại kia man hoang bên trong đào phá kiếp lôi, cũng vì huyền hoang thiên mời hạ một đạo cổ Phật Phật duyên chi lực chân võ kiếm khôi hứa Thái Bình. Phong Thiên Hành hiển nhiên không ngờ tới, hôm nay trợ chính mình người độ kiếp, đúng là trẻ tuổi như vậy. Đương nhiên, có trước mấy đời ký ức hắn, càng thêm không ngờ đến, người này lại chính là kia đoạt được chân võ kiếm khôi, độc sông man hoang lên đỉnh linh thiếu, mời hạ một đạo Phật duyên chuyện thừa Thanh Huyền Tông tiểu đệ tử Hứa Thái Bình. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhếch miệng cười một tiếng, cởi mở cười to nói, tiểu hữu, hóa ra là ngươi à. Đón lấy, liền gặp hắn rất là hưng phấn nhìn về phía Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương bị nói, vậy ngươi người bạn này, ta Phong Thiên Hành càng là giao định. Hứa Thái Bình nghe vậy, tâm tình có chút phức tạp. Nói không ra là vui vẻ vẫn là sợ hãi, luôn cảm thấy thật muốn kết giao bằng hữu lời nói, không nên qua loa như vậy mới đúng. Bất quá kia Phong Thiên Hành lại là không quan tâm những chuyện đó, phản phất nhận định Hứa Thái Bình người bạn này bình thường, một mặt quay người chiều thí đao cắt xuất khẩu đi đến, một mặt đưa lưng về phía Hứa Thái Bình khoát tay nào nói, hảo huynh đệ, ta còn có chút chuyện muốn ra ngoài xử lý, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tại mấy năm sau Thừa Long Thiên Trạm Long Hội mở ra trước đó gặp lại Huyền Đan Cung, như khi đó hảo huynh đệ ngươi có thể có rảnh rỗi, liền mời đến ta Thừa Long Thiên Huyền Đan Cung một chuyến. Nói đến đây lúc, kia lão tổ Phong Thiên Hành đỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lại lại một lần nữa nhìn về phía Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị, sau đó mới một mặt chỉnh trọng nói, đến lúc đó, đại ca ta chắc chắn đưa ngươi một phần đại cơ duyên. Nói xong lời này, Phong Thiên Hành lần nữa quay đầu đi, nhanh chân hướng phía thì đao các lối đi ra đi đến. Đao Quỷ thấy thế lúc này trêu ghẹo nói, tiểu tử, ngươi lần này Huyền Đan Cung chuyến đi, chẳng những tu thành cực cảnh đốt đao thức, hơn nữa còn lấy không Huyền Đan Cung một vị lão tổ làm đại ca, quả nhiên là thu hoạch tương đối khá a. Hứa Thái Bình mắt nhìn một bên Đao Quỷ, có chút bất đắc dĩ nói, Đao Quỷ tiền bối, ngươi nhưng chớ có rêu cận ta Phong lão tiền bối một câu trò đùa lời nói mà thôi, sao có thể coi là thật. Nói đùa về nói đùa, kỳ thật đừng nói Hứa Thái Bình không có coi là thật, Đao Quỷ chính mình cũng không có coi là thật. Mà đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ đến, muốn hay không cứ vậy rời đi lúc, chỉ thấy chạy tới thi đao các cổng Huyền Đan Cung lão tổ Phong Thiên Hành, đột nhiên dừng bước lại, tiếp theo quay người nhìn về phía bên cạnh một mặt sợ hai Huyền Đan Cung đệ tử Yến Mưa nói, "Suối Mưa Đường đệ tử Yến Mưa, những năm này đa tạ ngươi chiếu cố ta kia chuyển thế chi thân, hôm nay ta đem tạm thời rời đi Huyền Đan Cung, phi thăng lên Thanh Thiên Ngoại Hỗn Độn chi địa, ngươi có thể nguyện theo ta đồng hành." Yến Mưa giật mình, một mặt sợ hãi nói, "Lão tổ, ngài đây là dự định đi thượng thanh thượng giới nơi nào?" Phong Thiên Hành hai tay vòng ngực một mặt ngạo nghễ nói, "Tự nhiên là Tử Thúy Đan Phòng." Vừa nghe đến Tử Thúy Đan Phòng cái tên này, một đám Huyền Đan Cung đệ tử trên mặt tần sắc, đột nhiên từ nguyên bản sợ hãi cùng nhau biến thành kinh hãi. Kia Giang Gia Sông Bình càng là nhịn không được bật thốt lên tiếng kinh hô nói, "Tử Thúy Đan Phòng, đây không phải là ta Huyền Đan Cung ở trên thanh thượng giới thánh địa sao?" Chương 49, Đạo ấn giải, Tử Thúy Đan Phòng vạn năm bạch thật quả. Chương 49, Đạo ấn giải, Tử Thúy Đan Phòng vạn năm bạch thật quả. Một bên Sông Nghiên thì là nhíu mày khó hiểu nói, "Không phải nói, bây giờ cho dù là cung chủ, cũng chỉ có thể cách mỗi mấy trăm năm đi vào kia Tử Thúy Đan Phòng một lần sao?" Chỉ là lời này mới nói xong, nàng liền nhớ tới trước mắt vị này thân phận, chính là Huyền Đan Cung lão tổ, là xa so với cung chủ thân phận muốn cao tồn tại. Trong lúc nhất thời, bao quát kia Sông Nghiên huynh muội tại bên trong một đám Huyền Đan Cung đệ tử, nhìn về phía kia Yến Mưa ánh mắt đều là vẻ hâm mộ. Cái này lúc, cung chủ Khương Huyền Phong cũng rất là tò mò hướng Phong Thiên Hành dò hỏi, "Lão tổ, ngài vì sao như vậy sốt ruột đi tới Tử Thúy Đan Phòng?" Phong Thiên Hành đầu tiên là mắt nhìn Khương Huyền Phong, sau đó lại liếc nhìn liếc mắt một cái thử đao trong các một đám Huyền Đan Cung đệ tử, sau đó mới sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Núi mưa sắp tới, nếu không sớm làm chút chuẩn bị, kế tiếp trong đại kiếp, cho dù là ta Huyền Đan Cung cũng khó có thể bảo đảm cái này cao ốc không nghiêng. Ta lần này tiến đến Tử Thúy Đan Phòng, là vì thu hồi một nhóm đan dược và pháp bảo, đồng thời ngắt lấy hạ kia đã thành thục vạn năm Tử Thúy Bạch Thật Quả, tốt mau chóng khôi phục thực lực, ứng đối kế tiếp đại kiếp." Nghe nói như thế, chính là Khương Huyền Phong cũng cảm thấy được một trận tê cả da đầu. Tử Thúy bên trong đan phòng cái đám kia đan dược và pháp bảo chỉ là phụ, làm hắn chân chính cảm thấy kinh hãi vẫn là kia vạn năm Tử Thúy Bạch Thật Quả. Đây chính là trong truyền thuyết có thể so với ngày cũ Thiên Đình Tiên Đạo Linh Quả, vạn năm mới kết như vậy hai viên, an về sau đủ lệnh bình thường linh cốt hóa thành cường đại nhất thiên linh cốt, lại còn biết cực lớn gia tăng tu sĩ tinh huyết tinh nguyên cùng thần nguyên. Có thể nói là bây giờ cái này thượng thanh giới, còn xuất lại tại thế gian linh lực cường đại nhất linh quả. Khương Huyền Phong mặc dù rất muốn cầu tiếp theo viên vạn năm Tử Thúy Bạch Thật Quả, nhưng đang nhìn mắt Phong Thiên Hành bên cạnh kia một mặt sợ hai Yến Mưa về sau, hắn ở trong lòng thở dài nói, lao tổ hắn chỉ sợ sớm đã phân tốt rồi. Phong Thiên Hành dường như nhìn thấu Khương Huyền Phong tâm tư, nói mà không có biểu cảm gì nói, "Khương Huyền Phong, cái này Tử Thúy Bạch Thật Quả lấy xuống sau liền được dùng ăn, mà ngươi tại ta rời đi lúc lại phải trấn thủ Huyền Đan Cung, cho nên cái này Bạch Thật Quả vô pháp giao cho ngươi đến dùng ăn. Bất quá ngươi yên tâm, những năm này ngươi thủ hộ Huyền Đan Cung có đại công, ta tự sẽ từ Tử Thúy bên trong đan phòng thu hồi một hạt cùng Bạch Thật Quả công hiệu tương đương đang dược, đưa tặng cùng ngươi." Nghe xong lời này, cung chủ Khương Huyền Phong lúc này khó nén sắc mặt vui mừng nói, "Đa tạ lão tổ ban thưởng đan." Phong Thiên Hành khoát tay áo, chợt quay người mắt nhìn một bên Yến Mưa nói, "Yến Mưa, có thể nguyện theo ta cùng đi Tử Thúy Đan Phòng." Yến Mưa hít sâu một hơi, bình phục một chút nỗi lòng, lập tức gật đầu mạnh một cái nói, đệ tử nguyện theo lão tổ đồng hành." Phong Thiên Hành nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng trước mặt kia phiến bị Hứa Thái Bình đao khí xuyên thủng cửa sổ đi đến. Mà kia Giao Liễu cùng Lý Tuyết Tình, lúc này vừa vặn ngay tại kia bên cạnh cửa sổ bên cạnh. Lúc này, vô luận là Giao Liễu vẫn là kia Lý Tuyết Tình, nhìn về phía lao tổ Phong Thiên Hành ánh mắt đều là vô cùng phức tạp, có hoảng sợ, có lo lắng, còn có hối hận đoán. Bất quá lúc này Phong Thiên Hành, cứ việc còn có kia chuyển thế chi thân Bắc Quách Tiếu ký ức, nhưng tại đối mặt Giao Liễu cùng Lý Tuyết Tình hai người lúc, lại là không có mảy may tâm tư ba động. Bởi vì theo kia cuối cùng một đời si tình tiếp vượt qua, Phong Thiên Hành cũng đã triệt để chặt đứt trong lòng của hắn tất cả tình cảm, cũng tương tự chặt đứt hắn cầu đạo trên đường lớn nhất một chỗ nhược điểm. Mà liền tại Phong Thiên Hành đi vào phía trước cửa sổ lúc, kia Lý Tuyết Tình bỗng nhiên lấy dũng khí tiến lên một bước, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Phong Thiên Hành nói, đệ tử lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng lao tổ tha thứ. Một bên Yến Mưa nghe nói như thế về sau, lúc này một mặt phẫn nộ nói, Lý Tuyết Tình, ngươi sao còn có mặt mũi hướng lao tổ tra hỏi? Mặc dù nàng biết Bắc Quách Tiếu bất quá là lao tổ chuyển thế, nhưng ở trong lòng, nàng kia có chút lười biếng nhưng tâm địa chân thành thiện lương sư đệ Bắc Quách Tiếu, là sống sờ sờ tồn tại qua, cũng là bị kia Lý Tuyết Tình tươi sống hại chết. Cho nên nàng làm sao có thể không phẫn nộ? Phong Thiên Hành mắt nhìn phẫn nộ Yến Mưa, sau đó thản nhiên nói, Yến Mưa, chuẩn bị sẵn sàng, theo ta cưới gió mà đi. Nói lời này lúc, hắn vẫn như cũng nhìn cũng không nhìn Lý Tuyết Tình liếc mắt một cái, liền tựa như nàng căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Thấy Phong Thiên Hành cái này phó đối với mình hờ hững bộ dáng, kia Lý Tuyết Tình bỗng nhiên trong lòng chua xót, sau đó một mặt u và nói, Bắc Quách sư minh, chẳng lẽ ngươi coi là thật đem ta quên rồi sao? Nghe nói như thế, cung chủ Khương Huyền Phong lúc này nổi giận nói, Lý Tuyết Tình, ngươi lớn mật. Lý Tuyết Tình lại tựa như giống như là không thèm đếm xỉa bình thường, không quan tâm bọn tới Phong Thiên Hành trước mặt, một mặt cuồng loạn nói, Bắc Quách sư minh ngươi thừa nhận đi, ta biết ngươi chính là Bắc Quách Tiếu, coi như ngươi đổi phó gương mặt, vẫn là Bắc Quách Tiếu. Chỉ là tại nàng đem bàn tay hướng Phong Thiên Hành lúc, lại là bị Phong Thiên Hành quanh thân hộ thể kim quang phanh một tiếng bắn ra. Đúng lúc cũng tại lúc này, cung chủ Khương Huyền Phong đổi tới nơi đây. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đem Lý Tuyết Tình mang đi lúc, Phong Thiên Hành lại là khoát tay áo, mặt không thay đổi nhìn về phía kia nước mắt như mưa Lý Tuyết Tình nói, ta nếu vẫn Bắc Quách Tiếu, ngươi làm như thế nào? Lý Tuyết Tình lúc này ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam thần sắc, một mặt hưng phấn nói, ngươi nếu là Bắc Quách Tiếu, liền nhất định sẽ mang ta đi Tử Thúy Đan Phòng, nhất định sẽ đem viên kia bạch thật quả hái đến tiễn ta. Phong Thiên Hành mặt không biểu tình, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào kia Lý Tuyết Tình nhìn nửa ngày, lập tức lắc đầu nói, tình một vật, quả nhiên cứ gọi người mắt mù tâm mù, liền ngay cả như thế xấu xí chi vật bày ở trước mắt, cũng đều phát hiện không được. Bất quá cũng tốt, ai còn không từng có qua một lần thiếu niên thời điểm. Lý Tuyết Tình nghe vậy lại là một mặt thẹn quá thành giận nói, Bắc Quách Tiếu, ngươi chớ có lại lừa gạt mình ta Lý Tuyết Tình gương mặt này như tính xấu xí, thế gian này cái khác nữ tử tính là gì? Phong Thiên Hành thu hồi nhìn Lý Tuyết Tình ánh mắt thần sắc đều vô cùng bình tĩnh lắc đầu nói, ngươi nhận lầm người ta không phải Bắc Quách Tiếu. Lý Tuyết Tình thần sắc có chút điên cuồng không ngừng lắc đầu nói, không, ngươi chính là Bắc Quách Tiếu. Nếu ngươi không phải Bắc Quách Tiếu, kia Bắc Quách Tiếu đi đâu rồi? Phong Thiên Hành mắt nhìn kia Lý Tuyết Tình, vẻ mặt thành thật nói, nhanh như vậy liền quên rồi. Phong Thiên Hành xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lý Tuyết Tình nói, cái kia từng xem ngươi là chân bảo Bắc Quách Tiếu, đã bị ngươi tự tay giết chết. Nói xong lời này, hắn cũng không đợi kia Lý Tuyết Tình đáp lại, lúc này đưa lưng về phía Yến Mưa nói, đi thôi, theo ta phi thăng lên giới. Yến Mưa lúc này vui vẻ lên chút đầu nói, đà tạ lão tổ. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe vang một tiếng, Phong Thiên Hành thân ảnh hóa thành một đạo chướng mắt kim mang, bao vây lấy sau lưng Yến Mưa xông ra cửa sổ, sau đó tựa như một thanh kiếm sắc giống nhau thẳng phá thương khung. Đồng thời, Phong Thiên Hành kia phóng khoáng thu kịch tiếng nói, vang vọng mạnh thiên địa này, thượng giới lao hỏa kế nhóm, ta Phong Thiên Hành tham hỏi ngươi chờ đến để ta xem một chút, ngươi chờ phải chăng có chút tiến bộ. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Phong Thiên Hành biến thành đạo kiếm quang kia, đúng là một kiếm đâm xuyên xanh thẳng màn trời, tại lưu lại một đạo bảng bạc sóng linh khí về sau, biến mất tại màn trời phía trên. Bắc Quách sư minh, lúc này mới kịp phản ứng Lý Tuyết Tình, bỗng nhiên một mặt điên cuồng xông ra cửa sổ, một mặt ngự phong hướng Phong Thiên Hành rời đi phương hướng đuổi theo, một mặt cuồng loạn nói, Bắc Quách thiếu, ngươi không thể bỏ lại ta. Ngươi không phải đã nói với ta đời này cũng sẽ không cách ta mà đi sao? Bắc Quách thiếu, cho ta viên kia bạch thật quả, chỉ cần ngươi cho ta viên kia bạch thật quả, coi như để ta làm nô làm tỳ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Giờ phút này đang bị tầng thứ 10 đao vực chi lực chậm rãi kéo về Hứa Thái Bình cùng đao quỷ, đang nghe cái này âm thanh gần như điên cuồng kêu gọi về sau, cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ kinh bị. Đao quỷ rất là buồn bực nói, lấy kia Phong Thiên Hành thiên tư tầm tính, như thế nào nhìn lên người như vậy? Hứa Thái Bình tắt xem thường nói, kia nhà lành thục nữ nhìn lên ác độ vô lại cũng không phải số ít. Đao quỷ nhẹ gật đầu, đây cũng là. Hứa Thái Bình bỗng nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, đao quỷ tiền bối ngươi còn từng có lưu cùng ngưỡng mộ trong lòng người có liên quan ký ức. Chương 50, Già Diệp Điện, đệ tử Đông Phương Nguyệt Kiện không tốt tin tức. Chương 50, Già Diệp Điện, đệ tử Đông Phương Nguyệt Kiện không tốt tin tức. Đao quỷ dường như cũng không tị hủy việc này, tại nghiêm túc suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, rồi mới hồi đáp, không nói gạt ngươi, ta cái này vỡ vụn trong trí nhớ, hoàn toàn chính xác còn có một vị nữ tử thân ảnh. Nói đến đây lúc, đao quỷ chợt chợt hai tiếng, sau đó tán thán nói, nếu muốn bàn về dung mạo, nữ tử này không chút nào kém cỏi hơn Sở Linh Nguyệt cùng Bất Ngữ cô nương, thậm chí khí chất càng cao hơn. Hứa Thái Bình chế nhạo một câu nói, lời này của ngươi cũng không thể ngay trước Linh Nguyệt tỷ mà nói. Đao quỷ trợn nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, lão phu có gì không dám. Chờ ngươi tìm được nàng, ta ở trước mặt nàng nói. Hứa Thái Bình không phản bắt được. Cái này lúc, chỉ thấy đao quỷ bỗng nhiên lại cao mày nói, nhưng lão phu phải chăng đối nữ tử kia lòng có tình cảm, cái này thật đúng khó mà nói, dù sao ta nhìn thấy nàng lúc, tâm tình cùng trông thấy một bức họa tâm tình không có bất kỳ khác biệt nào. Hứa Thái Bình nghe vậy lại là cảm thấy có chút kỳ phải nói, đao quỷ tiền bối ngươi liền thân thế của ngươi đều không nhớ ra được, lại còn nhớ rõ nữ tử kia dung mạo, tha thứ ta nói thẳng, nữ tử này tuyệt không bình thường. Có lẽ là đao quỷ tiền bối ngài cửu gia cũng có nói. Chờ có rảnh rỗi tiền bối ngươi có lẽ có thể đem nữ tử này dung mạo vẽ xuống đến, để ta tới tìm kiếm một phen. Đao quỷ gật đầu nói, có đạo lý, chờ trở về, ta liền đem nữ tử này tướng mạo dung nhập thần hồn ấn ký bên trong, giao cho ngươi. Hứa Thái Bình em thầm gật đầu. Cái này lúc, đao quỷ bỗng nhiên cười hỏi, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi cùng Bất Ngữ từ biệt cũng sắp có một năm đi, không lo lắng, không nghĩ nàng. Hứa Thái Bình ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt mười phần nhu hòa nói, ta cùng Bất Ngữ sư muội tại nàng trước khi đi có qua ước định, muốn tại kia thượng thanh thượng giới loạn tinh sẽ lên gặp gỡ, sau đó liên thủ leo lên loạn tinh bảng trước 10 phần tịch. Cho nên so với lo lắng hoặc là tưởng niệm, ta càng phải làm là đem tu vi của ta cùng chiến lực tăng lên cao hơn một chút. Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình sờ sờ bộ ngực mình cái kia đạo vẫn như cũ chưa từng tiêu tán vết sẹo, sau đó ngựa khí mang theo một tia lạnh lẽo nói, ngày ấy tình hình, ta chắc chắn sẽ không để nó xuất hiện lần thứ hai. Đao quỷ thật sâu mắt nhìn Hứa Thái Bình, sau đó gật đầu nói, ngày ấy tình hình hoàn toàn chính xác không thể lại xuất hiện lần thứ hai. Sau 3 ngày, Man Hoang Thiên Phật Quốc, Giả Diệp trong điện. Thời khắc này Hứa Thái Bình chính tắm rửa tại tự đại điện mái vòm vẩy xuống một đạo Phật quang bên trong, quanh thân khí tức ba động càng phát ra trở nên nặng nề tinh thuần. Một lát sau, người khoác cà sa Giả Diệp trụ trì, hai tay vỗ tay chậm rãi đi vào Hứa Thái Bình trước người, dò hỏi, Thái Bình thí chủ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Nguyên bản ngay tại nhắm mắt ngưng thần Hứa Thái Bình, cái này lúc mở mắt, mỉm cười nói tạ, đa tạ Giả Diệp trụ trì, có cái này Phật duyên chi lực quán đỉnh, ta hao tổn rơi thần nguyên, xem như bổ sung cái 7-8 phần. Từ Đao Quỷ tầng thứ 10 đao vực sau khi đi ra, Hứa Thái Bình vốn là nghĩ đến chùa Già Diệp tìm mấy cái bổ sung thần hồn chi lực đan dược, không nghĩ Già Diệp trụ trì lại là trực tiếp vận dụng Phật duyên quán đỉnh chi lực vì hắn chữa trị thần nguyên. Già Diệp trụ trì mỉm cười lắc đầu nói, Thái Bình thí chủ, cái này đạo Phật duyên chi lực vốn là ngươi hỗ trợ trùng kiến chùa Già Diệp đoạt được công đức đổi lấy. Chỉ bất quá vài ngày trước, Già Diệp điện còn chưa bị hoàn toàn chữa trị, cho nên không thể cho ngài thi triển cái này Phật duyên quán đỉnh chi lực. Hứa Thái Bình nghe vậy một mặt giật mình nói cách khác, ta về sau có thể thường xuyên trở lại chùa Già Diệp chữa trị bị tiêu hao hết thần nguyên. Già Diệp trụ trì mỉm cười nói, kia là tự nhiên. Thiên Phật Quốc chùa Già Diệp cửa lớn, vĩnh viễn vì Thái Bình thí chủ ngài rộng mở. Hứa Thái Bình lúc này trong lòng vui mừng. Bất quá cái này lúc, Già Diệp trụ trì lại bổ sung, nhưng nếu là như lần này như vậy, một hơi tiêu hao như vậy số lượng Phật duyên chi lực, Thái Bình thí chủ ngươi chỉ sợ ít nhất phải góp nhặt 3 tháng công đức mới được. Hứa Thái Bình gật đầu nói, như vậy nói cách khác chí ít có thể 3 tháng một lần. Già Diệp trụ trì mỉm cười gật đầu. Chợt, liền gặp hắn lại đem một chuỗi vòng tay đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt, mỉm cười nói, Thái Bình thí chủ, đây là ngươi ngày đó thất lạc ở chùa Già Diệp bên trong chúng sinh bình đẳng vòng tay, lão nạp đã giúp ngài chữa trị. Hứa Thái Bình một mặt ngạc nhiên tiếp nhận kia vòng tay, lần nữa nói tạm. Tuy nói chúng sinh bình đẳng vòng tay chúng sinh bình đẳng chi lực, tại gia Man Hoang Thiên Phật Quốc về sau, cũng không có cái gì hiệu quả, nhưng Hứa Thái Bình đã quen thuộc đem hắn mang theo trên tay. Bất quá, Già Diệp trụ trì kế tiếp mấy câu nói, lại là để hắn rất là kinh hỉ, Thái Bình thí chủ, cái này chúng sinh bình đẳng vòng tay tại chữa trị về sau, vô luận ngươi người ở chỗ nào, đồng dạng có thể thông qua ngươi góp nhặt Phật duyên chi lực đến thi triển kia chúng sinh bình đẳng chi lực. Lập tức, chỉ nghe Già Diệp trụ trì lại nói, ngươi nhìn kia vòng tay thượng chúng sinh bình đẳng bốn chữ, nếu là tất cả đều từ mực chuyển kim, vậy liền nói rõ góp nhặt Phật duyên chi lực, đầy đủ ngươi thi triển một lần chúng sinh bình đẳng chi lực. Mặt khác, ngươi trên tay vô ý ấn cùng thiền định ấn, đồng dạng tại từ mực chuyển kim về sau, liền có thể mặc cho ngươi thi triển. Hứa Thái Bình mắt nhìn tay trái tay phải lòng bàn tay Già Diệp cổ Phật tặng cho hắn thiền định ấn cùng vô ý ấn, phát hiện hai đạo Phật ấn đều đã từ mực chuyển kim về sau, lúc này rất là tò mò hướng Già Diệp trụ trì hỏi, Già Diệp trụ trì, ngài có biết thi triển cái này thiền định ấn, vô ý ấn còn có chúng sinh bình đẳng chi lực cần thiết Phật duyên chi lực, phân biệt cần bao nhiêu? Già Diệp trụ trì nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau, hồi đáp, lấy Thái Bình thí chủ ngài công đức tăng trưởng tốc độ, coi như không có ngoài định mức trừng ác dương thiện, chẳng yêu trừ ma, cũng có thể tại 10 ngày thời gian bên trong góp nhặt lên hai đạo Phật ấn cần thiết Phật duyên chi lực, trong 1 tháng góp nhặt lên 1 đạo chúng sinh bình đẳng chi lực. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nếu có thể bằng vào ta Phật chi danh trừng ác dương thiện, chẳng yêu trừ ma, công đức tăng lên tự nhiên sẽ tăng nhanh. Hứa Thái Bình lúc này một mặt mừng rỡ tạ nói, đa tạ Già Diệp trụ trì giải hoặc. Mặc dù tùy ý canh giờ hạn chế, nhưng có thể tại Thiên Phật Quốc bên ngoài địa phương dùng tới chúng sinh bình đẳng chi lực, cùng kia hai đạo Phật ấn, đối Hứa Thái Bình đến nói đem có cực lớn trợ lực. Già Diệp trụ trì lúc này mặt mỉm cười nói, đây là Thái Bình thí chủ ngài nên được. Mà đang nói xong lời này lúc, Già Diệp trụ trì trên mặt đột nhiên nhưng hiện lên một đạo kinh nghi thần sắc, lập tức liền từ trong tay áo lấy ra một khối bảo kính. Hắn chỉ đem kia mặt bảo kính trong tay nhẹ nhàng một nắm, một cái bóng mờ liền hiện tại hắn cùng Hứa Thái Bình trước mặt. Chỉ thấy kia hư ảnh bên trong, thình lình hiện lộ ra hai tấm Hứa Thái Bình hết sức quen thuộc mặt, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư. Hư ảnh bên trong Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi tại nhìn thấy Hứa Thái Bình về sau, lúc này cũng đều một mặt kinh hỉ bộ dáng. Đông Phương Nguyệt Kiện càng là có chút kích động nói, "Thái Bình đại ca, ngươi rốt cuộc ra tháp." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Bất quá ngay tại hắn đang muốn báo cho Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư, hắn đã tìm được Đoạn Tiểu Ngư cùng kia 4 tên Huyền Hoang Thiên thiếu niên rơi xuống lúc, lại chỉ nghe Đông Phương Nguyệt Kiện ngữ khí tràn đầy tiếc nuối thần sắc nói, "Thái Bình đại ca, chúng ta vừa mới tại Cũ Long Đỉnh, biết được một cái tin xấu." Hứa Thái Bình giật mình, sau đó hỏi, "Tin tức gì?" Huyền Chi hồi đáp, "Vừa mới hạ hầu cô nương bọn hắn người, tại Khô Thạch Hải Tinh Lạc Hồ phát hiện Đoạn Tiểu Ngư cùng kia 4 tên thiếu niên tung tích, nhưng tình huống rất là không ổn." Đông Phương Nguyệt Kiện sắc mặt ngưng trọng nói tiếp, bọn hắn phát hiện, Đoạn Tiểu Ngư cùng kia bốn tên Huyền Hoang Tiên thiếu niên cùng kia Ma Hoàng sao, cùng nhau bị phong ấn ở một khối cự đại hàn băng chi bên trong. Có thể cho dù Hạ Hầu cô nương, còn có nữ võ thần Giang Thúy Thúy cùng nhau ra tay, cũng vẫn là không thể đánh nát khối kia hàn băng. Huyền Chi lập tức lại bổ sung, kia Ma Hoàng sao càng là tại hàn băng bên trong khiêu khích một đám thượng thanh hạ giới tu sĩ, nói hắn cái này băng phong chi lực chính là đến từ ma thần thanh nữ, trừ phi có hợp đạo cảnh tu sĩ toàn lực ra tay, nếu không ai cũng không có cách nào đem này phá vỡ. Chương 51, Già Diệp Điện, Trịnh Tử Mặc Trịnh lão kiếm tiên. Chương 51, Già Diệp Điện, Trịnh Tử Mặc Trịnh lão kiếm tiên. Một nén hương sau, Thái Bình huynh, Thái Bình đại ca, Huyền Chi pháp sư cùng Đông Phương Nguyệt Điển lần lượt trở lại Man Hoang Thiên Phật Quốc, đi vào chùa Già Diệp bên trong. Hứa Thái Bình mang theo xin lỗi nói, lại cho ngươi hai người cố ý gấp trở về một chuyến, phiền phức. Bởi vì khí tức trên thân bị thượng giới cường giả khóa chặt, Hứa Thái Bình xuất nhập Man Hoang lúc phải dùng đến Trạm Long Địa, như vậy mới an toàn nhất. Cho nên mới sẽ để Huyền Chi pháp sư cùng Đông Phương Nguyệt Kiện trở về một chuyến, lại đem cái này Trạm Long Địa đưa ra Man Hoang. Huyền Chi mỉm cười lắc đầu nói, Thái Bình huynh chuyện này. Nói lấy hắn ngẩng đầu nhìn một chút Già Diệp trụ trì, sau đó tiếp tục nói, bây giờ có Già Diệp trụ trì thiết lập tại chùa Già Diệp bên trong chỗ này truyền tống trận pháp, ta cùng Đông Phương cô nương qua lại Khô Thạch Hải cùng Man Hoang, một nén hương đều không dùng đến. Đông Phương Nguyệt Kiện cái này lúc cũng cười nói, bây giờ tại Man Hoang Thiên bên trong, có chùa Già Diệp chỗ này an toàn ở chỗ đó, xuất nhập Man Hoang so hồi ta Thừa Long Thiên quê quán còn tiện lợi hơn. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức có chút ngạc nhiên nói, Già Diệp trụ trì ngươi, thế mà tại chùa Già Diệp đâu, thiết hạ một chỗ nối thẳng ngoại giới xuất khẩu. Già Diệp trụ trì gật đầu nói, vài ngày trước, ta từ 10 vạn dặm trong sương mù lấy ra một kiện cùng loại với ngươi kia Trảm Long Địa bảo vật, chỉ bất quá trước mắt chỉ có thể thông hướng Khô Thạch Hải. Hứa Thái Bình một mặt chợt gật đầu nói, có một chỗ độc thuộc về chùa Già Diệp thông đạo, so với trước kia đã là an toàn nhanh gọn rất nhiều. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện, cái này lúc đống nhiên một mặt tò mò hướng Hứa Thái Bình hỏi, Thái Bình đại ca, ngươi lúc trước nói có biện pháp bài trừ kia ma thần thanh nữ phong ấn, nhưng là thật? Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc gật đầu nói, chí ít có 7 thành đến chắc chắn 8 phần 10. Nghe nói như thế, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư đều là trong mắt lóe lên một đạo ngạc nhiên thần sắc, đồng nói, lại có 7-8 phần. Tại tận mắt nhìn đến, liên hạ hầu đũ cùng nữ võ thần đối kia to lớn khối băng thúc thủ vô sách về sau, Hứa Thái Bình 7 thành, 8 thành nắm chắc, đã là cực lớn phần thắng. Đông Phương Nguyệt Kiện cái này lúc đống nhiên có chút hoài nghi nói, Thái Bình đại ca, ngươi cũng còn chưa thấy qua kia ma thần thanh nữ băng phong chi lực băng phong thiên địa cảnh tượng, tại sao lại có như vậy đại nắm chắc? Hứa Thái Bình có chút khốn hoặc nói, 7-8 phần nắm chắc, đại sao? Kỳ thật dựa theo đao quỷ thuyết pháp, hắn dù là chỉ dùng tới nửa thức cực cảnh đốt đao thức, đều có thể bài trừ kia băng phong chi lực, cái này 7-8 phần phần thắng, bất quá là hắn thuận miệng nói. Đông Phương Nguyệt Kiện dường như không biết như thế nào cùng Hứa Thái Bình giải thích. Thế là chỉ gặp nàng lấy ra một khối linh kính, một mặt hướng linh kính bên trong đầu nhập kim tinh tiền, một mặt nói, tự phát hiện phong ấn Đoạn Tiểu Ngư bọn hắn khối kia cự đại hàn băng đến nay, thượng thanh hạ giới tu hành giới cơ hồ đều đang chăm chú việc này. Mặc dù tinh lạc hồ phụ cận khu vực kia đã bị phong tỏa, nhưng linh kính bên trong còn có thể rơi tinh văn hồ, bị hạ hầu đũ bọn hắn mời tới một đám tu sĩ, nếm thử bài trừ kia băng phong chi lực lúc cảnh tượng. Nói đến đây lúc, nàng trong tay kia mặt linh kính bên trong cảnh tượng, trong lúc đó nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng, linh kính bên trong xuất hiện một bức tại một mảnh băng tiên tuyết địa rộng lớn đại mạc bên trong, một đám tu sĩ chính đem một khối mấy trăm trượng cao hàn băng bao bọc vây quanh cảnh tượng. Thấy thế, Hứa Thái Bình lúc này nhịn không được một mặt kinh ngạc nói, bọn hắn vậy mà đem khối kia hàn băng từ đáy hồ lấy ra ngoài. Đông Phương Nguyệt Kiện nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, Thái Bình đại ca, ngươi thế mà biết khối này hàn băng vốn là tại tinh lạc hồ đáy hồ. Ý thức đến chính mình nói lỡ miệng Hứa Thái Bình, bất quá hắn lập tức liền chấn định giải thích nói, tự nhiên không biết, ta là nhìn kia tinh lạc hồ ngay tại một bên, cho nên có này phỏng đoán. Đông Phương Nguyệt Kiện nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, ngay từ đầu lúc hạ hầu cô nương cùng sông võ thần là dự định mượn tiên thiên thái dương chân hỏa chi lực đem khối này hàn băng hòa tan, cho nên mới đưa khối này hàn băng lấy tới. Nhưng không nghĩ khối này hàn băng chẳng những không có hòa tan, này tản mát ra hàn ý càng đem kia đại mạc phương viên hơn trăm dặm khu vực toàn bộ băng phong lên. Bây giờ nơi đó phong hàn xe lạnh, tu sĩ tầm thường liền kia hàn khí đều chống cự không được, chớ đừng nói chi là bài trừ kia ma thần thanh nữ kia mạnh mẽ băng phong chi lực từ khối kia hàn băng bên trong cứu ra Đoạn Tiểu Ngư chờ người. Nghe xong Đông Phương Nguyệt Kiện lời nói này, Hứa Thái Bình cuối cùng đối linh kính bên trong bức kia băng thiên tuyết địa cảnh tượng hiểu rõ cái đại khái. Hắn một mặt nhìn xem linh kính bên trong cảnh tượng, một mặt ở trong lòng nói thầm, không nghĩ tới khối này hàn băng từ đáy hồ bị lấy ra về sau có thể phóng xuất ra khổng lồ như vậy băng xương chi lực, khó trách kia ma hoàng sao như vậy không có sợ hãi, tự tin không người có thể phá vỡ kia băng phong chi lực, chuẩn bị một chút xíu mài chết ta bị băng phong trong đó bắt đầu nguyên phân thân cùng Đoạn Tiểu Ngư chờ người. Mà liên tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy kia linh kính bên trong tấm hình vây lại khối kia cự đại hàn băng tu sĩ trong đám người, đột nhiên đi ra một vị cao tuổi lão giả. Cong. Đồng thời, nương theo lấy một tiếng chói hai kiếm minh thanh âm, một đạo như liệt diễm giống nhau màu đỏ kiếm khí, đột nhiên từ vị kia giả cả kiếm tu trên thân sông lên trời không, chừng trăm trượng dư cao. Chợt, liền nghe linh kính bên trong có xem cuộc chiến tu sĩ gọi hắn nói, đây chẳng lẽ là Tam Hoàng Đạo Cung Trịnh Tử Mặc, Trịnh lão kiếm tiên? Rất nhanh, liền có một tên khác xem cuộc chiến tu sĩ đáp lại nói, ta từng gặp vị này lão kiếm tiên hình tượng, chính là hắn không sai. Trong lúc nhất thời, linh kính bên trong càng không ngừng vang lên xem cuộc chiến các tu sĩ gọi tốt tiếng ủng hộ. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc nghe năm này bước lão kiếm tiên chính là đến từ Tam Hoàng Đạo Cung Trịnh Tử Mặc lão kiếm tiên về sau, đồng dạng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, không nghĩ tới Hạ Hầu cô nương thế mà mời được Trịnh lão kiếm tu ra tay. Đây chính là năm đó ở hạ giới lúc từng cùng Dương Viêm kiếm công Tôn Thắng công Tôn đại kiếm tiên tranh đoạt vượt qua Thanh kiếm Khôi đại kiếm tiên a. Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình cũng hứng thú, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt linh kính, muốn nhìn một chút cái này Trịnh lão kiếm tiên đến tuột cùng có thể hay không một kiếm bổ ra khối kia hàn băng. Anh, đang khi nói chuyện, theo một đạo điếc hai khí bạo tiếng oanh minh từ linh kính bên trong truyền ra, chỉ thấy kia lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc thân hình đột nhiên cùng kia liệt diễm kiếm quang hợp hai làm một. Chợt, liền thấy một đạo hơn trăm trượng lớn lên xích diễm kiếm ảnh, từ kia cự đại hàn băng trên không đống nhiên đánh rớt. Ầm ầm. Một kiếm này đánh rất lúc, vùng thế giới kia cũng vì đó run dậy một chút, đủ để thấy uy lực của nó mạnh. Ầm. Sau một khắc, kia to lớn trăm trượng xích diễm kiếm ảnh, nặng nề mà phách chạm tại khối kia hàn băng phía trên, một đạo điếc hai va chạm thanh âm tùy theo từ linh kính bên trong truyền ra. Chỉ là tại cái này, đạo điếc hai tiếng va chạm qua đi, bao quát Đông Phương Nguyệt Kiện tại bên trong một đám xem cuộc chiến tu sĩ nụ cười trên mặt, đột nhiên cứng ở trên mặt. Chỉ thấy kia linh kính bên trong, bị Trịnh lão kiếm tiên một kiếm này bổ trúng khối kia hàn băng, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng vững tại kia phương thiên địa. Chợt, liền gặp Đông Phương Nguyệt Kiện, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, cái này Hạ Thái Bình đại ca ngươi nên rõ ràng vì sao ta sẽ nói, ngươi kia bảy thành tỷ số thắng, to lớn như thế đi. Chương 52, Già Diệp Điện, hiển lộ đại thánh cảnh thể phách. Chương 52, Già Diệp Điện, hiển lộ đại thánh cảnh thể phách. Mà tại Đông Phương Nguyệt Kiện nói lời này lúc, Hứa Thái Bình liền tựa như căn bản không có nghe thấy bình thường, ánh mắt vẫn như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm lấy Đông Phương Nguyệt Kiện trong tay linh kính. Đông Phương Nguyệt Kiện thấy thế, rất là kinh ngạc lại hô Hứa Thái Bình một tiếng, "Thái Bình đại ca." Nghe được cái này âm thanh về sau, Hứa Thái Bình lúc này mới thu hồi nhìn về phía linh kính ánh mắt, đồng thời phối hợp như có điều suy nghĩ nói, "Một kiếm này dù thanh thế to lớn, nhưng vẫn chưa đạt tới cái này lão kiếm cái này cụ thể phách tu vi cảnh, bổ không mở khối này hàn băng, về tình cảm có thể tha thứ." Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện đang nghe lời này về sau, lúc này một mặt bất đắc dĩ nói, lấy Trịnh lão tiền bối tu vi cùng chiến lực, một kiếm kia muốn tăng lên đến cực điểm cảnh, chỉ sợ so để hắn trực tiếp đột phá hợp đạo cảnh còn khó hơn. Huyền chi pháp sư cái này lúc cũng khẽ bước cảm nói, Trịnh lão kiếm tiên tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra cũng đã đột phá kinh thiên cảnh, chẳng qua là dùng pháp bảo che lại khí tức trên thân, phòng ngừa bị thiên đạo pháp chỉ trách phạt. Đối với kinh thiên cảnh tu sĩ mà nói, chớ nói kiếm pháp, cho dù là muốn đem một môn bình thường quyền pháp hoặc là đao pháp tu luyện đến cực điểm cảnh, này độ khó cũng không thua gì để hắn trực tiếp đột phá tới hợp đạo cảnh. Đông Phương Nguyệt Kiện gật đầu nói, như Trịnh lão kiếm tiên như vậy cường giả, này chiến lực đã là thượng thanh hạ giới cực cảnh. Nếu là muốn tìm kiếm mạnh hơn chiến lực, liền phải đi đến thượng giới để tu vi đột phá hợp đạo cảnh. Nói, Đông Phương Nguyệt Kiện lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình, tò mò hỏi, "Thái Bình đại ca, ngươi là định dùng loại thủ đoạn nào, bài trừ kia ma thần thanh nữ tản khu phía trên băng phong chi lực?" Hứa Thái Bình mắt nhìn linh kính bên trong, khối kia cự đại hàn băng thượng vết kiếm, lập tức hồi đáp, nên cũng là giống vị này Trịnh lão kiếm tiên giống nhau, dùng chiến lực cưỡng ép đem khối kia hàn băng cho bộ ra, dùng cái này để phá trừ kia ma thần thanh nữ tản khu phía trên băng phong chi lực. Nghe nói như thế, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi liếc nhau một cái, lập tức liền gặp Đông Phương Nguyệt Kiện cau mày nói, "Thái Bình đại ca, không phải ta không tin ngươi, thực tế là nếu ngay cả Trịnh lão kiếm tiên đều không thể phá vỡ kia hàn băng, chỉ sợ cũng chỉ có hợp đạo cảnh cường giả một kích toàn lực mới có thể phá vỡ cái này hàn băng. Nhưng thượng giới hạ giới có thiên đạo pháp chỉ trói buộc, hợp đạo cảnh cường giả chỉ cần ra tay, tất nhiên sẽ tại cái này đạo thiên đạo pháp chỉ công kích phía dưới, hình thần câu diệt." Huyền Chi pháp sư cái này lúc cũng gật đầu nói, "Thái Bình huynh, lấy chiến lực cưỡng ép phá vỡ khối này hàn băng đã không khả năng, chúng ta vẫn là được tìm phương pháp khác." Hứa Thái Bình rất rõ ràng, bằng vào khẩu thuật muốn hai người tin tưởng mình có sức chiến đấu đó gần như không khả năng, thế là hắn đứng thẳng người, đi thẳng tới giữa đại địa chỗ, sau đó nhấc lên một nắm đấm nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư nói, "Đông Phương cô nương, Huyền Chi pháp sư, giờ phút này không có cách nào hướng hai người các ngươi biểu hiện ra quá nhiều, liền trước hết để cho các ngươi đến xem ta cái này cụ thể phải đi." Nói xong, liền tại Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư hãi nhiên trong ánh mắt, Hứa Thái Bình quanh thân khí huyết chi lực đột nhiên oanh một tiếng đột nhiên cất cao, kia từ khí huyết chi lực dẫn động khí huyết ba động, càng là hóa thành đạo đạo sóng nhiệt đột nhiên khuếch tán ra tới. Đồng thời, Hứa Thái Bình vậy cụ thể phách, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao biến tráng. Chờ Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư đã tỉnh hồn lại lúc, Hứa Thái Bình cô kia đại thánh cảnh hạ long kình thể phách đã hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hai người. Tuy nói, Hứa Thái Bình vẫn chưa hiện lộ ra cực cảnh hạ đại thánh cảnh thể phách, càng thêm chưa từng thi triển huyết khí tôi thể chi lực. Nhưng dù vậy, khi hắn lấy cái này cụ thể phách đứng ở nơi đó lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp liền tựa như đang nhìn chăm chú một tòa nguy nga ngọn núi lồng dạng. Cái này cụ thể phách phát ra kia cổ vô hình uy áp, càng dường như hơn một con vô hình bàn tay gắt gao bóp lấy hai người cái cổ, béo hai người có chút không thở nổi. Hai người không thể không được vận công chống cự cỗ uy áp này. Chờ thoáng có thể thở một ngụm về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này một mặt ngạc nhiên hướng Hứa Thái Bình hỏi, Thái Bình đại ca, ngài cái này cụ thể phách, chẳng lẽ đã đột phá? Đột phá đại thánh cảnh. Huyền Chi pháp sư đồng dạng ánh mắt tràn đầy tò mò thần sắc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình không có hướng hai người giấu giếm, một mặt thu hồi khí huyết trên người, một mặt gật đầu nói, không sai. Nghe nói như thế hai người, đầu tiên là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay lúc đó, liền nghe Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt hưng phấn nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, Thái Bình đại ca ngươi cố này tại hạ giới tu thành đại thánh cảnh thể phách, sẽ không bị thiên đạo pháp chỉ trừng phạt, hoàn toàn chính xác có thể đi tới Tinh Lạc Hồ thử một lần. Huyền Chi cái này lúc cũng gật đầu nói, Thái Bình huynh ngươi khí huyết chi lực vốn là cao hơn bình thường võ phu một mạng lớn, cho nên ngươi cố này đại thánh cảnh thể phách, cũng tất nhiên muốn so bình thường đại thánh cảnh thể phách càng mạnh. Thấy hai người đã tin tưởng mình có bài trừ kia băng phong chi lực năng lực, Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía hai người nói, hai vị, lần này khả năng còn muốn làm phiền các ngươi, đem khối này Trảm Long Bia mang ra Man Hoang, đem đến Tinh Lạc Hồ phụ cận. Lần trước rời đi Khốn Long Tháp xuất hiện tại Khô Thạch Hải lúc, hắn rất nhanh liền bị thượng giới cường giả khóa chặt khí tức, cũng hạ xuống sát lực cường đại như vậy một kích. Cho nên lần này, Hứa Thái Bình càng thêm không dám phất lở. Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư cũng đều biết lần trước Hứa Thái Bình bị Thiên Ngoại cường giả tập kích một chuyện, thế là liền gặp Đông Phương Nguyệt Kiện rất là nghiêm túc gật đầu nói, "Thái Bình đại ca ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem Trảm Long Bia đưa qua." Nói, nàng cùng Huyền Chi pháp sư liền hướng dựng nên tại Già Diệp Điện trong nội viện khối kia Trảm Long Bia đi đến. Hứa Thái Bình lúc này cũng bước nhanh đuổi theo. Bất quá không đợi ba người đi ra Già Diệp Điện, liền nghe sau lưng Già Diệp trụ chỉ xông ba người hô, "Đông Phương cô nương, Huyền Chi tiểu pháp sư, các ngươi chớ có sốt ruột." Già Diệp trụ chỉ mỉm cười tiếp tục nói, "Ta chỗ này vừa vặn có một kiện bảo vật, hoặc Hứa Thái Bình thí chủ chờ một lát có thể phát huy được tác dụng." Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ quay người nhìn về phía Già Diệp trụ trì, không hiểu hỏi, "Già Diệp trụ trì, ra sao bảo vật?" Già Diệp trụ trì lập tức từ trong tay áo lấy ra một tờ cũ kỹ kinh văn đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt, đồng thời giải thích nói, "Trang này kinh văn cũng là lão nạp từ 10 vạn trong xương mù tìm được, phía trên là một vị đại đức cao tăng chỗ ghi chép một tờ văn thủ Bồ Tát tâm chú. Lão nạp xem ngươi tiến đến đối thần hồn chi lực tiêu hao rất nhiều, như thật đến thần hồn khô kiệt thời điểm, chỉ cần đem này trang kinh văn đốt cháy, liền có thể làm ngươi đem hao tổn thần nguyên cùng thần hồn chi lực hoàn toàn khôi phục." Tại Hứa Thái Bình kia ánh mắt vui mừng bên trong, Già Diệp trụ trì mỉm cười nói bổ sung, "Kỳ thật ta vừa mới liền dự định giao cho ngươi, vừa lúc kia là Đông Phương cô nương cùng Huyền Chi pháp sư tại đưa tin tại ngươi, cho nên lúc này mới đem một trang này kinh văn lấy ra." Vui mừng quá đôi Hứa Thái Bình, lúc này hướng Già Diệp trụ trì trịnh trọng bái tạ nói, "Già Diệp trụ trì ngươi lần này, quả nhiên là giúp tại hạ một đại ân." Già Diệp trụ trì ôn hòa cười một tiếng, sau đó hai tay vỗ tay, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Thái Bình thí chủ ngài có thể cần dùng đến, coi là thật không thể tốt hơn." Chương 53, Gia Man Hoang, âm thần túc kiểm cùng đầu sói âm thần. Chương 53, Gia Man Hoang, âm thần túc kiểm cùng đầu sói âm thần. Một lát sau, Khốn Long Tháp bên trong. Huyền Chi pháp sư, Đông Phương cô đương, ta đã trở lại Khốn Long Tháp, người hai người có thể đem Trảm Long Bia đưa ra ngoài. Trở lại Khốn Long Tháp về sau, Hứa Thái Bình lập tức dùng Già Diệp trụ trì tặng cho đặc thù truyền âm ngọc giản, hướng ra phía ngoài Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư truyền âm. Rất nhanh, Đông Phương Nguyệt Kiện âm thanh liền tại trong ngọc giản vang lên, "Thái Bình đại ca, ta cùng Huyền Chi pháp sư, nhiều nhất thời gian đốt một nén hương, liền có thể đem cái này Trảm Long Bia đưa qua. Tại trong lúc này, ngươi chớ nên ra tháp." Hứa Thái Bình tại lại đáp lại một câu về sau, lúc này thu hồi ngọc giản, sau đó hô một tiếng, như chút được gánh nặng giống nhau thật dài thở dài ra một hơi. Lần này vì cứu Đoạn Tiểu Ngư mấy người, hắn đầu tiên là nghịch chuyển thời gian trở lại nửa năm trước, về sau lại vì bài trừ kia băng phong chi lực, mượn nhờ đao quỷ tầng thứ 10 đao vực chi lực chui vào Huyền Đan cung võ khôi lâu rèn luyện. Trước trước sau sau cộng lại, hao tổn sắp có 1-2 tháng thời gian, bây giờ rốt cuộc đi vào kia một bước cuối cùng, bài trừ hàn băng phong ấn. Trong lòng tự bình tĩnh một chút về sau, Hứa Thái Bình mắt nhìn dưới lầu, chuẩn bị tìm một chỗ ngưng thần đả tọa, đem tự thân trạng thái tăng lên tới tốt nhất. Nhưng hắn mới chuẩn bị ngồi xuống, Khốn Long Tháp bên trong đống nhiên phát ra một trận ầm ầm rung động thanh âm. Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt. Hắn bắt đầu bốn phía tìm kiếm dẫn phát cái này rung động nguyên do. Cuối cùng, tại đảo mắt trong tháp một vòng về sau, ánh mắt của hắn rơi vào kia âm thần túc kiểm cùng đầu sói âm thần thân thể phía trên. Ta nhớ được, cái này đầu sói âm thần cái này cụ thể phách, cũng không phải là đặt ở âm thần túc kiểm kia kim kén bên cạnh. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình nhảy xuống, đứng ở kia hai cỗ thân thể khổng lồ bên cạnh. Cái này đầu sói âm thần là bởi vì tại Linh Thiếu Phong đỉnh lúc bị vực ngoại tà thần tập kích, cuối cùng trọng thương ngủ say, cho nên Hứa Thái Bình mới đưa hắn bỏ vào Khốn Long Tháp. Ầm ầm. Đúng lúc này, theo lại một trận rung động thanh âm vang lên, Hứa Thái Bình phát hiện đầu sói âm thần vậy cụ thể phách bên trên, đúng là sinh trưởng ra ngàn vạn đầu nhỏ bé xúc tu, cùng nhau vươn hướng kia âm thần túc kiểm kim kén. Hứa Thái Bình rõ ràng nhìn thấy, có không ít nhỏ bé xúc tu, thậm chí đã từ kim kén trong khe hở, vươn hướng kim kén bên trong. Nhìn đến đây lúc, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, sau đó lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói cái này trong ngủ mê đầu sói âm thần này thân thể chính dựa vào bản năng tại nuốt chửng kia âm thần túc kiểm thân thể. Đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, liên đồng âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, không phải đầu sói âm thần tại nuốt chửng túc kiểm, mà là cái này hai đầu âm thần bản năng tại lẫn nhau nuốt chửng. Ngay tại liên đồng nói ra lời này lúc, Hứa Thái Bình vừa vặn trông thấy từng đầu kim sắc sợi tơ đang từ kia kim kén thượng rối ra, bắt đầu một chút xíu bao trùm đầu sói âm thần thân thể. Thấy thế, Hứa Thái Bình lúc này nhíu mày hướng liên đồng hỏi, có biện pháp nào có thể đem bọn hắn tách ra sao? Nếu là đầu sói âm thần nuốt chửng thành công, đối với Hứa Thái Bình đến nói còn có thể tiếp nhận, dù sao hắn cùng đầu sói âm thần có hồn khế tại. Nhưng nếu cuối cùng bị thôn vệ chính là đầu sói âm thần, hắn tiếp xuống cực có thể sẽ đối mặt một đầu càng cường đại hơn âm thần túc hiểm. Cái này lúc, chỉ nghe liên đồng hồi đáp, hiện tại tách ra đã muộn hơn nữa, nhìn dưới mắt tình hình này, gây sự hẳn là cái này đầu sói, liền càng khó phân hơn mở. Ngay tại Hứa Thái Bình cảm thấy có chút đau đầu thời điểm, chỉ nghe liên đồng lại nói, mà thôi, không có cái một năm nửa năm, bọn nó ai cũng đừng nghĩ nuốt mất ai, có thể tạm thời trước đừng để ý tới bọn hắn. Chờ ngươi xử lý tốt tinh lạc bên hồ kia nan đề, chúng ta lại đến suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào giúp một tay đầu sói đi. Hứa Thái Bình vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình đặt ở trong tay áo viên kia ngọc giản, đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Thế là hắn nhanh chóng lấy ra ngọc giản nắm chặt lòng bàn tay. Chợt, liền nghe được Đông Phương Nguyệt Kiện âm thanh từ ngọc giản kia bên trong truyền ra, "Thái Bình đại ca, ta cùng Huyền Chi pháp sư đã có trạm lòng bia ra man hoang, giờ phút này đang chạy về Tinh Lạc Hồ trên đường. Ta cùng Hạ Hầu tiên tử có qua gặp mặt một lần, nàng nên sẽ thả ta đi vào, đến lúc đó ta sẽ đem trạm lòng bia vùi vào lòng đất giấu đi, sau đó cùng Huyền Chi pháp sư ở một bên xem cuộc chiến. Tận khả năng để Thái Bình đại ca ngươi thiếu bại lộ một chút khí tức. Chờ thời cơ đến về sau, ta lại đến thông báo Thái Bình đại ca ngươi ra tháp. Thái Bình đại ca, ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Thái Bình lúc này cầm ngọc giản lên hướng Đông Phương Nguyệt Kiện truyền âm nói, "Đông Phương cô nương, ngươi suy tính được rất chu toàn, tiếp xuống cứ làm như thế." Đạt được Hứa Thái Bình trả lời, Đông Phương Nguyệt Kiện lập tức lại hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, "Mặt khác, Thái Bình đại ca ngươi có thể trước dùng linh kính, nhìn xem Tinh Lạc bên hồ kia tình trạng như thế nào, nếu có biến cố, tùy thời cho ta biết cùng Huyền Chi pháp sư." Hứa Thái Bình tại dùng ngọc giản hướng Đông Phương Nguyệt Kiện truyền âm đáp lại một tiếng về sau, liền từ trong giới chỉ lấy ra một mặt linh kính, nói thầm, "Đông Phương cô nương nói không sai, có thể trước dùng linh kính xem cuộc chiến, không cần vội vã ra tháp." Đang khi nói chuyện, hắn liền đem mấy cái kim tinh tiền ném vào linh kính bên trong. Chợt, liền gặp linh kính bên trong xuất hiện một vài bức phát sinh ở ngũ phương thiên địa các nơi cảnh tượng, mà ở trong đó một chỗ cảnh tượng vừa vặn chính là Tinh Lạc Hồ. Thế là Hứa Thái Bình vươn tay ra, đưa bàn tay nhẹ nhàng tại linh kính thượng nhấn một cái. Chợt, một bức băng thiên tuyết địa cảnh tượng liền xuất hiện tại linh kính bên trong. Tại đem hình tượng phóng đại, nhìn thấy khối kia đứng bưng tại ven hồ cự đại hàn băng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại về sau, Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói, xem ra Hạ Hầu cô nương bọn hắn đối khối này hàn băng quả nhiên là thúc thủ vô sách. Mà liên tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, trùng hợp trông thấy một tên thân mang giáp trụ cao lớn nữ tử tay cầm một thanh trường đao trong đám người đi ra, đi hướng khối kia cự đại hàn băng. Nhìn kỹ, nữ tử này không phải U Vân Thiên nữ võ thần Giang Thúy Thúy còn biết là ai. Bụt. Cái này lúc, nương theo lấy một đạo sen lẫn kim thạch nổ tung thanh âm đao minh thanh âm, kia Giang Thúy Thúy bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ, sau đó tại một đao mang theo một cỗ chỉ sợ đao thế khuấy động gió tuyết đầy trời về sau, hóa thành một đạo không chút thua kém tại Trịnh Tử Mặc lão kiếm tiên vừa mới một kiếm kia đao ảnh, một đao trùng điệp phách chạm hướng khối kia hàn băng. Ầm. Tại một trận điếc hai tiếng va chạm bên trong, Giang Thúy Thúy một đao kia, tại khối kia cự đại hàn băng thượng lưu lại một đạo thật dài vết đao. Nhưng dù vậy, khối kia cự đại hàn băng vẫn không có bất luận cái gì vỡ vụn dấu hiệu. Hiển nhiên, Giang Thúy Thúy toàn lực chém ra một đao kia, cũng tương tự thất bại. Bất quá ngay tại linh kính bên trong xem cuộc chiến đám người, đang vì Giang Thúy Thúy một đao kia cảm thấy tiếc hận thời điểm, một đạo lạnh như băng âm thanh bỗng nhiên trên bầu trời nổ vang, cho các ngươi gần thời gian nửa tháng, lại còn là không thể bài trừ cái này băng phong chi lực, xem ra cái này thượng thanh hạ giới, quả nhiên là không người. Nghe được thanh âm này về sau, Hứa Thái Bình lúc này cao mày nói, lại là cái này vô tâm ma đế. Mà liên tại Hứa Thái Bình nói như vậy lấy thời điểm, kia vô tâm ma đế âm thanh vang lên lần nữa, cho các ngươi cơ hội, không nghĩ tới các ngươi lại là không biết dùng, nếu như thế, tiếp xuống liền giờ đến phiên ta Cửu Uyên ra tay. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe bành một tiếng, một đạo màu đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống, sau đó hóa thành một con to lớn hắc thủ, đem khối kia cự đại hàn băng toàn bộ nắm trong tay, một thanh từ dưới đất rút lên. Chương 54, Gia Man Hoang, đến từ vô tâm ma đế hắc thủ. Chương 54, Gia Man Hoang, đến từ vô tâm ma đế hắc thủ. Hứa Thái Bình thấy thế, lập tức trong lòng siết chặt nói, cái này Cửu Uyên quả thật vẫn là ra tay. Kỳ thật khi nhìn đến Hạ Hầu U mời một đám hạ giới mạnh mẽ tu sĩ như vậy giống chống thua chiêng nếm thử bài trừ phong ấn lúc, Hứa Thái Bình cũng đã đoán được Cửu Uyên sẽ phái người đến đây nghĩ cách cứu viện ma hoàng sao. Cái này lúc Hứa Thái Bình mắt trái bỗng nhiên lóe lên một cái, sau đó liền nghe Liên Đồng nói, cũng có khả năng là này tấm tiên cung tinh đồ đối với tiêu Cửu Uyên cực kỳ trọng yếu. Hứa Thái Bình khẽ bước cằm nói, hoàn toàn chính xác, không thể coi nhẹ điều này. Đại suy diễn chi lực sáng tỏ nói cho hắn, này tấm tinh đồ đối với hắn sau này đột phá hợp đạo đạo, nghĩ cách cứu viện Thái Huyền Quỷ vực bên trong sư phụ chờ người có tác dụng cực lớn. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để chứng minh kia Thiên Cung tinh đồ trọng yếu. Cái này lúc, Hứa Thái Bình lại bổ sung một câu nói, bất quá, Cửu Uyên nếu có thể biết được cái này tinh đồ trọng yếu, thượng thanh tu hành giới không có khả năng không biết. Mà không sai biệt lắm ngay tại Hứa Thái Bình tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, chỉ nghe chênh một tiếng, một đạo chói thai kiếm minh thanh âm đột nhiên tại phiến thiên địa này nổ vang. Đồng thời, chỉ thấy một đạo chướng mắt kiếm quang, nối ngang đông tây. Chỉ một kiếm liền đem kia chỉ to lớn cánh tay màu đen chặt đứt. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, khối kia to lớn hàn băng tùy theo đập đầm ầm rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình lúc này hai mắt tỏa sáng nói, có thể một kiếm chặt đứt vô tâm ma đế đầu kia hắc trảo, sử xuất một kiếm này người, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Mà liền tại hắn nói ra lời này lúc, chỉ thấy kia nối ngang đông tây kiếm quang, trong lúc đó cấp tốc co vào, cuối cùng dung hợp thành một con chướng mắt trùng sáng. Đồng thời, tại hắn chướng mắt trùng sáng phía dưới, xuất hiện một đạo thân hình thướt tha thân ảnh. Đang lúc Hứa Thái Bình tò mò, nữ tử này đến tột cùng là người phương nào, lại có thể cùng ma đế vô tâm sức đánh một trận thời điểm, linh kính bên trong vang lên từng đạo tiếng gọi, khởi ra trong lòng của hắn hoang mang, đây là Tam Hoàng Đạo Cung thứ ba cung trưởng kiếm giả, Vân Thi Liễu, mây phó cung chủ. Vân Thi Liễu, ta nghe nói, nàng giống như đã bị tuyển định làm Tam Hoàng Đạo Cung đời tiếp theo cung chủ truyền nhân. Không phải nói, cái này Vân Thi Liễu đã đột phá kinh thiên cảnh sao? Vì sao còn có thể hạ giới ra tay? Ngươi cho rằng Tam Hoàng Đạo Cung là địa phương nào? Đây chính là cùng Hoàng Đình Đạo Cung, Bát Cảnh Đạo Cung nổi danh, truyền thừa từ thượng cổ lúc ba tòa đạo cung. Bậc này cường đại tồn tại, sao có thể không có một hai kiện che lấp thiên cơ chi vật. Nghe qua những này gọi hàng tiếng nghị luận về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc trong lòng thông suốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này ma hoàng sao cùng tinh đồ, đúng là liền Tam Hoàng Đạo Cung truyền nhân đều hấp dẫn đi qua. Vâng. Cái này lúc, nương theo lấy một đạo to lớn khí nổ cho âm thanh, chỉ thấy lại một con to lớn hắc trưởng phá vỡ màn trời, một trưởng vũ hạ. Cong. Cơ hồ tại đồng thời, Vân Thi Liếu trong tay đoàn kiếm như mâm ngọc trăng sáng kiếm quang, đột nhiên xông lên trời không. Bạch. Chói hai tiếng xe gió bên trong, Vân Thi Liếu cái kia đạo trướng mắt kiếm quang, đúng là lại một lần nữa đem Vô Tâm Ma Đế hắc trưởng chặt đứt. Nhưng ngay lúc đó, liền nghe phanh một tiếng, lại một con hắc trưởng tự kia đoạn trưởng thương nơi cửa rũ ra. Đồng thời, kia chỉ hắc trưởng lòng bàn tay, còn nhiều ra một khối tản ra ngũ thải vầng sáng bảo thạch. Ầm. Cái này lúc, chỉ thấy kia hắc trưởng dùng sức một nắm, tại Vân Thi Liếu kiếm quang quét tới trong nháy mắt, đem lòng bàn tay khối kia bảo thạch bóp nát. Sau một khắc, Vô Tâm Ma Đế kia chỉ to lớn hắc trưởng, đột nhiên trở nên tựa như từ từng khối bảo thạch ngưng tụ thành bình thường, một trưởng đón Vân Thi Liếu chém tới kiếm quang vô tới. Oeng. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, Vân Thi Liếu đạo kiếm quang kia, đúng là bị Vô Tâm Ma Đế một trưởng này đập nát một đoạn. Chợt, tại một đám xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, Vô Tâm Ma Đế kia bị bảo thạch bao vây lấy hắc trưởng, đúng là duỗi ra một chỉ, đón Vân Thi Liếu đạo kiếm quang kia nhấn tới. Ầm ầm. Vô Tâm Ma Đế một chỉ này điểm ra, này đầu ngón tay phía dưới vùng thế giới kia, trong lúc đó giống như là bị xé nứt bình thường, lộ ra từng đạo màu đen khe hở. Mà Vân Thi Liếu đón một chỉ này đâm tới cái kia đạo to lớn kiếm quang, tắc toàn bộ vỡ ra. Sau một khắc, kia bị bảo thạch bao khỏa hắc trưởng, đột nhiên dựng thẳng lên một đạo kỳ dị trường ấn. Oeng. Chỉ một thoáng, một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực, trong lúc đó đem kia Vô Tâm Ma Đế hắc trưởng toàn bộ bao khỏa trong đó. Ầm. Chợt, tại một trận chói hai tiếng bạo liệt bên trong, chỉ thấy Vô Tâm Ma Đế bao khỏa kia lấy lôi đình chi lực bàn tay, bóp chặt lấy Vân Thi Liếu quanh thân tầng tầng hộ thể kiếm quang, đem này giữ tại lòng bàn tay. Một màn này, thấy Hứa Thái Bình trong lòng run lên. Bởi vì Vô Tâm Ma Đế một trường này, quả thực chính là không nhìn Vân Thi Liếu chỗ thi triển ra bất luận cái gì thuật pháp cùng thần thông. Cong. Bất quá theo lại một đạo kiếm minh thanh âm vang lên, chỉ thấy một đoàn bao vây lấy mây 16 đại ác chướng mắt kiếm quang, đúng là một chút xíu đem Ma Đế Vô Tâm kia chỉ to lớn hắc trưởng chống ra. Giống như Vô Tâm Ma Đế cái kia đạo trưởng tâm lôi, Vân Thi Liếu ngưng tụ ra đạo kiếm quang này, đồng dạng có phá vỡ Vô Tâm Ma Đế bản nguyên ma chủng chi lực uy năng. Đổi lại là một vị phổ thông tu sĩ, đừng nói đem Vô Tâm Ma Đế cái này đáng sợ hắc trưởng chống ra, sợ là liền phản kháng đều làm không được, liền đã bị Vô Tâm Ma Đế cái này hắc trưởng đem thân thể thần hồn toàn bộ bóp nát. Cong. Cái này lúc, nương theo lấy một trận chói hai kiếm minh thanh âm nổ vang, bảo hộ ở Vân Thi Liễu quanh thân đoàn kiếm như là ánh trăng giống nhau kiếm quang không ngừng lớn mạnh, Vô Tâm Ma Đế kia chỉ hắc trưởng cũng từ từ bị chống ra. Từ không trung không ngừng bay thấp đao đao kiếm ảnh, còn có phía dưới một đám tu sĩ chống cự chi tư liền có thể nhìn ra, Vân Thi Liễu giờ phút này chỗ phóng thích ra kiếm khí sát lực đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Oeng. Theo một đạo điếc hai khí bạo tiếng vang lên, Vô Tâm Ma Đế kia chỉ to lớn hắc trưởng, gần như bị Vân Thi Liễu kiếm khí biến thành kia chỉ quang cầu toàn bộ chống ra. Bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong một đám xem cuộc chiến tu sĩ, khi nhìn đến một màn này lúc, đều lại đại nhẹ nhàng thở ra. Oeng. Có thể đám người kia căng cứng tiếng lòng, vẹn vẹn lỏng lẻo chỉ chốc lát, liền bị một đạo điếc hai tiếng xé gió lần nữa kéo căng. Chỉ thấy tại kia điếc hai tiếng xé gió bên trong, không ngờ có một con to lớn hắc thủ phá vỡ màn trời. Bất đồng chính là, cái này to lớn hắc thủ bên trong, còn cầm một thanh hàn mang sâm sâm to lớn hắc diệu thạch trường kiếm. Chương 55, đấu ma đế, đột nhiên ra tay hạ hầu thanh nguyên. Chương 55, đấu ma đế, đột nhiên ra tay hạ hầu thanh nguyên. Oanh. Chói hai tiếng xe gió bên trong, cái tay kia nắm hắc diệu thạch trường kiếm hắc đại hắc thủ, một kiếm thẳng tắp hướng Vân Thi Liếu biến thành đoàn kia kiếm quang đâm tới. Tại một kiếm này đâm ra lúc, Vô Tâm Ma Đế kia nguyên bản giấu ở màn trời phía sau thân thể, cũng tại lúc này hiện lộ ra bả vai cùng lồng ngực một bộ phận. Hứa Thái Bình lúc này trong lòng siết chặt nói, cái này Vô Tâm Ma Đế, đúng là liền chân thân đều hiện lộ ra, đây là quyết tâm muốn chém giết Vân Thi Liếu. Mà liền tại hắn đang khi nói chuyện, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Vô Tâm Ma Đế một cái khắc to lớn hắc thủ trong tay hắc diệu thạch cự kiếm, một kiếm đâm vào kia Vân Thi Liếu kiếm khí biến thành to lớn quang cầu bên trong. Mặc dù cự kiếm kia vẫn chưa đem Vân Thi Liếu quanh thân đoàn kia kiếm khí toàn bộ đâm xuyên, nhưng từ linh kính bên trong kia hắc diệu thạch cự kiếm đâm vào đoàn kia kiếm quang tốc độ đến xem, Vô Tâm Ma Đế đem đoàn kia kiếm quang tính cả Vân Thi Liếu cùng nhau đâm xuyên, vẻn vẹn là vấn đề thời gian. Nhìn thấy một màn này, Hứa Thái Bình đột nhiên trong lòng âm thầm suy đoán nói, Vô Tâm Ma Đế một mực chờ đến thời khắc này mới ra tay, chẳng lẽ chính là vì dẫn xuất Vân Thi Liếu? Tam Hoàng Đạo Cung tương lai cung chủ đối với Cửu Uyên uy hiếp có thể tưởng tượng được, chỉ là để Hứa Thái Bình rất là hoang mang là Vân Thi Liếu trước khi xuất thủ không có khả năng nghĩ không ra điều này. Ầm. Cái này lúc, tại lại một đạo tiếng bạo liệt bên trong, Vô Tâm Ma Đế trong tay thanh cự kiếm kia lần nữa đâm vào đoàn kia kiếm quang mấy trượng sâu. Mắt thấy Vô Tâm Ma Đế thanh cự kiếm kia lúc nào cũng có thể đâm xuyên Vân Thi Liếu dùng để hộ thân đoàn kia kiếm quang, Hứa Thái Bình âm thầm làm ra quyết định nói, như Đông Phương cô nương cùng Huyền Chi đã đến kia Tinh Lạc Hồ, liền để bọn hắn trực tiếp đem Trạm Long Bia lấy ra, đem ta thả ra. Lấy Hứa Thái Bình bây giờ tu vi, cho dù là Vô Tâm Ma Đế, chỉ cần không đi đến Thiên Ngoại Hỗn Độn chi địa, hắn cũng không sợ. Vâng. Bất quá ngay tại Hứa Thái Bình cầm ngọc giản lên chuẩn bị hướng Đông Phương Nguyệt Kiện truyền âm thời điểm, chỉ nghe linh kính bên trong đống nhiên truyền ra Vân Thi Liếu kia thanh lãnh quát chói hai thanh âm, Phong Thiên Quán Nguyệt. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp Vân Thi Liếu lấy nguyên thần xuất khiếu chi tư, trong lúc đó thân hình hóa thành một đạo to lớn hư ảnh, đột nhiên đưa tay hướng phía kia Vô Tâm Ma Đế ở chỗ đó phương vị dùng sức một nắm. Vâng. Trong chốc lát, liền gặp vô số đạo kiếm quang, đột nhiên từ mảnh này bị băng phong đại mạc bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, hóa thành một tấm to lớn kiếm võng, đem đỉnh đầu vùng thế giới kia toàn bộ phong tỏa lên. ầm ầm, bị kiếm vong phong tỏa trong đó vô tâm ma đế, ý đồ đem nắm chặt Vân Thi Liễu đoàn kia kiếm quang, cùng dẫn theo Hắc Diệu Thạch trưởng kiếm cánh tay thu hồi. Nhưng cánh tay của hắn mới một xê dịch, Vân Thi Liễu quanh người đoàn kia kiếm quang bên trong, liền lập tức bay vụt ra mấy trăm đầu tử kiếm quang biến thành xiển xích, đem kia vô tâm ma đế kia hai đầu hấp thụ một mực khóa lại. Chợt, liền nghe vô tâm ma đế âm thanh tràn đầy cười khẩy nói, "Vân Thi Liễu, ngươi khi ta không biết, ngươi lấy tự thân làm mồi nhử dụ ta hiện thân, tất nhiên là chuẩn bị ở sau." Vân Thi Liễu âm thanh thanh lãnh hồi đáp, "Ta biết ngươi biết, nhưng ta cũng biết, ngươi cho dù là biết, cũng vẫn là sẽ lên câu, dù sao ta cái này Tam Hoàng Đạo cùng tương lai cung chủ, tại ngươi, tại Cửu Uyên mà nói, uy hiếp to lớn." Vô Tâm Ma Đế nghe vậy cất tiếng cười to. Theo sát lấy, nương theo lấy một trận tạch 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 nhỏ vụn tiếng vang, chỉ thấy Vô Tâm Ma Đế bị khóa lại kia hai đầu to lớn trên cánh tay, bắt đầu bị một tầng hiện ra bảo thạch sáng bóng thật dày băng tinh bao trùm. "Đi theo." Chỉ nghe Vô Tâm Ma Đế lại nói, "Vân Thi Liễu, nhiều nhất nửa nén hương thời gian, bổn đế cố này ma thần thân thể, liền có thể phá ngươi đạo phong ấn này." Nói đến đây lúc, Vô Tâm Ma Đế cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Phong ấn vừa bỡ, ngươi Vân Thi Liễu có thể nghĩ tốt có thủ đoạn gì chạy thoát thân?" Vân Thi Liễu cái này lúc cũng cười lạnh nói, "Chạy trối chết thủ đoạn không nghĩ tới, đem ngươi chém giết ở đây thủ đoạn, ngược lại là nghĩ kỹ." Đang khi nói chuyện, liền chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo to lớn thương ảnh từ thiên khung phía tây phá không mà tới, một thương trùng điệp đâm về Vô Tâm Ma Đế cố kia ma thân lồng ngực. Ầm. To lớn tiếng va chạm bên trong, đám người chỉ thấy kia Vô Tâm Ma Đế lồng ngực, đúng là bị một thương này đâm xuyên lồng ngực chỗ tầng kia thật dày hộ thể băng tinh. Đồng thời, chỉ thấy một tên tay cầm trường thương nam tử, thân hình thẳng tắp đứng ở kia cây trường thương đối thương, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, "Vô Tâm Ma Đế, lần này hiện thân, là ngươi đời này làm qua xấu nhất quyết định." Tiếng nói vừa dứt, liền đem nam tử dưới chân kia cây trường thương bỗng nhiên oanh một tiếng, từ Vô Tâm Ma Đế cố kia ma thần thân thể thượng rút ra. Theo sát lấy, nương theo lấy ầm ầm long thiên địa rung động thanh âm, tên nam tử kia tính cả dưới chân kia cây trường thương khí tức, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng vọt. Vẹn vẹn là ngắn ngủi mấy hơi gian, nam tử dưới chân kia cây trường thương liền hóa thành một đạo trăm trượng dư lớn lên to lớn thương ảnh. Lập tức, liền gặp nam tử giơ bàn tay lên, cánh tay hướng dùng sức huy động nói, "Phá!" Tiếng nói vừa dứt, liền gặp kia cây trường thương bắt đầu mang theo một cỗ dường như có thể đem thế gian này bất luận cái gì đổi núi xuyên thủng thương thế, một thương như gào thét như cuồng phong, trùng điệp đâm về kia Vô Tâm Ma Đế ma thần thân thể lồng ngực. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, cứ việc Vô Tâm Ma Đế trước ngực đã bao trùm một khối chừng một trượng dư dày ngũ thải băng tinh, nhưng tại cái này trường thương trước mặt, kia nguyên bản cứng rắn vô cùng, đồng thời còn có thể phòng bị tuyệt đại đa số thuật pháp ngũ thải băng tinh, cơ hồ là ứng thanh mà nát. Bạch. Ngũ thải băng tinh vỡ vụn về sau, cái này trường thương tùy theo đâm vào Vô Tâm Ma Tâm kia ma thần thân thể trong lồng ngực, chừng một trượng dư sâu. Nguyên bản bèn bèn chỉ là như thế một thương, vẫn như cũng không có khả năng bị thương đến Vô Tâm Ma Đế, nhưng tại một thương này đâm vào Vô Tâm Ma Đế lồng ngực trong nháy mắt, một cỗ trùng trùng điệp điệp hạo nhiên chi khí, đột nhiên như là dòng lũ giống nhau thuận mũi thương kia tràn vào Vô Tâm Ma Đế trong lồng ngực. Ầm. To lớn tiếng bạo liệt bên trong, Vô Tâm Ma Đế cố kia ma thần thân thể lồng ngực, bị cỗ này hạo nhiên chi khí nổ tung một đạo to lớn lỗ máu. Chợt, liền nghe Vô Tâm Ma Đế rất là phẫn nộ nói, "Hạ Hầu Thanh Nguyên, ngươi Hạ Hầu gia, đây là dự định cùng ta Cửu Uyên chính thức tuyên chiến không thành." Không sai, giờ phút này chân đạp trường kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung tên thanh niên kia, chính là Hạ Hầu U Nhị ca Hạ Hầu Thanh Nguyên. Hạ Hầu Thanh Nguyên mũi chân nhẹ nhàng tại kia cây trường thương thượng gõ gõ, sau đó một mặt tiếp tục xúc tích thương thế, một mặt lạnh lùng nhìn về phía Vô Tâm Ma Đế ma thần thân thể nói, "Không sai." Nói đến đây lúc, Hạ Hầu Thanh Nguyên hai tay vào ngực, ngựa khí nói một cách vô cùng trịnh trọng, "Ngọc Hành Sơn Hạ Hầu thị, hôm nay chính thức hướng Cửu Uyên tuyên chiến." Chương 56, đấu ma đế, Vô Tâm Ma Đế ma chủng chi lực. Chương 56, đấu ma đế, Vô Tâm Ma Đế ma chủng chi lực. Đón lấy, tại linh kính bên trong một đám xem cuộc chiến tu sĩ xôn xao âm thanh cùng tiếng ủng hộ bên trong, Hạ Hầu Thanh Nguyên lại một lần nữa một thương mang theo một cỗ bàng bạc hạo nhiên chi khí, đâm về phía trước Vô Tâm Ma Đế ma thần thân thể. Ầm. Trong tiếng nổ, Hạ Hầu Thanh Nguyên cái này tràn đầy hạo nhiên chi khí trường thương, lại một lần nữa tại Vô Tâm Ma Đế ma thần thân thể thượng lưu lại một đạo to lớn lỗ máu. Hứa Thái Bình thấy thế, nhẹ nhàng thở ra sau khi, rất là ngạc nhiên nói, "Cái này Ngọc Hành Sơn Hạ Hầu đu, nên chính là Lâm Nguyên các Diệp Thần Sa a." Không nghĩ tới, vẹn vẹn là nhiều một cây trường thương này, chiến lực của hắn tăng lên liền như vậy to lớn. Mắt nhìn linh kính bên trong đến từ các phương thiên địa tu sĩ gọi hàng, Hứa Thái Bình khỏe miệng co quắp động hai lần nói, "Thứ này lại có thể là Ngọc Hành Sơn Hạ Hầu thị một kiện đại đạo thần binh." Bất quá vừa nghĩ tới Linh Nguyệt tiên tử từng nói qua, Ngọc Hành Sơn Hạ Hầu thị nội tình hoàn toàn không kém gì thượng thanh thượng giới tông môn về sau, Hứa Thái Bình lập tức thoải mái. Mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Ngọc Hành Sơn Hạ Hầu Thanh Nguyên lại một lần nữa thôi động dưới chân kia cán đại đạo thần binh, thế như là sầm gió, một thương hướng kia Vô Tâm Ma Đế ma thần thân thể đâm tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Vô Tâm Ma Đế lồng ngực chỗ lại một lần nữa bị nổ tung một đạo lỗ máu. Mặc dù Hứa Thái Bình không tại hiện trường, nhưng từ Vô Tâm Ma Đế cố kia ma thần thân thể chỗ phóng thích ra khí tức ba động đến xem, tại Hạ Hầu Thanh Nguyên một thương này thường tiêu hao phía dưới, Vô Tâm Ma Đế cố này chân ma thân thể lực lượng ngay tại kịch liệt suy sụp. Hứa Thái Bình lúc này lẩm bẩm nói, "Cho nên, Vân Thi Liễu cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên lần này liên thủ, là dự định đem kia Vô Tâm Ma Đế cố này ma thần thân thể lực lượng một chút xíu hao hết, cuối cùng đem này triệt để bắt được." Một cái mắt, Hứa Thái Bình rốt cuộc lý giải vì sao lần này Hạ Hầu U có thể lập tức đưa tới nhiều như vậy hạ giới cường giả. Bọn hắn làm như thế, cũng không phải là vì bài trừ kia băng phong chi lực, mà là muốn mượn cơ hội này dẫn xuất Cửu Uyên cường giả. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình liền rõ ràng vì sao đám người này biết rõ không cách nào phá trừ kia băng phong chi lực, còn ngày qua ngày ở chỗ này nếm thử. Đơn giản đến nói, khối này cự đại hàn băng bản thân cũng là bọn hắn vì cựu huyền cường giả bày ra một đạo mồi nhử. Mặc dù Hứa Thái Bình cảm thấy bọn họ làm như vậy không gì đáng trách, nhưng khi nhìn đến bị phong ấn ở khối kia hàn băng bên trong Đoạn Tiểu Ngư cùng Huyền Hoang Thiên bốn vị thiếu niên về sau, trong lòng của hắn không hiểu tuôn ra một cỗ thương xót cảm giác. Thế là hắn hít sâu một hơi, sau đó lẩm bẩm nói: "Các con, các ngươi lại kiên trì một lát, mặc kệ bọn hắn có cứu hay không, ta chắc chắn sẽ không đem các ngươi bỏ đi không thèm để ý." Mà đang lúc Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, lại một đạo điếc tai va chạm thanh âm từ linh kính bên trong truyền đến. Nhưng lần này, kia va chạm thanh âm về sau, Hứa Thái Bình vẫn chưa nghe được kia ngũ thải băng tinh vỡ vụn thanh âm. Tiền đặt cọc xem xét, chỉ thấy kia vô tâm ma đế lồng ngực chỗ, đúng là bị che kín thượng một khối, cùng phía dưới hàn băng giống nhau như lúc băng cứng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hạ Hầu Thanh Nguyên vừa mới đâm ra một thương kia, cơ hồ không đối vô tâm ma đế cố kia ma thần thân thể tạo thành một chút điểm tổn thương. Đang lúc Hứa Thái Bình rất là kinh ngạc thời điểm, vô tâm ma đế kia tràn đầy niệm mai âm thanh, lần nữa từ linh kính bên trong truyền ra: "Ngươi chờ thật cho là bổ đế, sẽ tại không có chút nào phòng bị tình hình phía dưới, hiện ra ma thần chân thân." Đang nói lời này lúc, vô tâm ma đế hai đầu cánh tay, còn có kia nửa bên trên lồng ngực, đều đã bị bao khỏa ở thật dày băng cứng. Ầm. Cái này lúc, vừa mới Hạ Hầu Thanh Nguyên lại một thương trùng điệp đâm vào kia vô tâm ma đế trên lồng ngực, kết quả để cho một đám xem cuộc chiến tu sĩ tê cả da đầu chính là, Hạ Hầu Thanh Nguyên thời khắc này một thương này, thậm chí không có thể tại kia băng cứng phía trên lưu lại vết tích. Thế là có người tại linh kính bên trong kinh thanh gọi hắn nói, cái này vô tâm ma đế lại cũng có kia ma thần thanh nữ băng phong chi lực. Hứa Thái Bình cũng rất là nghi ngờ nói, vô tâm ma đế vì sao lại có ma thần thanh nữ băng phong chi lực? Cái này lúc, Liên Đồng đỗng nhiên mở miệng nói, vô luận là hoang cổ lúc ma thần, vẫn là bây giờ ma mẫu dựng dục ra ma thần quần ma, này ma chủng chi lực đều là độc nhất vô nhị. Thế gian này không có khả năng có hai đầu ma vật đồng thời có được một đạo giống nhau như lúc bản nguyên ma chủng chi lực. Cho nên, ta suy đoán, cái này vô tâm ma đế nên là nắm giữ một đạo, có thể mượn cái khác ma vật ma thần chi lực cho mình dùng ma chủng chi lực. Mà vô tâm ma đế lời kế tiếp, vừa lúc chứng thực Liên Đồng suy đoán, không ngại báo cho ngươi chờ, tại bổn đế nắm giữ ma chủng chi lực bên trong, có một đạo ma chủng chi lực, có thể đem ta phụ cận ma vật ma chủng chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho nên, ngươi chờ nếu không cách nào phá trừ ma thần thanh nữ băng phong chi lực, vậy liền cũng không có khả năng bài trừ bổn đế trên người băng phong chi lực. Nói đến đây lúc, chỉ nghe kia vô tâm ma đế đắc ý cười to nói, cho nên, Vân Thi Liễu Mây cung chủ, còn có Hạ Hầu gia tiểu gia hỏa, ngươi hai người tiếp xuống định làm gì? Vô tâm ma đế tiếp tục nói, cái này phong thiên khóa nguyện phong ấn, nhiều lắm là có thể lại đem bổn đế vây khốn một nén hương thời gian, lưu cho hai người các ngươi thời gian đã không nhiều. Nghe vậy, linh kính trước Hứa Thái Bình lông mày cao lại nói, nếu không thể tại nửa nén hương bên trong bài trừ vô tâm ma đế trên người băng phong chi lực, chờ vô tâm ma đế thoát khỏi phong thiên khóa nguyệt chi thuật, tiếp xuống Vân Thi Liễu cho dù không chết, cũng tất nhiên tu vi giảm lớn. Mà không sai biệt lắm ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe Vân Thi Liễu bỗng nhiên lấy mạng lệnh giọng điệu, cất cao giọng nói, Hạ Hầu Đu, ngươi an bài đến đây hiệp trợ bài trừ cái này băng phong chi lực đạo hữu nhóm mau chóng rời đi. Có thể nói ra lời này, nói rõ Vân Thi Liễu đã không còn cách nào khác, chỉ có thể tận khả năng giảm bất thương vong. Ngay tại Hạ Hầu Đu bắt đầu an bài xuống phương các tu sĩ rời đi lúc, Đông Phương Nguyệt Kiện âm thanh, đúng vào lúc này từ truyền âm nguyệt kiện bên trong truyền ra, Thái Bình đại ca, chúng ta vừa mới đi vào Tinh Lạc Hồ mảnh khu vực này, Hạ Hầu tiên tử bọn hắn liền đang đuổi người. Tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào? Hứa Thái Bình nghe được Đông Phương Nguyệt Kiện nói nàng đã tại Tinh Lạc Hồ, lập tức trong lòng vui mừng, lúc này cầm ngọc giản lên truyền âm nói, Đông Phương cô nương, ngươi đem ta kia chạm lòng bia vụn trộm chôn ở băng tuyết phía dưới đất cắt bên trong, sau đó liền theo Hạ Hầu cô nương bọn hắn cùng nhau rời đi. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này một mặt khẩn trương hỏi, vậy còn ngươi? Hứa Thái Bình ngữ khí rất là tự tin hồi đáp, ta tự nhiên là muốn đi kia Tinh Lạc bên hồ, bài trừ kia ma thần thành nữ băng phòng chi lực, cứu ra cả con bọn hắn. Đông Phương Nguyệt Kiện có chút lo lắng nói, Thái Bình đại ca, bây giờ có kia vô tâm ma đế nhìn chằm chằm, chúng ta hôm nay không bằng tạm thời rút về Thiên Phật Quốc, một lần nữa mưu đồ sau lại đến không muộn. Hứa Thái Bình lắc đầu nói, cái này vô tâm ma đế sẽ không cho chúng ta một lần nữa mưu đồ canh giờ. Hứa Thái Bình lập tức lại bổ sung, Đông Phương cô nương, ngươi đừng lo lắng, không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không ra tay. Nghe nói như thế, ngọc giản đầu kia Đông Phương Nguyệt Kiện rốt cuộc thỏa hiệp nói, đã như vậy, vậy liền theo Thái Bình đại ca dặn dò đến xử lý đi, chúng ta sẽ tận lực để chôn giấu Trạm Long Bia địa điểm, cách khối kia hàn băng gần một chút. Hứa Thái Bình khẽ bước cầm nói, vậy liền làm phiền. Dưới mắt cục diện này, Thái Bình đại ca, căn bản là không có biện pháp nhúng tay a. Đã rời khỏi kia mảnh băng phong khu vực Đông Phương Nguyệt Kiện, nhìn xem trong tay kia mặt linh kính, có chút bận tâm lẩm bẩm nói, chỉ thấy kia linh kính trong tấm hình, vẹn vẹn là thời gian một chén trà công phu về sau, nguyên bản rất là náo nhiệt Tinh Lạc bên hồ, lập tức liền chỉ còn lại còn tại rằng co Vân Thi Liễu, Hạ Hầu Thanh Nguyên, còn có kia vô tâm ma đế Tam Phương. Huyền Chi pháp sư cái này lúc cũng sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ có thể tin tưởng Thái Bình huynh. Mà đúng lúc này, Hứa Thái Bình âm thanh đột nhiên từ Đông Phương Nguyệt Kiện ngọc giản trong tay bên trong truyền ra, Đông Phương cô nương, Huyền Chi pháp sư, ta chuẩn bị đi ra, ngươi hai người giúp ta lưu ý cảm ứng một chút, nhìn xem trên trời có vô khí tức cường đại rơi xuống. Chương 57, đấu ma đế, Hứa Thái Bình thời cơ xuất thủ. Chương 57, đấu ma đế, Hứa Thái Bình thời cơ xuất thủ. Nghe được Hứa Thái Bình âm thanh về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một bên Huyền Chi pháp sư, một mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, Huyền Chi pháp sư giao cho ngươi. Huyền Chi lúc này khẽ bước cằm nói, yên tâm, ở trên bầu trời nhưng có khí tức cường đại rơi xuống, đều chạy không khỏi bẩn tăng thần hồn cảm ứng. Đang khi nói chuyện, Huyền Chi đã hai tay vỗ tay ngồi trên mặt đất, này quanh thân kim sắc Phật quang tùy theo như là sóng nước gợn sóng bình thường, bay nhanh khuyết tán ra tới. Bây giờ đã là La Hán cảnh Huyền Chi, mặc dù bởi vì Thiên Đạo pháp chỉ trói buộc nguyên nhân, vô pháp hoàn chỉnh phát huy ra La Hán cảnh chiến lực. Nhưng thân là đệ tử Phật môn hắn, có chỗ tốt chính là bọn họ pháp lực đến từ vực ngoại Phật quốc mà không phải thượng thanh giới, cho nên chỉ cần không hiện lộ xuất siêu qua hợp đạo cảnh chiến lực, cũng cùng Hứa Thái Bình những này cực đạo pháp tu bình thường, chỉ biết bị hạn chế tu vi, sẽ không nhận Thiên Đạo pháp chỉ cấm chế trừ phạt. Mà vẹn vẹn luận tu vi cùng thần hồn chi lực, dưới mắt Huyền Chi xa xa mạnh hơn Hứa Thái Bình, thậm chí có thể cùng hợp đạo cảnh đại tu sĩ cùng so sánh. Cho nên từ hắn đến cảnh giới đến từ thượng giới cường giả, không có gì thích hợp bằng. Đúng. Huyền Chi ngưng thần cảm ứng lúc, Đông Vương Nguyệt Kiển cũng không có nhàn rỗi. Chỉ gặp nàng đem một tấm quyển trục chưa ghi đặt ở đất cắt thượng mở ra, sau đó lấy ra xuân thu bút, lấy chân nguyên khí huyết thần hồn chi lực làm mực, cực nhanh tại trên quyển trục vẽ ra một vị hòa thượng chân dung. Nhìn kỹ, tranh này giống bên trong hòa thượng, thình lình chính là Huyền Chi. Lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Đông Phương Nguyệt Kiện cầm lấy quyển trục dùng sức hướng lên lắc một cái, một đạo cùng Huyền Chi hòa thượng sinh ra giống nhau như lúc phân thân, tùy theo từ kia quyển trục bên trong nhảy ra. Lúc này vừa lúc mở to mắt Huyền Chi pháp sư, khi nhìn đến cái này đạo cùng mình sinh ra giống nhau như lúc thân ảnh về sau, có chút dở khóc dở cười nói, Đông Phương cô nương, ngươi lần sau dùng một hoa mở chi lực vẽ phân thân lúc, có thể hay không thay cái người khác? Đông Phương Nguyệt Kiện cười hát nói, lần sau khẳng định thay người. Nói, liền gặp nàng giơ tay lên một cái, đem một tấm lá bùa áp vào kia phân thân trên đầu, sau đó ra lệnh, trốn vào địa điểm về sau, chui vào chôn giấu chạm lòng bia vị trí, sau đó chờ ta mệnh lệnh. Kia phân thân lập tức không nói hai lời, trực tiếp trốn vào đất cắt bên trong, sau đó từ đất cắt bên trong, tựa như kia sa trùng giống nhau hướng phía chôn giấu chạm lòng bia phương vị nhanh chóng tiến hành. Tại làm xong đây hết thể về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện lại hướng Huyền Chi hỏi, Huyền Chi pháp sư, có thể từng cảm ứng được không tầm thường khí tức? Huyền Chi lắc đầu nói, tạm thời còn chưa phát hiện. Huyền Chi lập tức lại bổ sung, Đông Phương cô nương ngươi yên tâm, coi như cái kia đạo khí tức xuất hiện tiểu tăng cũng có biện pháp giúp Thái Bình huynh trèo chống cái một lát. Đông Phương Nguyệt Kiện nghe vậy, nhanh đem tay để ở trước ngực nhanh chóng lắc lắc nói, việc này nhưng chớ có để Thái Bình đại ca biết được, bằng không, hắn ra tay lúc sẽ càng thêm không để ý tính mệnh. Huyền Chi cảm thấy có lý, thế là gật đầu nói, ừm, Đông Phương cô nương ngươi nói đúng, chúng ta trong bóng tối nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu là đủ. Đông Phương Nguyệt Kiện nghe vậy cười cười nói, vẫn là Huyền Chi pháp sư ngươi tốt nhất nói chuyện. Nói, liền gặp nàng lần nữa lấy ra linh kính, một mặt xuyên thấu qua trong tay linh kính chú ý tinh lạc ven hồ tình hình bên kia, một mặt lại dùng ngọc giản hướng Hứa Thái Bình truyền âm nói, Thái Bình đại ca, Huyền Chi pháp sư thì là vẫn chưa phát hiện phụ cận có khí tức cường đại xuất hiện, bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là nhắm ngay thời cơ lại ra tay. Mà liền tại nàng đang khi nói chuyện, chỉ gặp mặt trước linh kính trong tấm hình, Hạ Hầu Thanh Nguyên lần nữa thôi động hắn món kia đại đạo thần binh, điên cuồng công kích Vô Tâm Ma Đế kia ma thần thân thể mấy lần. Có thể kết quả, vẻn vẹn chỉ là tại kia ma thần thân thể mặt ngoài băng cứng phía trên, lưu lại mấy chỗ nhàn nhạt lỗ thủng, vẫn như cũ không có thể phá vỡ Vô Tâm Ma Đế hướng ma thần thanh nữ mượn tới bản nguyên ma chủng chi lực. Gặp tình hình này, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này lông mày nhíu chặt nói, mặc dù Thái Bình đại ca có đại thánh thân thể tại, nhưng từ Hạ Hầu Thanh Nguyên bên này tình hình đến xem, hắn cũng chưa chắc có thể bài trừ kia ma thần thanh nữ băng phong chi lực. Huyền Chi nói, có thể cho dù là như thế, Thái Bình đại ca tất nhiên cũng vẫn là sẽ ra tay. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này bất đắc dĩ nói, ngươi nói đúng. Cái này lúc, nàng ngọc trong tay giản cũng lần nữa phát ra một trận rất nhỏ rung động thanh âm. Đông Phương Nguyệt Kiện làm cầm đến ra ngọc giản nắm trong tay, Hứa Thái Bình âm thanh tùy theo từ trong ngọc giản truyền ra, nếu không có khí tức cường đại xuất hiện, tiếp xuống ta liền sẽ nhắm ngay thời cơ ra tay, đến lúc đó có lộ áo đồn phương, cô nương ơi, sớm giúp ta đem kia chạm lòng bia ném đến kia tinh lạc bên hồ. Thấy Hứa Thái Bình đã làm ra quyết đoán, Đông Phương Nguyệt Kiện cũng không có lại thuyết phục, lúc này cầm ngọc giản lên đáp lại nói, tốt Thái Bình đại ca, ngươi trước khi động thủ hướng ta đưa tin thì tốt, đến nội thiên ngoại cường giả khí tức, Huyền Chi pháp sư bên này sẽ giúp ngươi một mực đề phòng. Sau khi nói xong lời này, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này mắt nhìn trước mặt Huyền Chi nói, Huyền Chi pháp sư, Thái Bình đại ca lập tức liền muốn ra tay làm phiền ngươi tiếp tục thả ra lấy đến từ thiên ngoại khí tức. Huyền Chi pháp sư nghe vậy, nhẹ nhàng một gật đầu, sau đó lần nữa nhắm mắt ngưng thần. Đông Phương Nguyệt Kiện tắc ánh mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên trước mặt linh kính bên trong tình hình. Rất nhanh, liền gặp linh kính trong tấm hình, Tam Hoàng Đạo Cung Vân Thi Liều ở chỗ đó đoàn kia kiếm quang bên trong, đột nhiên liên tiếp bay vụt ra mấy đạo kiếm ảnh. Bất quá những này kiếm ảnh vẫn chưa trực tiếp công kích về phía kia Vô Tâm Ma Đế ma thần thân thể, mà hóa thành từng đầu kim sắc sợi tơ, đem Hạ Hầu Thanh Nguyên dưới chân kia cán đại đạo thần binh bao khỏa. Chanh chanh chanh. Theo chói hai kiếm minh thanh âm liên tiếp vang lên, từ kiếm quang trùm sáng thượng bay ra kiếm quang cũng từ mấy đạo, mấy chục đạo biến thành mấy trăm đạo. Chỉ một thoáng, Hạ Hầu Thanh Nguyên món kia đại đạo thần binh, cơ hội hoàn toàn bị Vân Thi Liếu kiếm quang nơi bao bọc. Bộ tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đồng thời, chỉ nghe Vân Thi Liếu đối Hạ Hầu Thanh Nguyên cất cao giọng nói, "Hạ Hầu gia tiểu tử, kiếm ý của ta toàn mượn ngươi, liền nhìn ngươi có thể nắm giữ mấy phần." Hạ Hầu Thanh Nguyên nghe vậy, lúc này một mặt hưng phấn nói, "Đa tạ tiền bối kiếm này, Hạ Hầu Thanh Nguyên định không phụ nhờ bà." Chợt, tại một trận sen lẫn chói hai kiếm minh thanh âm to lớn khí bạo âm thanh bên trong, Hạ Hầu Thanh Nguyên cùng dưới thân kia cán đại đạo thần binh, cùng nhau bộc phát ra một cô mãnh liệt khí tức ba động. Ầm ầm long, cố khí tức này ba động mạnh, đúng là khuấy động được kia mảnh bị băng phong đại mạc, tuyết lớn nhao nhao. Đang lúc Đông Phương Nguyệt Kiện khiếp sợ tại Vân Thi Liếu liên thủ với Hạ Hầu Thanh Nguyên một kích này lúc, nàng trong tay áo truyền âm ngọc giản, đột nhiên lại phát ra một trận rất nhỏ rung động thanh âm. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này lấy ra ngọc giản giữ tại lòng bàn tay. Lập tức, Hứa Thái Bình âm thanh lại một lần nữa từ trong ngọc giản truyền ra, "Đông Phương cô nương, là thời điểm." Đông Phương Nguyệt Kiền nghe vậy, mặc dù cảm thấy dưới mắt thời cơ này không phải là tốt nhất, nhưng nàng cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Hứa Thái Bình, trực tiếp lấy ra trong tay áo xuân thú bút, sau đó dụng lực hướng phía Trảm Long Bia ở chỗ đó phương vị vung lên nói, "Đi." Cơ hồ là tại Đông Phương Nguyệt Kiền tiếng nói vừa ra đồng thời, chỉ gặp nàng đầu kia nguyên bản một mực dấu ở lòng đất phân thân, đột nhiên vang một tiếng, trực tiếp ôm kia to lớn Trảm Long Bia hướng Vân Thi Liễu bọn hắn ở chỗ đó phương vị phóng đi. Cảm ứng được phân thân hành động về sau, Đông Phương Nguyệt Kiền có chút khẩn trương thật dài thở dài ra một hơi, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn Thái Bình đại ca chính mình. Chương 58, phá băng phong, hạ hầu thanh nguyên cực cảnh một thương. Chương 58, phá băng phong, hạ hầu thanh nguyên cực cảnh một thương. Cong. Không sai biệt lắm ngay tại Đông Phương Nguyệt Kiền mệnh lệnh nàng cố kia phân thân, con khối kia to lớn Trảm Long Địa, hướng phía Vân Thi Liễu, hạ hầu thanh nguyên cùng Ma Đế Vô Tâm giao thủ phương vị chạy như điên thời điểm, hạ hầu thanh nguyên cũng rốt cuộc khống chế lại kia cán bị Vân Thi Liễu kiếm khí bao vây lấy đại đạo thần binh trường thương. Vâng. Một cái mắt, thanh trường thương kia bốn phía phong tuyết, tại một đạo điệt thai khí bạo âm thanh bên trong, lấy thanh trường thương kia to lớn thương ảnh làm trung tâm, bị thanh trừ trong không. Nhìn từ xa đi, vùng thế giới kia liền tựa như xuất hiện một đạo dài mấy trăm trượng to lớn trống rỗng. Đồng thời, thanh trường thương kia thương thế càng là cuốn lên sau lưng cắt vàng cùng phong tuyết, hội tụ thành một bộ trừng cao ngàn trượng, từ hoàng thiếu cùng phong tuyết ngưng tụ mà thành to lớn thần nữ hư ảnh. Nhìn kỹ, cái này to lớn thần nữ hư ảnh càng là lấy thần nhân đẩy lương chi tư, dùng bàn tay lòng bàn tay chống đỡ cây kia cùng Vân Thi Liễu kiếm khí dung hợp trường thương thương ảnh. Mà phàm là tu vi không tầm thường tu chân giả, khi nhìn đến một màn này về sau, từng cái không có chỗ nào mà không phải là kìm miệng tiểu lưỡi. Bởi vì từ hạ hầu thanh nguyên giờ phút này chỗ hiển lộ ra thương thế đến xem, đã mười phần tiếp cận cái kia trong truyền thuyết kinh thiên cảnh cực cảnh sát lực. Phải biết, tại cái này thượng thanh hạ giới, đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện có cực cảnh sát lực kinh thiên cảnh cường giả. Mà Đông Vương Nguyệt Tiễn cùng Huyền Chi pháp sư, khi nhìn đến một màn này về sau, ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. Theo bọn hắn nghĩ, như hạ hầu thanh nguyên có thể lấy cái này cực cảnh một thương, phá ma thần thanh nữ băng phong chi lực, liền không cần để Hứa Thái Bình mạo hiểm. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nghĩ đến hôm nay lấy cực cảnh một kích phá trừ kia băng phong chi lực không phải mình đại ca huynh đệ, hai người lại luôn cảm thấy có chút thất lạc. A Di Đà Phật. Huyền Chi hai tay vỗ tay, đôi mắt cụ xuống, thần sắc bình thản nói, Thái Bình huynh chiến lực không cần chất vấn, cũng không cần người khác khẳng định, cho nên cái này chung quy là một chuyện tốt. Huyền Chi không hổ là cao tăng đệ tử, rất nhanh liền thoải mái. Đông Phương Nguyệt Kiền nghe Huyền Chi tiểu nói này, cũng nhìn xem trước mặt linh kính, khẽ bước cầm nói, Huyền Chi pháp sư ngươi nói không sai, việc này vô luận đối phương kia mà nói, đều là một chuyện tốt. Mà liền tại hai người một mặt thoải mái nhìn chằm chằm lên trước mặt linh kính lúc, chỉ nghe vang một tiếng, kia từ hạ hầu thanh nguyên thương thế hội tụ mà thành to lớn thần nữ kem tươi pháp tướng, đột nhiên đưa bàn tay tại hạ hầu thanh nguyên biến thành cái kia đạo to lớn thương ảnh phía trên dùng sức đẩy. Vâng. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo điết hai thiên địa khí nổ cho âm thanh, chỉ thấy kia to lớn thương ảnh bị kia thần nữ hư ảnh đẩy được hướng kia vô tâm ma đế lồng ngực phá không phi đâm mà đi. Ầm ầm long. Chỉ riêng bàn về thanh thế mà nói, giờ phút này linh kinh trước tuyệt đại bộ phận xem cuộc chiến tu sĩ, đời này đều chưa từng gặp qua có kinh khủng như vậy khí thế một kích. Có xem cuộc chiến tu sĩ, càng là nhịn không được tại linh kính bên trong kinh thanh gọi hắn nói, không phải nói, ở trên thanh hạ giới, cho dù có che lấp thiên cơ pháp bảo, cho dù người tu vi tại hợp đạo cảnh phía trên, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thi triển ra kinh thiên cảnh chiến lược sao? Nghe nói như thế về sau, có tu sĩ tại chỗ hưng phấn mắng to, người thằng ngu này, có biết hay không, như thế nào cực cảnh, như thế nào kinh thiên cảnh cực cảnh chiến lược? Mà liên tại linh kính bên trong cái này gọi hàng tiếng tranh luận bên trong, chỉ thấy kia hạ hầu thanh nguyên kia thanh thế dọa người một thường, đã đâm vào vô tâm ma đế kia ma thần thân thể trước bộ ngực băng cứng bên trong. Tạch tạch tạch. Hàn băng vỡ vụn thanh âm, càng lại như là tiên nhạc bình thường, từ trước mặt mọi người linh kính bên trong truyền ra. Đang lúc bao quát Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư tại bên trong một đám xem cuộc chiến tu sĩ, đều cho rằng hạ hầu thanh nguyên một thương này, tất nhiên có thể bài trừ cái này đạo băng phong chi lúc, một cỗ cực hàn chi khí tựa như kia như phong bạo, trong lúc đó từ vô tâm ma đế kia ma thần thân thể lồng ngực chỗ dâng lên mà ra. Vâng. Điếc hai tiếng xe gió bên trong, một câu ngôn ngữ khó mà hình dung hẳn ý, đem hạ hầu thanh nguyên biến thành cái kia đạo thương ảnh toàn bộ băng phong lên. Một màn này, nhìn thấy một đám xem cuộc chiến tu sĩ tê cả da đầu. Bởi vì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế gian này lại có như thế kinh khủng hẳn ý, liền chân nguyên khí huyết chi lực biến thành đại đạo thần binh thương ảnh đều có thể băng phong. Chợt, tại một đám xem cuộc chiến tu sĩ kinh hãi ánh mắt bên trong, vô tâm ma đế âm thanh lại một lần nữa vang lên, hạ hầu thanh nguyên, ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể điều khiển đại đạo thần binh, còn có thể dung hợp Vân Thi Liễu mạnh mẽ kiếm ý cho mình dùng. Phần này thiên tư hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nói đến đây lúc, vô tâm ma đế dừng lại một chút, sau đó ngựa khí tràn đầy khinh thường nói, nhưng cũng liền chỉ là không tầm thường mà thôi. Muốn đại bị thiên đạo pháp chỉ giam cầm hạ giới, lấy kinh thiên cảnh tu vi, thi triển ra chân chính cực cảnh một kích, cần chính là vạn năm khó gặp độc nhất vô nhị thiên tư. Đang nói xong lời này về sau, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, hạ hầu thanh nguyên cái kia đạo thương ảnh rốt cuộc bởi vì không thể thừa nhận kia kinh khủng băng phong chi lực, đột nhiên vỡ vụn ra. Vâng. Thương ảnh vỡ vụn trong nháy mắt. Hạ hầu thanh nguyên nguyên bản định thừa dịp bốn phía hàn băng vỡ vụn khe hở, lấy trong tay đại đạo thần binh mở đường, thoát khỏi cái kia đáng sợ băng phong chi lực. Nhưng ngay tại hắn sắp đào thoát băng phong chi lực trong nháy mắt, có thấy lạnh cả người từ vô tâm ma đế lồng ngực chỗ dâng lên mà ra, lại một lần nữa đem hắn băng phong trong đó. Lần này không có thương ảnh bảo hộ hạ hầu thanh nguyên, chỉ có thể dựa vào trong tay món kia đại đạo thần binh, miễn cưỡng ngăn cản hàn ý xâm lấn. Cuối cùng, Hạ Hầu Thanh Nguyên hóa thành vô tâm ma đế kia ma thần thân thể trước bộ ngực một tôn hình người băng điêu. Mà tại đóng băng lại Hạ Hầu Thanh Nguyên về sau, vô tâm ma đế kia tràn đầy trêu tức chi y âm thanh, lại một lần nữa tại phiến thiên địa này bên trong vang lên, "Vân Thi Liễu, để lại cho ngươi canh giờ đã không nhiều không có tìm đến bài trừ cái này băng phong chi lực biện pháp sao?" Vân Thi Liễu không để ý đến vô tâm ma đế khiêu khích, mà là cao giọng cảnh cáo nói, "Tiếp xuống, vô luận ngươi trở thân phận vì sao, tu vi bao nhiêu, đều không thể có thể đến gần mảnh khu vực này. Ta cùng kia Hạ Hầu Thanh Nguyên, chính là ví dụ sống sờ sờ." Hiển nhiên, vừa mới Hạ Hầu Thanh Nguyên một thương kia, đã là nàng có thể làm ra cuối cùng nếm thử. Liên một thương này, đều không có cách nào bài trừ kia băng phong chi lực, vô luận là muốn đối phó vô tâm ma đế, vẫn là muốn thu hồi kia phần tinh đồ, đều đã không cái gì hy vọng. Nàng tiếp xuống có thể làm vẹn vẹn có tận lực giảm bớt lần này biến cố tổn thương vong. Nghe được Vân Thi Liễu một tiếng này về sau, nguyên bản đã mang theo mười mấy danh tu sĩ đến đây viện trợ Hạ Hầu U, cái này lúc cũng ngừng lại bước chân. Không phải là nàng khiếp đảm, mà là bởi vì nàng từ Vân Thi Liễu vừa mới kia giọng nói chuyện bên trong, nghe được một tia quyết tuyệt chi ý. Hạ Hầu U cũng coi như được chứng kiến không ít cường giả. Có thể để cho Vân Thi Liễu bậc này cường giả lộ ra loại khí tức này, điều này nói rõ trước mắt trận này biến cố, hoàn toàn chính xác đã không phải là nàng loại này phẩm giai tu sĩ có thể nhúng tay được. Vâng. Mà liên tại Hạ Hầu Đũ suy nghĩ cái này tiếp xuống nên như thế nào cứu ra Hạ Hầu Thanh Nguyên cùng Vân Thi Liễu lúc, một đạo mãnh liệt tiếng xé gió, đột nhiên tại nàng bên cạnh nổ vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dáng người cực kỳ khôi ngô tăng nhân, chính ôm một khối to lớn bia đá, tựa như một trận gió hướng phía kia băng phong chi lực ở trung tâm chạy như điên. Tại một chút ngây người về sau, Hạ Hầu Đũ lúc này lớn tiếng quát lớn, "Hòa thượng kia, phía trước nguy hiểm, nhanh chóng trở về." Chương 59, phá băng phong, tự trảm long địa bên trong cất bước mà ra. Chương 59, phá băng phong, tự trảm long địa bên trong cất bước mà ra. Nhưng hòa thượng kia liền tựa như căn bản không có nghe thấy Hạ Hầu Đũ lời nói bình thường, vẫn như cũ ôm bia đá hướng phía băng phong chi lực ở trung tâm căng chân phi nước đại. Cong. Hạ Hầu Đũ thấy thế, lúc này tế ra phi kiếm, chuẩn bị ngự kiếm chặn đứng hòa thượng kia. Vâng. Nhưng Hạ Hầu Đũ mới ngự kiếm đứng dậy, liền lại có một đạo lạnh lẽo hàn khí gào thét mà tới, tựa như một con lạnh như băng cự thủ, trùng điệp đập tại Hạ Hầu Đũ trên người. "Tiểu thư, nguy hiểm, chớ nên đuổi theo trước." Lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc, một mặt hô to, một mặt lấy hắn kia một thân thâm hậu kiếm khí, đem Hạ Hầu Đũ toàn bộ bao phủ trong đó. Hô. Nguyên bản sắc bị kia cố hàn ý nuốt chửng Hạ Hầu Đũ, rốt cuộc được một ngụm thở dốc cơ hội. "Trịnh lão, ngài nhanh đi mau cứu hòa thượng kia." "Vâng." Hạ Hầu Đũ đang muốn để Trịnh Tử Mặc tiến đến cứu hòa thượng kia, nhưng lời nói vừa mới nói ra miệng, liền gặp lại một đạo cực hàn chi khí gào thét mà tới. Chỉ hô hấp gian, Trịnh Tử Mặc dùng để bảo vệ chính hắn cùng Hạ Hầu Đũ kiếm khí, liền bị cái này đạo cực hàn chi khí nuốt chửng hơn phân nửa. Thấy thế, Trịnh Tử Mặc lúc này cao mày nói, "Tiểu thư, ma thần thanh nữ băng phong chi lực cực kỳ đáng sợ, mà bây giờ càng là lập tức xuất hiện hai đạo băng phong chi lực, cho dù là ta Trịnh mỗi người cũng chỉ có một tia sức tự vệ, hòa thượng kia chỉ sợ chỉ có thể tự cầu phúc." Đang khi nói chuyện, chỉ thấy kia lao kiếm tiên Trịnh Tử Mặc đột nhiên cầm trong tay mang vỏ trường kiếm hướng mặt đất trùng điệp một đập, một cỗ càng hùng hậu hơn kiếm khí tùy theo tự lao kiếm tiên Trịnh Tử Mặc thể nội khuấy động mà ra. Chỉ một thoáng, bốn phía cực hàn chi khí bị kiếm khí này mạnh mẽ chấn tan. Hạ Hầu Đũ thấy thế thở dài nói, "Nếu liền Trịnh lão ngài đều nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể như thế." Trịnh Tử Mặc mạnh, mọi người tại đây bên trong trừ bỏ Hạ Hầu Thanh Nguyên bên ngoài, không ai so hắn rõ ràng hơn. "Vâng." Đúng lúc này, lại một trận cực hàn chi khí đánh tới. Bất quá cũng may Trịnh lão kiếm tiên đã sớm chuẩn bị, cho nên hai người cùng trốn ở hai người phía sau mười mấy danh tu sĩ, đều không từng xuất hiện tổn thương. Nhưng cái kia vừa mới cong bia đá liền xông ra ngoài hòa thượng, liền không có may mắn như vậy. Đối mặt liên tiếp hai trọng cực hàn chi khí quét phá, hòa thượng kia chẳng những một thân quần áo toàn bộ vỡ vụn, ngay cả trên người da thịt cũng bị cỗ này cực hàn chi khí cứ thế mà lột bỏ một tầng, nhìn thấy người không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng dù cho như thế, kia bị bóc đi một lớp da thịt hòa thượng cũng vẫn không có ý dừng lại, ôm khối kia to lớn bia đá, tiếp tục nhìn chằm chằm kia từng đợt cực hàn chi khí xông về phía trước. Cuối cùng, tại bao quát Hạ Hầu Đũ tại bên trong một đám xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy kia bị hàn phong bong ra từng mảng được nhanh chỉ còn lại một bộ bạch cốt hòa thượng, đột nhiên giơ lên cao cao trong tay khối kia to lớn bia đá, sau đó tựa như tại ném một cây trường thương bình thường, đem tấm bia đá kia hướng phía vô tâm ma đế cùng khối kia cự đại hàn băng ở chỗ đó phương vị, dùng sức ném mà đi. Vâng. Điếc hai tiếng xe gió bên trong, khối kia to lớn bia đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vô cùng tinh chuẩn hướng vô tâm ma đế kia ma thần thân thể ở chỗ đó phương vị rơi đi. Ầm. Bất quá bởi vì kia không ngừng nổi lên mãnh liệt hàn phong quan hệ, cuối cùng tấm bia đá kia bị kia mãnh liệt hàn phong thổi cao đến rơi vào vô tâm ma đế cố kia bị băng phong ma thần thân thể chính phía dưới. Ma hòa thượng cố kia thân thể cũng tại lúc này hoàn toàn hóa thành một bộ bạch cốt, sau đó phanh một tiếng tiêu tán ra. Phân thân. Thấy cảnh này về sau, Hạ Hầu Đũ đông nhiên trong lòng khẽ động. Nguyên bản cùng một đám xem cuộc chiến tu sĩ giống nhau, cho rằng đó chính là một khối bị hòa thượng xem như binh khí bình thường bia đá nàng, tại xác nhận vừa mới hòa thượng kia vẹn vẹn là một bộ phân thân về sau, trong óc đông nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc hình tượng. Hình tượng này thình lình chính là ngày đó Hứa Thái Bình bọn hắn tại Man Hoang Thiên bị đầu kia âm thần triều tịch đuổi theo, huyền chi pháp sư con Hứa Thái Bình chạm lòng bia một đường phi nước đại chẳng cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Hầu Đũ đông nhiên trong lòng cuộn loạn, âm thanh có chút run rẩy mà nói, chẳng lẽ là hắn. Chợt nàng liền vận chuyển ánh mắt, muốn nhìn rõ khối kia cắm ở trong đống tuyết bia đá, đến tột cùng phải chăng cùng mình trong trí nhớ khối kia chạm lòng bia giống nhau như lúc. Nhưng rất nhanh, Hạ Hầu Đũ liền phát hiện bởi vì kia từng đợt cực hàn chi khí nguyên nhân, nàng ánh mắt hoàn toàn bị kia một trận tiếp lấy một trận phong tuyết ngăn cản. Bất quá vẹn vẹn suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, Hạ Hầu Du liền lấy ra tùy thân mang theo linh kính, cũng hướng linh kính bên trong đầu nhập vào một thanh kim tinh tiền. Nàng muốn thông qua linh kính bên trong hình tượng, xác nhận tấm bia đá kia, đến tột cùng phải chăng vì ngày đó khối kia chạm lòng địa. Một bên lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc, khi nhìn đến Hạ Hầu Du một mặt lo lắng loay hoay linh kính về sau, rất là không hiểu hỏi: "Tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì?" Hạ Hầu Du cũng không quay đầu lại nói: "Ta nghĩ xác nhận một sự kiện." Đang khi nói chuyện, Hạ Hầu Du trong tay khối kia linh kính đã hiện ra vô tâm ma đế cùng Vân Thi Liêu ở chỗ đó kia mảnh phương vị cảnh tượng. Bất quá Hạ Hầu Du lại là nhìn cũng không có nhìn hai người liếc mắt một cái, trực tiếp phóng đại linh kính bên trong hình tượng, cuối cùng để hình ảnh kia dừng lại tại khối kia cắm ở trong đống tuyết trên tấm bia đá. Nguyên bản một mặt hoang mang lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc đang nhìn thanh tấm bia đá kia bộ dáng về sau, lúc này biến sắc nói: "Trảm Long Địa." Nguyên bản trong lòng còn hơi nghi ngờ Hạ Hầu Du, đang nghe sau lưng lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc lời này về sau, lúc này ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn nói: là hắn đến rồi. Mà cũng liền tại Hạ Hầu Du nói ra lời này thời điểm, chỉ thấy kia nguyên bản xem ra hết sức bình thường bia đá đột nhiên ngũ thải quang hoa lưu chuyển. Cùng lúc đó, một đạo chiều cao ba trượng có thừa, người đeo một bộ màu đen quan tài thân ảnh đột nhiên cất bước từ bia đá kia bên trong đi ra. Tại ngắn ngủi trần chờ cùng hoang mang về sau, lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc đột nhiên ánh mắt sáng lên, một mặt khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên tiếng nói: "Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình, hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Đi qua Man Hoang Thiên kia chiến dịch, Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình cái tên này cùng tướng mạo của hắn đã sớm bị thượng thanh hạ giới tuyệt đại đa số tu sĩ chỗ biết rõ. Dù sao, đây chính là mấy chục vạn năm đến, lại có một vị thi triển ra địa hỏa đốt trời tu sĩ. Chương 60, phá băng phong, cái này nhất định là đại thánh cảnh thể phách. Chương 60, phá băng phong, cái này nhất định là đại thánh cảnh thể phách. Rất nhanh, không chỉ là Hạ Hầu Du cùng lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc, một đám linh kính trước xem cuộc chiến tu sĩ, cái này lúc cũng đều nhận ra Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình không phải còn tại Man Hoa sao? Sao đột nhiên tại Khô Thạch Hải hiện thân? Cái này Hứa Thái Bình, hẳn là cũng là vì phá cái này ma thần băng phong chi lực mà đến. Ta nhớ được cực đạo pháp tu vi chiến lực, là không nhận hạ giới thiên đạo pháp chỉ ước thúc nói không chừng có hắn xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể phá cái này băng phong chi lực. Không có đơn giản như vậy, cho dù hắn cực đạo pháp tu có thể toàn lực ra tay, tu vi chiến lực cho ăn bệ bụng cũng bất quá là kinh thiên cảnh. Hôm nay ra tay Vân Thi Liễu Mây phó công chủ, lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc, còn có vừa mới suýt nữa phá kia băng phong chi lực Hạ Hầu Thanh Nguyên, vị nào chiến lực yếu tại kinh thiên cảnh. Mấu chốt nhất chỗ ở chỗ, nơi đây không phải là Man Hoang Thiên Phật Quốc, không có giả diệp cổ Phật pháp lực gia trì, cái này Hứa Thái Bình nhiều lắm là cũng chính là một tên kinh thiên cảnh cực đạo pháp tu. Nguyên bản đang lo lắng Hứa Thái Bình như vậy tùy tiện xông vào kia mảnh băng phong chi địa sẽ tao ngộ nguy hiểm Hạ Hầu Du, đang nghe linh kính bên trong kia từng đạo gọi hàng chất vấn thanh âm về sau, lúc này cười lạnh gọi hàng mắng: "Các ngươi nhóm này đạo trích chi đồ, có lá gan ở đây vọng nghị người khác, làm sao không có can đảm đi tới Khô Thạch Hải?" Hắn Hứa Thái Bình cho dù không địch lại, hôm nay có can đảm đi tới Khô Thạch Hải, cũng muốn so ngươi chờ nhóm này chỉ biết dính kia miệng lưỡi nhanh chóng đạo trích, mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Theo cái này đạo răn dạy thanh âm vang lên, linh kính bên trong gọi hàng tiếng nghị luận lập tức ít đi rất nhiều. "Oanh!" Mà cũng liền tại lúc này, theo lại một đạo khí nổ cho tiếng vang lên, một đạo cực kỳ mãnh liệt cực hàn chi khí, lại một lần nữa từ vô tâm ma đế cùng ma hoàng sao vị trí hàn băng bên trong khuyết tán ra tới. Lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc thấy thế, lúc này điều động ra càng nhiều kiếm khí đến ngăn cản. Mà Hạ Hầu Du ánh mắt tắc gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt linh kính. Nàng có chút bận tâm, tại loại này cuồng bạo cực hàn chi khí dưới, một thân một mình Hứa Thái Bình chưa hẳn có thể chịu đựng được. "Oanh!" Bất quá gọi Hạ Hầu Du thoáng qua thở dài một hơi chính là, cứ việc linh kính bên trong đoàn kia cực hàn phong tuyết rất là mãnh liệt, nhưng Hứa Thái Bình cuối cùng vẫn là dựa vào hắn vậy cụ thể phách, chọi cứng đi qua, bước chân tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Thấy thế, lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc lúc này cau mày nói: "Cái này Hứa Thái Bình, không có nửa điểm phòng hộ thủ đoạn, chỉ dựa vào ngạnh kháng cái này cực hàn chi khí, nghĩ đến nên là tại lâm thời chạy tới nơi đây, vẫn chưa làm quá nhiều chuẩn bị." Hạ Hầu Du nghe vậy sắc mặt ngưng trọng nói: "Kỳ thật coi như làm chuẩn bị cũng chưa chắc có thể có bao lớn dụng, ma thần thanh nữ cái này kinh khủng bằng phong chi lực, có thể xuyên thấu thế gian tuyệt đại bộ phận thuật pháp ngăn cản." Nói đến đây lúc, nàng mắt nhìn một bên lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc, lúc này mới tiếp tục nói: "Nếu không phải giống Trịnh lão ngài như vậy kiếm khí thâm hậu, cho dù ai cũng không có cách nào tại cái này bằng phong chi lực hạ trèo chống quá lâu." Trịnh Tử Mặc đuốt râu cười nói: "Tiểu thư ngươi cũng chớ có như vậy lấy lòng lão hủ, chờ chút như kia Hứa Thái Bình thực tế là chống đỡ không nổi, lão hủ tung kiếm đi cứu là được." Hạ Hầu Du lúc này trong lòng vui mừng nói: "Đa tạ Trịnh lão." Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, có một trận ầm ầm thiên địa rung động thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này về sau, Hạ Hầu Du lúc này sắc mặt ngưng trọng nói: "Trịnh lão, chỉ là sợ là lại có một cỗ cực hàn chi khí, muốn từ kia hai khối hàn băng phía trên khuyết tán tới." Trịnh Tử Mặc sắc mặt ngưng trọng khẽ bước cảm nói: "Lão hủ biết." Đang khi nói chuyện, lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc đã đem tay đè tại bên hông trường kiếm trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay nghị cách cứu viện phía trước thân hình sắp bị phong tuyết bao phủ Hứa Thái Bình. "Oanh!" Cái này lúc, tại lại một trận điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, chỉ thấy kia linh kính trong tấm hình, từ kia cực hàn chi khí nhấc lên phong tuyết, liền tựa như kia con sóng lớn màu trắng bình thường, đột nhiên đập hướng tại Hứa Thái Bình bên trong phi nước đại Hứa Thái Bình. "Cong!" Cơ hồ không có chút gì do dự, lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc đống nhiên rút ra trường kiếm bên hông, chuẩn bị vì Hứa Thái Bình huy kiếm bổ ra cái kia đạo như là sóng lớn giống nhau phong tuyết. "Oanh!" Nhưng ngay tại lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc sắp huy kiếm chém ra trong nháy mắt, chỉ thấy kia linh kính bên trong tấm hình, nương theo lấy một trận điếc hai khí nổ cho âm thanh, một đạo mãnh liệt khí tức ba động, giống như liệt diễm tự Hứa Thái Bình trên thân đằng không mà lên trực tiếp phá vỡ kết như sóng lớn phong tuyết. Đám người lấy lại tinh thần lúc, chỉ thấy quanh thân huyết khí như liệt diễm bốc lên lấy Hứa Thái Bình, thân thể đã cất cao đến hơn 30 trượng, thể phách càng là cường tráng được giống như hoang cổ lúc thần thú. Ầm ầm. Cái này lúc, vừa vặn lại một đoàn cực hàn chi khí dẫn động tuyết lãng hướng Hứa Thái Bình đập xuống, kết quả hắn không tránh cũng không tránh, thân thể đón kia tuyết lãng trực tiếp đụng tới. Ầm. Nguyên bản đám người cho rằng, Hứa Thái Bình cái này va chạm phía dưới, coi như không chết cũng ít nhất cũng phải đào một lớp ra, nhưng cứ gọi đám người kỳ miệng tiểu lưỡi chính là, Hứa Thái Bình vậy cụ thể phách chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại còn đem tiêu cực hàn chi khí cuốn lên to lớn tuyết lãng toàn bộ và nát. Cũng là tại cái này va chạm phía dưới, một đám xem cuộc chiến tu sĩ, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được đến từ Hứa Thái Bình vậy cụ thể phách mang đến khủng bố uy áp. Chợt, rốt cuộc có tu sĩ phản ứng lại, ngựa khí tràn đầy vẻ kinh hãi tại linh kính bên trong gọi hàng nói, đại thánh cảnh. Đại thánh cảnh thể phách, cái này nhất định là đại thánh cảnh thể phách. Ngay tại người này gọi hàng đồng thời, chỉ thấy đã hiện lộ ra đại thánh cảnh thể phách Hứa Thái Bình, bỗng nhiên một quyền đón kia lần nữa đánh tới cực hàn chi khí đập tới. Ầm. Điếc hai tiếng nổ tung bên trong, chỉ thấy kia chiều cao chừng hơn 30 trượng Hứa Thái Bình, lại chỉ dựa vào một quyền này, liền đem trước mặt phong tuyết toàn bộ đánh xuyên. Thậm chí một quyền này quyền thế, một mực sông ra hơn 100 trượng xa, để trước người hắn mênh mông cánh đồng tuyết, xuất hiện một đạo hơn 100 trượng lớn lên trống rỗng. Oanh. Sau một khắc, phá vỡ phong tuyết Hứa Thái Bình, lại một lần nữa phi nước đại mà lên. Mà tại hắn căng chân phi nước đại thời điểm, kia từng mảnh màu đỏ long lân, bắt đầu đem hắn toàn thân cao thấp trừ bỏ nửa cái cổ cùng mặt mũi làn da toàn bộ bao trùm. Tùy theo mà đến, này quanh thân khí huyết chi lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiếp tục tăng vọt. Nhìn từ xa đi, hắn kia một thân từ khí huyết chi lực dẫn động khí tức ba động, liền tựa như một đoàn hiện ra ngũ thải bừng sáng liệt diễm, tại kia mảnh trong gió tuyết cháy hừng hực. Gặp tình hình này, không ít lơi tiệu không dưới một đám xem cuộc chiến tu sĩ, rốt cuộc lấy lại tinh thần, đại thánh cảnh thể phách, cái này tất nhiên là đại thánh cảnh thể phách. Không chỉ là đại thánh cảnh, cái này Hứa Thái Bình thể phách, tất nhiên đã đột phá đại thánh cảnh cực cảnh. Chương 61, phá băng phong, không thể nói lý Hứa Thái Bình. Chương 61, phá băng phong, không thể nói lý Hứa Thái Bình. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong đã chạy vội đến kia hai khối hàn băng ở chỗ đó khu vực trung tâm Hứa Thái Bình, lại một lần nữa gặp gỡ một trận cực kỳ mãnh liệt băng tuyết phong bạo. Lần này băng tuyết phong bạo mạnh, không chỉ là bởi vì khoảng cách kia hai đạo băng phong chi lực rất gần nguyên nhân, cũng bởi vì nó là kia hai đạo băng phong chi lực cùng nhau phóng xuất ra băng phong chi lực lúc chỗ hội tụ mà thành. Ầm ầm long, mãnh liệt thiên địa rung động thanh âm bên trong, từ hai đạo băng phong chi lực dung hợp mà thành đoàn kia băng tuyết phong bạo, liền tựa như kia hoang cổ lúc trong truyền thuyết biết mà, mở ra nó kia huyết bàn miệng lớn, hướng phía trước Hứa Thái Bình nào cắn mà đi. So sánh phía dưới, Hứa Thái Bình thời khắc này cực cảnh đại thánh cảnh thể phách, mặc dù cũng có hơn 30 trượng cao, nhưng tại kia tuyết ma trước mặt, cũng liền chỉ là mênh mông cánh đồng tuyết bên trong một cái chấm đen nhỏ. Bất quá linh tính tiền quan chiến đám người, lại là tại đem Hứa Thái Bình hình tượng phóng đại mấy lần về sau, rõ ràng nhìn thấy, cho dù là đối mặt đáng sợ như vậy tuyết bạo, Hứa Thái Bình sắc mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Chỉ ở đoàn kia băng tuyết phong bạo đập xuống trước đó, mới triển khai một cái quyền giá, sau đó trực diện kia như tuyết ma băng tuyết phong bạo, tức giận nói, "Phế hạ." Một tiếng này dung hợp bá vương chi tức gầm thét, liền tựa như kia truy thiên chi chống tại vùng thế giới kia đột nhiên nổ vang. Sau một khắc, liền gặp Hứa Thái Bình một quyền mang theo một cỗ tựa như muốn đem vùng thế giới kia toàn bộ khuấy động giống nhau quyền thế, một quyền đón kia tuyết ma đập tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, đám người trợn mắt há hốc mồm mà trông thấy, đoàn kia từ hai đạo băng phong chi lực cùng nhau hội tụ mà thành phong tuyết bạo, đúng là bị Hứa Thái Bình một quyền nện đến toàn bộ vỡ vụn ra. Thậm chí tại quyền này thế phía dưới, kia băng tuyết phong bạo phía sau phong tuyết cũng bị một quyền này chi uy quét sạch sành sanh, để kia nguyên bản bị băng phong đại mạc, kia đầy đất cắt vàng lại một lần nữa lộ ra. Tại ngu ngơ một lát sau, kia lão kiếm tu Trịnh Tử Mặc đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt vô cùng nóng rực nói, "Tiểu thư, ngài ánh mắt quả nhiên không sai. Chúng ta cái này thượng thanh hạ giới, lại coi là thật dựng dục ra một bộ đại thánh cảnh thể phách." Hạ Hầu Du tại một chút ngây người về sau, đột nhiên một mặt mừng rỡ, sau đó giơ lên khóe miệng nói, "Thái Bình công tử, quả nhiên không để ta chờ thất vọng." Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, liền gặp linh kính bên trong Hứa Thái Bình dùng hắn cố kia đại thánh thể phách đỉnh lấy gào thét phong tuyết, lại một lần nữa hướng phía phong ấn mưa nhỏ chờ người khối kia hàn băng ở chỗ đó vương vị căng chân chạy như điên. Từ trên cao quan sát, liền tựa như có một thanh lưới dao, ngay tại bay nhanh mở ra một tấm to lớn giấy trắng. Kia đủ để khiến tu sĩ tầm thường mất mạng cực hàn phong tuyết. Tại đại thánh thể phách trước mặt, cùng bình thường phong tuyết không có gì khác nhau. Giờ khắc này, đại thánh thân thể mạnh mẽ, ở trước mặt mọi người hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Hứa Thái Bình dừng bước, mắt thấy Hứa Thái Bình sắp phi nước đại lấy từ kia vô tâm ma đế ma thần thân thể hạ xuyên qua, bị băng phong tại vô tâm ma đế ma thần thân thể ngược hạ Hầu Thanh Nguyên bỗng nhiên đem Hứa Thái Bình một thanh gọi lại. Bất quá Hứa Thái Bình liền tựa như căn bản không có nghe thấy bình thường, tiếp tục nhanh chân hướng phía khối kia cự đại hàn băng phong đi. Gặp tình hình này, Hạ Hầu Thanh Nguyên cũng không lo được cái khác, lần nữa xông Hứa Thái Bình hô lớn, "Hứa Thái Bình, vô tâm ma đế cái này đạo băng phong chi lực, còn lâu mới có được ma thần thanh nữ tản khu cái kia đạo bản nguyên băng phong chi lực mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi ta liên thủ, nội ứng ngoại hợp, trước giải trừ trên người ta cái này đạo băng phong chi lực, liền có thể lại nghĩ biện pháp để phá trừ ma thần thanh nữ cái kia bản nguyên băng phong chi lực." Hạ Hầu Thanh Nguyên lời này ý tứ rất rõ ràng, trước cứu ta lại cứu đoạn tiểu ngư chờ người. Bất quá Hứa Thái Bình, như cũ tựa như căn bản không có nghe thấy bình thường, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại hướng lấy phong ấn cá con bọn hắn khối kia cự đại hàn băng chạy như bay. Thấy thế, kia chính lấy kiếm khí phong thiên khóa nguyệt chi lực, vây cuốn vô tâm ma đế Vân Thi Liễu, cái này lúc cũng mở miệng xông hứa Thái Bình Nguyên, Thái Bình đạo trưởng, coi như ngươi có đại thánh thể phách, cũng không có khả năng phá kia ma thần thanh nữ bản nguyên băng phong chi lực. Hoàn toàn chính xác không bằng trước cứu hạ hầu Thanh Nguyên, lại cùng chi liên thủ đối phó kia vô tâm ma đế. Coi như lúc trước hai người, không chút do dự lựa chọn từ bỏ cứu cá con chờ người giống nhau, vô luận hai người như thế nào thuyết phục, Hứa Thái Bình cuối cùng cũng vẫn là quyết tâm lựa chọn trước nghĩ cách cứu viện cá con bọn hắn. Vô tâm ma đế thấy thế, lại là nhịn không được cởi mở cười to nói, quả nhiên, vô luận là có hay không tại thiên ma chiến trường, ngươi nhân tộc đều thích từng người tự chiến. Lập tức, liền gặp hắn xông Hứa Thái Bình cười khẩy nói, Hứa Thái Bình, ngươi có thể tại cái này hạ giới đem thể phách rèn luyện đến đại thánh cảnh, hoàn toàn chính xác có chút vượt qua bổn đế lần trước. Bất quá bổn đế cũng không ngại đem lời nói để ở chỗ này. Hôm nay vô luận ngươi trước cứu ai, kết quả đều như thế, các ngươi những này đến đây nghĩ cách cứu viện người, dù ai cũng không cách nào sống mà đi ra mảnh này băng phong thiên địa. Mà cũng liền tại lúc này, Hứa Thái Bình rốt cuộc đứng ở băng phong đoạn tiểu ngư đám người khối kia cự đại hàn mặt băng trước. Nhìn kỹ, hắn cái kia đạo bắt đầu nguyên phân thân, cũng vẫn như cũng bị băng phong trong đó. Chỉ bất quá ngày đó ra tay lúc, hắn sớm để kia bắt đầu nguyên phân thân thay đổi qua dung mạo, cho nên trừ bản thân hắn, ai cũng không nhận ra cái kia đạo phân thân. Bất quá bởi vì Hứa Thái Bình lúc này hiện thân cùng mảnh thiên địa này đồng dạng cũng là hắn một bộ bắt đầu nguyên phân thân, cho nên cũng sẽ không lo lắng hắn cùng kia bắt đầu nguyên phân thân sẽ bị thiên đạo pháp chỉ hạ xuống trách phạt, hay không còn một. Vâng. Chỉ ở khối kia hàn băng phía dưới hơi chút điều tức về sau, liền thấy Hứa Thái Bình lần nữa bày ra tổ thánh quyền phách hạ thức ra quyền chi tư. Chợt, liền gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó lấy bà vương chi tức giận nói, trước dùng một thức này phách hạ đến tìm kiếm đường. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp Hứa Thái Bình quyền thế trong nháy mắt cất cao đến cực điểm cảnh, sau đó một quyền hướng phía trước mặt khối kia hàn băng đập ầm ầm đi. Ầm. Theo một đạo to lớn tiếng va chạm vang lên, một đám xem cuộc chiến tu sĩ trên mặt chờ mong thần sắc, nhao nhao biến thành thất vọng. Bởi vì Hứa Thái Bình một thức này phách hạ, vẹn vẹn là để khối kia cự đại hàn băng mặt ngoài xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rạn, vẫn chưa đem một quyền đập nát. Đã nhìn qua hạ hầu Thanh Nguyên lúc trước phá cái này băng phong chi lực một màn kia đám người, biết do nếu là không có thể đem cái này băng phong chi lực nhất cử đánh nát, cho dù trên mặt băng vết rách lại như thế nào to lớn, cũng vẫn là sẽ bị băng phong chi lực nhanh chóng chữa trị. Thậm chí có khả năng còn biết giống như hạ hầu Thanh Nguyên, trái lại bị kia băng phong chi lực băng phong. Vâng. Giống như đám người đoán như vậy, làm Hứa Thái Bình chưa thể một quyền đạp nát khối kia hàn băng về sau, một trận từ băng phong chi lực dẫn động cực hàn chi khí, tùy theo hóa thành một cô mãnh liệt phong tuyết càn quét hướng Hứa Thái Bình. Trước đó hạ hầu Thanh Nguyên chính là bởi vì không thể chống cự lại trận này cực hàn chi khí, kết quả bị cùng nhau băng phong trong đó. Ầm. Bất quá cũng may, Hứa Thái Bình đại thánh thể phách kia cực nóng như lửa khí huyết chi lực, lại một lần nữa tách ra bao trùm hắn cực hàn chi khí, không hư hại chút nào ngăn lại cái này băng phong chi lực phản vệ. Thấy cảnh này, cách đó không xa Vân Thi Liễu cùng hạ hầu Thanh Nguyên cùng một đám xem cuộc chiến tu sĩ giống nhau, đều là đại đại địa nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tại hai người xem ra, Hứa Thái Bình là bọn hắn dưới mắt cái này cục diện rằng có duy nhất biến số, một khi hắn cũng bị băng phong, tiếp xuống cũng chỉ có thể đối mặt xấu nhất hậu quả. Chợt, liền nghe Vân Thi Liễu ngữ khí mang theo vẻ lo lắng xông Hứa Thái Bình hô, "Thái Bình đạo trưởng, cái này hạ ngươi dù sao cũng nên rõ ràng, chỉ bằng ngươi sức một mình, là không có cách nào bài trừ kia băng phong chi lực đi." Hạ hầu Thanh Nguyên cái này lúc cũng ngữ khí nghiêm túc nói, "Hứa Thái Bình, dưới mắt không phải nghĩ đến ra một người danh tiếng thời điểm, nhanh chóng quay người đến cùng ta liên thủ." Hứa Thái Bình tự nhiên nghe được hai người âm thanh, bất quá hắn vẫn không có để ý tới. Hắn chỉ là ti một tiếng hít sâu một hơi, sau đó lại hô một tiếng chậm rãi phun ra. Cuối cùng, chỉ gặp hắn đem tay đè tại bên hông đoạn thủy đao trên chuôi đao, chậm rãi bày ra chạm ma đao đốt đao thức xuất đao chi tư. Thấy thế, hạ hầu Thanh Nguyên lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc, rất là tức giận hô lớn, "Hứa Thái Bình, ngươi cái thằng này, quả nhiên là không thể nói lý." Hứa Thái Bình vẫn không có để ý tới, mà là tinh tức ngưng thần, bắt đầu toàn lực thôi động thể nội khí huyết chân nguyên, còn có kia quý giá thần nguyên chi lực. Thi triển cực cảnh đốt đao thức cơ hội chỉ có một lần, tuyệt không thể sai lầm. Chương 62, phá băng phong. Hứa Thái Bình cực cảnh một đao. Chương 62, phá băng phong, Hứa Thái Bình cực cảnh một đao. "Tiểu thư, cái này Hứa Thái Bình, chẳng lẽ cùng nhị công tử có quan hệ gì không thành?" Tại xuyên thấu qua linh kính bên trong hình tượng, nhìn thấy Hứa Thái Bình liên tiếp hai lần cự tuyệt hạ hầu Thanh Nguyên liên thủ đề nghị, kiên trì muốn lấy sức một mình bài trừ kia băng phong chi lực về sau, lao kiếm tiên Trịnh Tử Mặc rất là không hiểu hướng một bên hạ hầu Đu hỏi. Hạ hầu Đu cao mày nói, "Ta cái này nhị ca mặc dù tại tu hành giới gây thù hắn rất nhiều, đã từng đối Thái Bình công tử rất có phê bình kín đáo, nhưng hắn cùng Thái Bình công tử cũng không từng gặp mặt, không nên có đụng chạm mới là." Nghe nói lời ấy, lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc rất là kinh ngạc nói, "Kia vì sao cái này Thái Bình đạo trưởng, vì sao như vậy không muốn cùng nhị công tử liên thủ?" Nói đến đây lúc, lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc suy nghĩ một chút, sau đó nhíu mày tiếp tục nói, "Chẳng lẽ, hắn thật cho là bằng hắn lực lượng một người, liền có thể bài trừ kia ma thần thanh nữ bản nguyên băng phong chi lực?" Hạ Hầu Du thoáng qua suy nghĩ về sau, đột nhiên suy đoán nói, "Chẳng lẽ nói, Thái Bình công tử hắn đã nắm giữ kinh thiên cảnh cực cảnh chi lực?" Lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc lúc này lắc đầu nói, "Không có khả năng." Hắn tiếp tục giải thích nói, "Hứa Thái Bình mặc dù là lấy cực cảnh chi tư đột phá kinh thiên cảnh, nhưng lúc này cách hắn đột phá kinh thiên cảnh cũng bất quá 1-2 tháng thời gian. Coi như hắn lại như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong nắm giữ kinh thiên cảnh cực cảnh chi lực." Lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc dường như cảm thấy lần này giải thích còn chưa đủ, lúc này lại bổ sung, "Muốn nắm giữ cực cảnh chi lực, căn bản là vô pháp hữu lợi, chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày không ngừng tu luyện mới được." Hạ Hầu Du xấu hổ cười nói, Trịnh lão ngài chớ có kích động, đệ tử vừa mới cũng bất quá là tại phỏng đoán. Kỳ thật lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc Cương vừa kia phiên giải thích, Hạ Hầu Du làm sao không biết. Nàng sở dĩ còn biết như vậy phỏng đoán, hoàn toàn xuất phát từ một loại bản năng. Bản năng cảm thấy, vị này từng tại Huyền Hoang Tháp bên trong một mình phá tan thiên môn tu sĩ, cứ khả năng còn biết làm ra thường nhân khó mà làm ra hành động vĩ đại. Ầm ầm. Không sai biệt lắm ngay tại lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc tiếng nói vừa ra đồng thời, một trận mãnh liệt thiên địa rung động thanh âm, lại một lần nữa từ trước mặt bọn hắn linh kính bên trong truyền ra. Chợt, liền gặp kia linh kính bên trong, hai đạo băng phong chi lực, đột nhiên lại một lần nữa cùng nhau phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt cực hàn chi tức. Chỉ một thoáng, từ kia gió tuyết đẩy trời biến thành tuyết lãng, lại một lần nữa lấy vùng thế giới kia làm trung tâm bỗng nhiên càn quét ra. Thấy thế lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc, một mặt điều vận ra bên trong thân thể càng nhiều kiếm khí, ra cố bốn phía kiếm khí vách tường để chống đỡ sắp đến phong tuyết. Từng mặt sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói, cái này Hứa Thái Bình, cho dù có một bộ đại thánh cảnh thể phách, cũng không nên như thế tiêu xài mới là. Tiếp tục như vậy xuống dưới, nhiều nhất lại đến hai lần cực hàn phong tuyết, hắn cố này đại thánh cảnh thể phách khí huyết chi lực, sợ là liền muốn hao hết. Một bên Hạ Hầu U cái này lúc cũng sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, chớ nói có thể hay không lại chống cự hai lần cực hàn phong tuyết, chính là dưới mắt cái này đạo, chỉ sợ đều rất khó khăn. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì nàng đã từ trước mặt linh kính bên trong nhìn thấy, kia hai đạo băng phong chi lực cùng nhau tản mát ra cực hàn chi khí tại hợp hai làm một về sau, chỗ hội tụ thành phong tuyết tuyết lãng, đã tựa như kia đại mạc bên trong báo cắt bình thường, che trời lấp đất. Theo Hạ Hầu Du, Hứa Thái Bình như tiếp tục như vậy, chuẩn bị lấy tự thân thể phách này kháng, coi như có thể kháng trụ, cũng tất nhiên sẽ nhận cực nặng tổn thương. Lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc một mặt tiếp rẻ lắc đầu nói, đường là chính hắn chọn, hậu quả tự nhiên cũng nên chính hắn tiếp nhận. Ngay tại lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc nói như vậy lấy thời điểm, nương theo lấy một trận ầm ầm mãnh liệt thiên động đất rung động thanh âm, kia cổ từ hai đạo cực hàn chi khí dung hợp biến thành che trời lấp đất bao tuyết, đột nhiên tựa như cái kia trong truyền thuyết thú triều bình thường, lấy một loại thế tồi khô là hủ, hướng Hứa Thái Bình va chạm mà đi. Đối mặt một màn này, có chút không đành lòng Hạ Hầu Du, chuẩn bị quay đầu đi. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị quay đầu trong nháy mắt, một đạo chói hai đao minh thanh âm, đột nhiên xé rách kia báo tuyết phát ra điếc tai tiếng thét, từ linh kính bên trong truyền ra. Theo sát lấy, Hạ Hầu Du trợn mắt há hốc mồm mà từ kia linh kính bên trong trông thấy, một đạo rộng mấy chục trượng, thật mỏng trướng mắt đao mang, đột nhiên lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm xông lên trời không. Oeng! Một nháy mắt, kia gió tuyết đầy trời, đúng là bị cái này đạo đao mang một phân thành hai. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là một đạo, từ Hứa Thái Bình quanh thân hộ thể đao khí biến thành đao mang. Hứa Thái Bình trong tay đoạn thủy đao, vẫn như cũ chưa từng ra khỏi vỏ. Thấy cảnh này lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc, đột nhiên chỉ cảm thấy từng đầu da tóc nha, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tiểu tử này coi là thật tu thành kinh thiên cảnh cực cảnh chi lực, chỉ dựa vào một đạo hộ thể đạo khí, liền có thể phá vỡ hai đạo cực hàn chi khí dung hợp về sau, biến thành cái này đạo báo tuyết, đủ để thấy Hứa Thái Bình đao pháp đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Mà đây cũng chính là cực cảnh đặc thù một trong. Oanh! Trả lời lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc là đột nhiên nổ vang lại một đạo kiếm minh thanh âm. Theo cái này đạo kiếm minh thanh nổ vang, kia nguyên bản mở ra kia báo tuyết đao mang, đồng nhiên lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm xoay tròn một vòng, đem kia đẩy trời phong tuyết quét sạch sành sanh. Đồng thời, một đạo chân nhắn như gương đao mang xuất hiện tại Hứa Thái Bình dưới chân. Hai đầu từ đao khí biến thành song long, tùy theo mang theo vô số bay múa hỏa bướm, từ kia trong mặt gương giống giận đằng không mà lên. Bụt. Sau một khắc, nương theo lấy một trận sen lẫn hạc kêu long ngâm thanh âm đao minh âm thanh đột nhiên nổ vang, Hứa Thái Bình rốt cuộc rút ra bên hông đoạn thủy đao. Bạch. Chói hai tiếng xé gió bên trong, Hứa Thái Bình huy động trường đao trong tay, hướng trước mặt khối kia to lớn hàn băng phách chạm mà đi. Oanh. Không sai biệt lắm tại Hứa Thái Bình vung đao đồng thời, liền gặp kia hội tụ thành cổ sáng hàng ngàn hàng vạn con hỏa bướm, trong lúc đó cùng nhau vỗ cánh mà lên, tất cả đều hướng phía Hứa Thái Bình trong tay đoạn thủy đao hội tụ mà đi. Chỉ một thoáng, một đạo tựa như muốn đem mảnh thiên địa này đốt cháy thành cho bụi dài mấy trăm trượng xích hồng đao ảnh, đứng bước tại kia mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Oanh! Vẹn vẹn là tại cái này đạo giống như đốt trời liệt diễm đao ảnh xuất hiện trong nháy mắt, lấy đao kia ảnh làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng khu vực bên trong, vô luận là trên trời bay múa vẫn là bao trùm tại kia đất cắt mặt ngoài phong tuyết cùng hàn băng, đều trong nháy mắt bốc hơi là trắng mênh mông hơi nước, nổ tan ra. Thấy cảnh này, lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc, cả người tựa như hóa đá bình thường, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, miệng há hợp số lần về sau, rốt cuộc phát ra tiếng vang, đây là vấn thiên cảnh tu sĩ cực cảnh một đao. Không sai biệt lắm tại lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc tiếng nói vừa ra đồng thời, cái kia đạo giống như đốt trời liệt diễm xích hồng đao ảnh, tại Hứa Thái Bình người bá vương kia chi tức trong tiếng giống giận dữ bỗng nhiên hướng phía khối kia cự đại hàn băng phách chạm mà xuống. Đốt đao thức. Chợt, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, khối kia từ ma thần thanh nữ băng phong chi lực biến thành cự đại hàn băng, tính cả hàn băng bên trong ma hoàng sao thân thể, bị Hứa Thái Bình một đao kia một phân thành hai. Đồng thời, Hứa Thái Bình đao kia ảnh nóng rực khí tức, càng là trong nháy mắt, đem khối kia hàn băng toàn bộ hòa tan ra. Thật lâu trầm mặc về sau, linh kính bên trong có tu sĩ kinh thanh gọi hàng nói, ma hoàng sao băng phong chi lực bị phá. Hứa Thái Bình lại thật nắm giữ kinh thiên cảnh cực cảnh đạo pháp. Chương 63, Trảm ma sao, một sợi đến từ thượng giới cường giả khí tức. Chương 63, Trảm ma sao, một sợi đến từ thượng giới cường giả khí tức. Cực đạo pháp tu, đại thánh thể phách, cộng thêm cái này kinh thiên cảnh cực cảnh chi lực. Trừ phi có thượng thanh thượng giới cường giả, hoặc là cửu huyền không tiếc đại giới phái người hạ giới. Nếu không hôm nay cái này thượng thanh hạ giới, chiến lực kẻ cao nhất, không phải cái này Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình không ai có thể hơn. băng phong chi lực bên ngoài, lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc khi nhìn đến kia ma thần thanh nữ bản nguyên băng phong chi lực biến thành hàn băng, bị Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia trực tiếp bổ ra về sau, đông nhiên thần sắc rất là kích động nói: "Ti, hô." Hạ Hầu Du hít sâu một lần, sau đó gật đầu nói: "Trịnh lão ngài nói không sai, nhìn chung hôm nay phía trên thanh hạ giới đã vô so sánh vừa mới một đao kia chiến lực người." Lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc lúc này đề nghị: "Tiểu thư, Thiên Ma chiến trường mở lại sắp đến, ngươi có lẽ có thể lôi kéo cái này Hứa Thái Bình một phen, để hắn đến lúc đó vào ta Hạ Hầu thị Ngọc Hành quân dưới trướng." Hạ Hầu Du lông mày có chút nhíu lên, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói: "Ta hết sức." Trừ bỏ hai người bên ngoài, cùng ở tại băng phong chi lực ngoại vi Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Huyền Chi pháp sư, khi nhìn đến Hứa Thái Bình một thức này cực cảnh đốt đao thức về sau, cũng đều là hai con ngươi trợn lên, một mặt khó có thể tin thần sắc. Vu Ngơ mấy hơi về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này mới cuồng hỉ nói: "Thái Bình đại ca coi là thật không có lựa gạt chúng ta, hắn là thật có thể bài trừ cái này băng phong chi lực." Huyền Chi pháp sư tắt hai tay vỗ tay, thở ra một hơi dài nói: "A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai." Bất quá đang nói xong lời này về sau, Huyền Chi bỗng nhiên nhíu mày lại, cau mày nói: "Tiểu tăng thần hồn vừa mới dường như cảm ứng được một tia đến từ thiên ngoại cường giả khí tức." Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này trong lòng siết chặt hỏi: "Ta đến báo cho Thái Bình đại ca." Lập tức, liền gặp Đông Phương Nguyệt Kiện nhanh chóng cầm ngọc giản lên, chuẩn bị hướng Hứa Thái Bình truyền âm. Nhưng ngay tại nàng thử nghiệm dùng ngọc giản hướng Hứa Thái Bình truyền âm lúc, chợt phát hiện ngọc trong tay giản căn bản là không có cách cảm ứng được Hứa Thái Bình trên thân khối kia ngọc giản. Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này khốn hoặc nói: "Cho dù cách một phương thiên địa, già Diệp trụ chỉ tặng cho khối ngọc này giản, cũng có thể cùng Thái Bình đại ca trên thân khối kia lẫn nhau cảm ứng, vì sao giờ phút này chính là không được?" Huyền Chi nghe vậy lúc này thử nghiệm dụng tâm thần cảm ứng một chút Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị. Chỉ là, tinh thần của hắn mới vừa vặn chạm tới Hứa Thái Bình ở chỗ đó khu vực kia, liền bị một cỗ khó mà hình dung nóng rực xé rách khí tức kích thương. Phốc. Huyền Chi cổ họng nóng lên không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi tới. Đông Phương Nguyệt Kiện thấy thế lúc này một mặt khẩn trương dò hỏi: "Huyền Chi pháp sư, ngài đây là làm sao rồi?" Huyền Chi nghe vậy khoát tay áo, sau đó cười khổ nói: "Khu vực kia giờ phút này còn tại Thái Bình hình kia cực cảnh đao thế bao trùm phía dưới, ta vừa mới tùy tiện dùng thần hồn chi lực dò xét, kết quả bị này đao ý gây thương tích." Đông Phương Nguyệt Kiện trong lòng giật mình nói: "Thái Bình đại ca một đao kia lại đáng sợ như vậy?" Nàng lập tức lại nói: "Chẳng lẽ nói, ta giờ phút này vô pháp tới truyền âm, cũng là bởi vì hắn đao thế kia nguyên nhân?" Huyền Chi gật đầu nói: "89/10." Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này khẩn trương nói: "Vậy bây giờ nên làm cái gì?" Huyền Chi một mặt một lần nữa khoanh chân vỗ tay, một mặt đóng chặt hai con ngươi nói: "Đông Phương cô nương, ngươi không cần lo lắng, cái kia đạo đến từ thiên ngoại khí tức giờ phút này còn tại ở nút, dưới mắt cũng không có ý xuất thủ. Tiếp xuống, tiểu tăng sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm cái này đạo khí tức, thời khắc nguy cấp nên còn có thể lại ra tay ngăn cản một lần. Mà Đông Phương cô nương ngươi sau đó phải làm chính là nghĩ biện pháp thông báo Hạ Hầu thiên tử, đem Thái Bình huynh bị thượng giới cường giả để mắt tới một chuyện báo cho nàng, để nàng đến nghĩ biện pháp thông báo Thái Bình huynh." Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này dùng sức gật đầu một cái, sau đó đứng lên nói: "Ta cái này đi tìm Hạ Hầu thiên tử." Tinh lạc bên hồ, băng phong chi lực ở trung tâm. Hô, tại khối kia cự đại hàn băng vỡ vụn âm thanh bên trong, vẫn như cũ hai tay nắm chặt trôi đao Hứa Thái Bình, thật dài thở dài ra trong lồng ngực tích tụ đã lâu một ngụm trọc khí, sau đó một mặt trở về chỗ vừa mới một đao kia, một mặt nói nhỏ: "Mặc dù vẫn chỉ là nửa thức, nhưng may mắn như đao quỷ tiền bối nói tới như vậy, tung chỉ có thể thi triển ra nửa thức, cũng vẫn là phá cái này mà thần thanh nữ tàn khu băng phong chi lực." Nói đến đây lúc, Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía khối kia giống như núi nhỏ ngay tại sụp đổ vỡ vụn hàn băng, tiếp tục nói: "Có lẽ nắm giữ được lại thuần thục một chút về sau, chỉ dùng 9 khỏa thần nguyên, cũng có thể thi triển ra một thức hoàn chỉnh cực cảnh đốt đao thức. Mặc dù vừa mới một đao kia, vẫn như cũng chỉ có thể tính được nửa thức cực cảnh đốt đao thức, nhưng so sánh lần đầu thi triển lúc, Hứa Thái Bình đối với một đao này nắm giữ đã thuần thục rất nhiều." Ầm. Cái này lúc, Hứa Thái Bình đang nhìn chuẩn cố kia bắt đầu nguyên phân thân thoát khỏi băng phong chi lực về sau, lập tức lựa chọn để này thân thể tán đi, hóa thành một đoàn dung hợp cái này bắt đầu nguyên huyền ba khí huyết vụ, cùng nhau bay vào Hứa Thái Bình sau lưng trong quan tài máu. Tuy nói hai cỗ bắt đầu nguyên phân thân cùng nhau xuất hiện, cũng sẽ không lọt vào thiên đạo pháp chỉ chi lực trừng phạt, nhưng đối với mắt thần hồn hư nhược Hứa Thái Bình đến nói thao túng vẫn còn có chút khó khăn. Ngược lại là sau khi giải trừ, chẳng những có thể giảm bớt thần hồn áp lực, còn có thể vì hắn bộ phận bổ sung thần nguyên. Mấu chốt nhất chính là bắt đầu nguyên huyền ba khí cũng sẽ không vì vậy mà tiêu tán. Hứa Thái Bình tùy thời đều có thể lần nữa ngưng tụ. Tại cảm ứng lập tức chính mình thần nguyên khôi phục tình huống về sau, Hứa Thái Bình đỗng nhiên trên mặt vui mừng nói: "Giải trừ một bộ bắt đầu nguyên phân thân, có thể vì ta cung cấp hai viên thần nguyên. Như vậy xem ra, ngày sau thật đến thời khắc nguy cơ, ngược lại là có thể dùng giải trừ bắt đầu nguyên phân thân đến bổ sung thần nguyên." Mà liên tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, chỉ thấy Ma Hoàng Sao Cố kia bị hắn một đao bổ làm hai nửa thân thể, cái này lúc cũng tại băng phong chi lực bị phá đi về sau, từ chỗ cao rơi rụng xuống. "Veng!" Cái này lúc, Ma Hoàng Sao Cố kia bị chạm làm hai nửa ma thần thân thể, chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt khí tức ba động. Hứa Thái Bình không nghĩ tới, cái này Ma Hoàng Sao lại còn có sinh cơ. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình giơ cánh tay lên, ngón cái ngón giữa lấy búng tay chi tư bóp cùng một chỗ. Đồng thời, một đạo mãnh liệt phong nguyên, hỏa nguyên chi lực phân biệt từ trên tay hắn kia thương loan giới bên trong bay ra, bắt đầu cùng Hứa Thái Bình đầu ngón tay lôi đỉnh chi lực dung hợp. Chợt, liền gặp Hứa Thái Bình lạch cạch một tiếng, đánh ra một cái thanh thủy búng tay. Chỉ một thoáng, đạo đạo lôi diễm tựa như kia dây nhỏ bình thường, từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng kia Ma Hoàng Sao tàn khu, cũng cấp tốc đem này cuốn quanh. Vẹn vẹn là một cái hô hấp gian, liền gặp bao khỏa kia lấy ma hoàng sao kia ma thần tàn khu lôi diễm, đông nhiên nổ bể ra tới. Mặc dù mượn nhờ pháp bảo ngoại lực dung hợp ra lôi diễm, còn lâu mới có được tu sĩ lấy tự thân lực lượng dung hợp lôi diễm uy lực lớn, nhưng nếu chỉ là đối phó một bộ không có gì phản kháng lực ma thần tàn khu vẫn là dư xài. Ầm. Rất nhanh, ma hoàng sao cố kia ma thần tàn khu liền bị lôi diễm đốt thành tro bụi. Chỉ còn lại bao vây lấy ma chủng biên kia to lớn ma thần tâm hồn, rơi ầm ầm trên mặt đất. Vừa lúc liền rơi vào Hứa Thái Bình bên chân. Không sai biệt lắm ngay tại viên kia ma thần tâm hồn rơi xuống đất đồng thời, chỉ nghe kia vô tâm ma đế rốt cuộc mở miệng nói, "Hứa Thái Bình, đem viên kia ma thần tâm hồn trả lại tại Cửu Uyên, ta có thể bỏ qua Vân Thi Liễu cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên trong hai người này một vị." Chương 64, lại rút đao, Hứa Thái Bình tiêu đốt kia một tờ kinh văn. Chương 64, lại rút đao, Hứa Thái Bình tiêu đốt kia một tờ kinh văn. Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là trực tiếp ngồi xổm người xuống đi, trực tiếp đưa tay chụp vào viên kia ma hoàng tâm hồn. Hứa Thái Bình cũng không có quên, cái này ma hoàng tâm hồn đối với hắn phía sau cố này trấn ma quan có tác dụng lớn. Tại đem viên kia ma hoàng tâm hồn ném vào Khốn Long Tháp về sau, Hứa Thái Bình lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Mà kia vô tâm ma đế, cái này lúc đột nhiên tiếp tục uy hiếp nói, "Hứa Thái Bình, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng chiến lực, hoàn toàn chính xác có thể tại hạ giới đi ngang. Nhưng ngươi chớ cho rằng bổn đế nhìn không ra, ngươi tại vừa mới ra một đao kia về sau, vô luận là tinh nguyên tinh huyết vẫn là thần hồn, đều đã tiêu hao cái 7-8 phần." Nói đến đây lúc, vô tâm ma đế cười đắc ý nói, "Cho nên tiếp xuống, ngươi đã vô lực cùng bổn đế một trận chiến." Hứa Thái Bình vẫn không có đi xem kia vô tâm ma đế, mà là một mặt tiến lên kiểm tra liên tiếp rơi xuống đất đoạn tiểu ngư đám người thương thế. Tại phát hiện bọn hắn bẹn bẹn là hôn mê về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc đại đại địa nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, liền gặp hắn lại lấy ra khoác mây rủ, đem trong mê ngủ mấy người bao lại. Đi theo, lại phân biệt nhặt lên ma hoàng sao rớt xuống đất nạp giới, còn có khối kia cũng đã rớt xuống đất tinh đồ thạch. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Thái Bình lúc này mới một lần nữa đứng thẳng người, quay người nhìn về phía kia vô tâm ma đế, sau đó thần sắc không hề bận tâm mà hỏi thăm, "Thì tính sao?" Vô tâm ma đế cười nói, "Ngươi như hoàn toàn không quan tâm hai người này chết sống, liền làm bổn đế vừa mới kia lời nói chưa hề nói qua. Ngươi như quan tâm, liền có thể suy nghĩ một chút bổn đế vừa mới đề nghị. Dù sao buông xuống trong hai người này phía sau một người, các ngươi phía kia liền có thể cùng bổn đế có lực đánh một trận." Hứa Thái Bình nghe vậy, đông nhiên sắc mặt không có chút rung động nào lắc đầu nói, "Vô tâm ma đế, ngươi bản tính này, chỉ sợ là đánh sai." Vô tâm ma đế hừ lạnh một tiếng nói, "Ồ, chẳng lẽ ngươi còn có tốt hơn phương pháp đến giải cứu hai người này?" Hứa Thái Bình lắc đầu nói, "Ta đối giải cứu hai người này không có gì hứng thú." Vô tâm ma đế cười lạnh nói, "Vậy ngươi đối cái gì có hứng thú?" Hứa Thái Bình điều chỉnh một chút khí tức, lập tức đem dưới chân một khối hàn băng phanh một tiếng đá hướng vô tâm ma đế cố kia ma thần thân thể ở chỗ đó phương vị. Chật, liền chỉ nghe bá một tiếng, Hứa Thái Bình thân hình đột nhiên cùng kia khối băng đổi chỗ. Đây chính là Hứa Thái Bình từ Lý Đạo Yên trên tay kế thừa mà đến di hình hoán ảnh chi thuật. "Ừm, ngươi thế mà kế thừa hắn thân pháp." Khi nhìn đến Hứa Thái Bình kế thừa di hình hoán ảnh chi thuật về sau, vô tâm ma đế ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bất quá hắn lập tức liền có một mặt cười khẩy nói, "Bất quá ngươi thân pháp này chạy thoát thân còn có thể, muốn cùng bổn đế giao thủ, sợ là còn phải dùng tới lúc trước một đao kia mới được." Vô tâm ma đế sở dĩ không kiêng kỵ như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn đã cảm ứng được, Hứa Thái Bình trên người tinh huyết tinh nguyên còn có thần nguyên đều đã tiêu hao sạch sẽ, không có cách nào lại đánh với hắn một trận. Hứa Thái Bình không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía đang cùng vô tâm ma đế rằng co Vân Thi Liễu, cất cao giọng nói, "Ngươi phó công chủ, làm phiền ngài lại vây khốn cái này vô tâm ma đế một lát." Vân Thi Liễu nghe vậy lại là cau mày nói, "Thái Bình tiểu đạo hữu, ngươi như còn có dư lực ra tay, không bằng đáp ứng kia vô tâm ma đế trao đổi yêu cầu, như vậy ổn thỏa nhất." Hạ Hầu Thanh Nguyên cái này lúc cũng mở miệng nói, "Hứa Thái Bình, loại thời điểm này, liền chớ có khư khư cố chấp." Hứa Thái Bình không có giải thích, mà là tại Vân Thi Liễu cùng Hạ Hầu Thanh Nguyên ánh mắt không giải thích được bên trong, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra tờ kia giả diệp trụ chỉ tặng cho kinh văn. "Hoa." Hứa Thái Bình đem kinh văn kia dùng sức hướng lên ném đi, đồng thời đùng một tiếng lại vỗ tay phát ra tiếng, "Đem này nóng lửa." "Oanh." Ngay tại tờ kia kinh văn bị nhen lửa trong nháy mắt, một cú cực kỳ cường đại Phật pháp quán đỉnh chi lực hóa thành một đạo kim sắc Phật quang từ tờ kia thiêu đốt lên kinh văn hạ xuống, đem Hứa Thái Bình toàn bộ bao phủ trong đó. Đồng thời, một tôn Phật tượng hư ảnh, còn có kia tối nghĩa khó hiểu phản âm ngâm tụng thanh âm, trong lúc đó tại phiến thiên địa này băng lên. Ầm ầm. Một cái mắt, nương theo lấy một trận thiên địa rung động thanh âm, Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động, lại một lần nữa tựa như kia vỡ đê dòng lũ bình thường, trùng trùng điệp điệp khuyết tán ra tới. Oanh. Cho dù là tự vô tâm ma đế quanh thân tản mát ra kia cổ cực hàn chi khí, cũng đều bị Hứa Thái Bình quanh thân khí tức ba động trực tiếp đánh tan ra. Thế nguyên bản dù là bị Vân Thi Liễu lấy phong tiên khóa nguyệt chi thuật khóa lại, cũng vẫn như cũ mười phần chấn định vô tâm ma đế, tại phát hiện Hứa Thái Bình khí tức trên thân đã khôi phục như lúc ban đầu về sau, ánh mắt bên trong lần thứ nhất hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Đồng thời, hắn kia nguyên bản coi như bình ổn khí tức ba động, cũng tại lúc này kịch liệt chập trùng. Từng đợt từ cực hàn chi khí dẫn động báo tuyết, bắt đầu giống dã thú kia gào thét bình thường, liên tiếp lấy vô tâm ma đế cố kia bị băng phong ma thần thân thể bốn phía, liên tiếp mãnh liệt gào thét mà ra. Tạch tạch tạch. Trong lúc nhất thời, liền gặp Vân Thi Liễu dùng để phong ấn lại kia vô tâm ma đế kiếm khí, cũng tại trận này mãnh liệt trong gió tuyết, liên tiếp bị xé nứt ra. Cũng may bởi vì có Hứa Thái Bình vừa mới nhắc nhở, Vân Thi Liễu đang nhanh chóng phóng xuất ra thể nội toàn bộ kiếm khí về sau, rất nhanh liền để cho chính mình cái này Phong Thiên Khóa Nguyệt kiếm khí lồng giam vững chắc. Oanh. Không sai biệt lắm ngay tại Vân Thi Liễu kiếm khí lồng giam vững chắc đồng thời, một đạo tựa như màu đỏ liệt diễm giống nhau đạo khí, đột nhiên bao vây lấy Hứa Thái Bình xông lên trời không. Nhìn kỹ, chỉ thấy đứng ở Vô Tâm Ma Đế cố kia to lớn ma thần thân thể chính phía dưới Hứa Thái Bình, đã đem tay đè tại bên hông đoạn thủy đao trên chu đao, cũng lại một lần nữa bày ra trạng ma đao đốt đao thức xuất đao chi tư. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thấy thế, Vân Thi Liều ánh mắt lúc này dị sắc liên tục, rất là kinh hỉ nói, kẻ này, như còn có thể lại thi triển ra một lần kia cực cảnh hạ một đao, cái này Vô Tâm Ma Đế cho dù không chết, cũng chí ít lại muốn vứt bỏ một bộ ma thần thân thể. Đối với Cửu Uyên những này không chết ma trùng mà nói, mất đi một bộ ma thần thân thể, chẳng khác nào là mất đi một cái mạng. Ầm ầm long. Cái này lúc, Vô Tâm Ma Đế cố kia bị chính mình băng phong ma thần thân thể, đột nhiên vô cùng mãnh liệt chấn động lên. Hiển nhiên, đồng dạng đã ý thức đến hung hiểm Vô Tâm Ma Đế, chính cực lực muốn thoát khỏi Vân Thi Liễu kia phong thiên khóa nguyệt kiếm khí lồng giam. Nhưng Vân Thi Liễu làm sao để hắn đạt được? Chỉ nghe Vân Thi Liễu một mặt cơ tiếu đối kia Vô Tâm Ma Đế rêu cợt nói, "Vô Tâm Ma Đế, chớ có vội vã trốn à, ngươi không phải đang chờ kiếm khí này lồng giam vỡ vụ lúc, để ta hình thần câu diệt sao?" Nói lời này lúc, Vân Thi Liễu không còn bảo lưu thể nội dù là bất luận cái gì một đạo kiếm khí, toàn bộ rót vào phong thiên khóa nguyệt chi thuật biến thành kia chỉ to lớn kiếm khí lồng giam bên trong. Oanh! Trong lúc nhất thời, nguyên bản đã tại Vô Tâm Ma Đế tránh thoát phía dưới xuất hiện không ít khe hở kiếm khí lồng giam, trong lúc đó vững chắc lên, đem kia Vô Tâm Ma Đế ma thần thân thể lại một lần nữa một mực khóa lại. Oanh! Cùng lúc đó, tại một trận kẹp lấy long ngâm thanh âm đao minh âm thanh bên trong, hai đầu đao khí lôi đỉnh biến thành cự long tự Hứa Thái Bình sau lưng bay lên. Đồng thời, một bộ tiếp lấy một bộ thần minh phát hiện, xuất hiện tại Hứa Thái Bình sau lưng. Hứa Thái Bình sở dĩ một bực nói, hắn cực cảnh đốt đao thức, lại chỉ hoàn thành nửa thức. Nguyên nhân lớn nhất chính là không có thể gọi ra sau lưng những này thần minh pháp tướng, không có thể dùng đến thần nhân đẩy lưng chi lực. Mà lần này, bởi vì Già Diệp trụ chỉ tặng cho kia một tờ kinh văn nguyên nhân, Hứa Thái Bình khí huyết trên người chân nguyên cùng thần hồn chi lực đều vượt xa khỏi bình thường lúc. Thậm chí, ngay cả thần nguyên chi lực cũng giống như nhiều ra một viên. Một thức này cực cảnh đốt đao thức, mặc dù khả năng như cũng không có hoàn toàn phát huy ra hoàn chỉnh cực cảnh đốt đao thức chiến lực, nhưng bảy thành thần uy nên vẫn phải có. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, đang điều chỉnh tốt khí tức về sau, nắm chặt chôi đao tay tùy theo tăng lớn mấy phần lực đạo. Hán, chuẩn bị rút đao. Chương 65, lại tương phùng, rốt cuộc lại gặp Hải Đường vợ chồng. Chương 65, lại tương phùng, rốt cuộc lại gặp Hải Đường vợ chồng. Cong. Chỉ là, ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị lấy Bá Vương chi tức đem một đao này đao thế tăng lên đến cực điểm cảnh lúc, một đạo chói hai tiếng kiếm reo tựa như muốn đem mảnh thiên địa này xé rách bình thường, trong lúc đó tại Hứa Thái Bình đỉnh đầu đổ vang. Một thanh tiểu dáng cổ pháp phi kiếm, tùy theo mang theo một đạo to lớn kiếm ảnh, nằm ngang ở trên không. Đi theo, tại Hứa Thái Bình đám người kinh ngạc trong ánh mắt, phi kiếm kia phía trên bỗng nhiên chuyển đến một đạo Hứa Thái Bình hết sức quen thuộc âm thanh, "Công tử, Huyền Chi pháp sư vừa mới cảm ứng có thiên ngoại khí tức đang xuất hiện ở phụ cận đây, mời ngươi nhanh chóng tránh né." Hứa Thái Bình nghe vậy chấn động trong lòng. Thanh âm này chính là tới từ Hạ Hầu Vũ, chỉ là còn chưa chờ hắn tới kịp tinh tế suy tư, này mắt trái trong con mắt hoa sen bỗng nhiên nở rộ, liên đồng âm thanh tùy theo ở trong đầu hắn vang lên, "Hứa Thái Bình, biến đao, hợp đao." Như Hạ Hầu Vũ lời vừa rồi còn để Hứa Thái Bình có chút hoài nghi, kia liên đồng âm thanh vang lên lúc, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, đột nhiên thay đổi đao thức, đem Trảm Ma đao đốt đao thức, đột nhiên biến hóa thành Sát Sinh đao hợp đao thức. Đinh. Nương theo lấy một đạo trường đao vào vỏ lúc phát ra thanh thúy kim thạch va chạm thanh âm, nguyên bản uốn lượn tại Hứa Thái Bình trung quanh đao khí lôi diễm, trong nháy mắt hóa thành 18 tầng hộ thể đao khí, đem hắn tầng tầng bao ở trong đó. Kia hai đầu từ đao khí lôi đình biến thành song long, càng là cùng nhau ngửa đầu hướng lên trời gào thét. Đây chính là bây giờ Hứa Thái Bình đang thi triển Sát Sinh đao hợp đao thức lúc cảnh tượng. Oanh. Mà cơ hồ là tại Hứa Thái Bình thi triển ra hợp đao thức trong nháy mắt, một đạo giống như đại nhật chói mắt quang mang, trong lúc đó không có dấu hiệu nào phá vỡ đỉnh đầu thương khung, thẳng tắp hướng lên Hứa Thái Bình giờ phút này chỗ đứng thẳng phương vị chém xuống. Đồng thời, một đạo khàn khàn lạnh như băng tràn ngập sát ý âm thanh, phản phất giống như kiếp như lôi đỉnh bỗng nhiên nổ vang, thiên không phạt ngươi. Bổn tọa thay mặt thiên phạt chi. Sau một khắc, liền gặp kiếp như đại nhật quang mang chói mắt, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn đao ảnh. Oanh. Điếc hai tiếng xé gió bên trong, kia dài hơn ngàn trượng đao ảnh, tựa như là muốn đem Hứa Thái Bình tính cả mảnh thiên địa này cùng nhau phách chạm làm hai nửa một nửa, từ kia cao vạn trượng không đột nhiên bổ xuống. Cứ việc, làm đao kia ảnh thành hình lúc, khoảng cách Hứa Thái Bình còn có vạn trượng dư xa. Nhưng kia cổ đao thế, lại là trong khoảnh khắc, đem Hứa Thái Bình tính cả hắn ở chỗ đó mảnh thiên địa này cùng nhau giam cầm trong đó. Nơi này giam cầm, không chỉ là chỉ hành động, còn có đối khí huyết, chân nguyên cùng thuật pháp giam cầm. Đơn giản đến nói, tại đao thế này phía dưới, ngươi không có cách nào vận dụng khí huyết, chân nguyên thi triển thuật pháp. Thậm chí Hứa Thái Bình có một loại cảm giác, giờ phút này cho dù là thi triển ra thuật pháp, cũng sẽ bị đao thế kia tan rã. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh trên trán đưa ra Hứa Thái Bình, không khỏi ở trong lòng may mắn nói, còn tốt có Hạ Hầu cô nương cùng liên đồng bọn hắn kịp thời nhắc nhở, bằng không, giờ phút này đổi lại đao tất nhiên là không kịp. Mà liên tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, nương theo lấy một trận dồn dập mọ đánh thanh âm, hai con to lớn kim sắc Phật thủ đột nhiên từ mặt đất đột nhiên hướng lên trời bổ tới. Đồng thời, chỉ nghe Huyền Chi pháp sư gần như gào thét giống nhau tức giận nói, "Đại La Phật thủ!" Trong tiếng giống giận dữ, hai con nguyên bản xem ra chỉ là hai đạo hư ảnh giống nhau Phật thủ, đúng là trong nháy mắt ngưng là thật chất. Từ mặt đất ngửa đầu nhìn lại, cùng kia chùa miếu bên trong kim thân Phật thủ, giống như lúc. Ầm. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo điếc tai va chạm thanh âm, Hứa Thái Bình một mặt hoảng sợ trông thấy, Huyền Chi pháp sư cho gọi ra Đại La Phật thủ, đúng là cứ thế mà kẹp lấy cái tia đạo từ cao vạn trượng không đánh rất đao ảnh. Và anh, chỉ là vẹn vẹn một cái hô hấp gian, kia hai con kẹp lấy kia ngàn trượng đao ảnh phật thủ liền bị đao kia ảnh chấn động đến che kín vết dạng, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Kinh khủng hơn chính là, cho dù Huyền Chi thay Hứa Thái Bình ngăn lại một đao kia, kia kinh khủng đao thế bị áp, vẫn là đem Hứa Thái Bình vậy đao khí lôi đỉnh biến thành song long trong nháy mắt nghiền nát. Nguyên bản 18 tầng hộ thể đao khí cũng trong nháy mắt vỡ vụn 6 tầng. Nhưng ngay lúc này, Hạ Hầu Du âm thanh vang lên lần nữa, công tử, đi vào cái này chạm long bia bên trong, nhanh chóng trở lại Côn Long Tháp, còn lại chuyện giao cho ta đến xử lý. Đang khi nói chuyện, liền gặp đã đi tới Hứa Thái Bình trước người cách đó không xa Hạ Hầu Du, đúng là rút ra kia chạm long địa, đột nhiên hướng Hứa Thái Bình như vậy ném mà tới. Ầm. Kia to lớn chạm long địa vừa vặn cắm vào Hứa Thái Bình dưới chân mặt đất. Cách đó không xa Vân Thi Liễu, cái này lúc cũng xông Hứa Thái Bình hô lớn, "Hứa Thái Bình, mặc dù không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá một đao kia rõ ràng là hướng về phía ngươi tới, mau mau rời đi nơi đây." Nàng lập tức lại bổ sung, "Cái này Vô Tâm Ma Đế ngươi không cần phải lo lắng, có ta ở đây." Dường như muốn hướng Hứa Thái Bình chứng minh nàng lời nói không hoa bình thường, kia Vân Thi Liễu tại tiếng nói vừa ra về sau, quanh thân khí tức ba động đống nhiên tăng gọn. Hứa Thái Bình thấy thế, biết tiếp tục do dự xuống dưới đối với người nào đều không tốt, thế là nhẹ gật đầu, chuẩn bị triệt hạ đao thế đi vào Trạm Long Địa. "Thái Bình huynh đệ." Chỉ là ngay tại Hứa Thái Bình chuẩn bị triệt hạ đao thế đi vào Trạm Long Địa lúc, một đạo chợt nghe xong có chút lạ lẫm, nhưng nghe qua sau lại luôn cảm thấy có chút quen thuộc thanh âm nam tử, đột nhiên tại Hứa Thái Bình đỉnh đầu nổ vang. Đang lúc Hứa Thái Bình cảm thấy nghi hoặc lúc, lại một đạo nữ tử âm thanh, đột nhiên từ thiên khung phía trên truyền đến, "Thái Bình tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là để chúng ta vợ chồng một trận dễ tìm a." Sau một khắc, Hứa Thái Bình liền gặp được một nam một nữ hai thân ảnh, từ nơi không xa lao vụn vụt đến đỉnh đầu của hắn. Nguyên bản không hiểu ra sao Hứa Thái Bình, đang nhìn thanh đôi phu phụ kia tướng mạo về sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, một mặt kinh hỉ nói, "Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung." "Hạng đại ca, Hải Đường tỷ tỷ." "Không sai, người tới chính là Hứa Thái Bình lần đầu xuống núi lúc, tới kết duyên Hải Đường vợ chồng, Thích Hải Đường, Hạng Nam Tiên." Thấy Hứa Thái Bình nhận ra chính mình hai người này, kia Thích Hải Đường lập tức một mặt vui vẻ nói, "Hạng đại ca, ta đã nói rồi, Thái Bình hắn khẳng định nhớ kỹ chúng ta." Bất quá ngay tại Thích Hải Đường đang khi nói chuyện, Huyền Chi pháp sư dùng để ngăn trở ngày đó bên ngoài một đao hai con vật thủ, rốt cục vẫn là ngăn cản không nổi kia cổ đao thế, ầm vang vỡ vụn ra. Sau một khắc, kia cổ đao thế lại vô che chắn, tựa như kia như phong bạo chút xuống. "Hải Đường tỷ tỷ, ngươi cùng Hạng đại ca." "Thái Bình, chớ hoảng sợ, giao cho ca ca là được." Hứa Thái Bình đang chuẩn bị nhắc nhở Hải Đường vợ chồng cùng mình cùng nhau tránh né, nhưng hắn lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, cũng chỉ thấy kia Hạng Nam Thiên bỗng nhiên bay lên không xông lên trời không, cũng một quyền đón cái kia đạo to lớn đao ảnh đập tới. Ầm ầm long. Gọi Hứa Thái Bình trong lòng rung động chính là, tại Hạng Nam Thiên huy quyền trong nháy mắt, đỉnh đầu kia vùng trời khung liền tựa như muốn vỡ vụn bình thường, che kín vô số như là hắc tuyến giống nhau khe hở. Đồng thời, kia cổ từ trên người Hạng Nam Thiên chấn động mà ra khí tức ba động, càng là ép tới trên mặt đất mấy trăm tòa cột cát, cùng nhau bằng phẳng xuống dưới. Sau một khắc, tại bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong đám người kinh ngạc trong ánh mắt, Hạng Nam Thiên quyền ảnh cùng đao kia ảnh trùng điệp va chạm. Ầm. Điếc tai trong tiếng nổ, vô số xem cuộc chiến tu sĩ, đầy dây hoảng sợ trông thấy, kia đến tự thiên ngoại một đao, đúng là bị Hạng Nam Thiên một quyền đánh nát. Sau một khắc, liền gặp kia Hạng Nam Thiên hai tay vòng ngực đứng lơ lửng trên không, đầy mắt bệ nghệ nhìn về phía ngày đó bên ngoài phi đao chém tới phương hướng, lạnh giọng nói, "Mặc dù còn không biết ngươi cái này cậu tạp chủng là ai, nhưng đừng có gấp, ngươi nếu muốn lấy ta Thái Bình tính mạng của huynh đệ, ta Hạng Nam Thiên tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Chờ cái này hạ giới sự tình một, ta Hạng Nam Thiên lập tức phi thăng lên giới, lấy ngươi mạng chó." Chương 66, lại tương phùng, tam canh quan canh kim tiền ô. Chương 66, lại tương phùng, tam canh quan canh kim tiền ô. Ầm ầm. Mà tại Hạng Nam Thiên một tiếng này về sau, chỉ thấy đỉnh đầu tiên khung phía trên, đột nhiên mây đen cuộn cuộn, một đạo mạnh mẽ tiếp lôi chi lực, ngay tại kia mây đen bên trong cực tốc gấp đủ thấy thế, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt nói, "Hạng đại ca vừa mới vung ra một quyền kia, còn có lúc này trên thân phát tán ra khí tức, chớ nói kinh thiên cảnh, chỉ sợ đều muốn tại hợp đạo cảnh phía trên như vậy xuống dưới tất nhiên sẽ dẫn tới mạnh mẽ tiếp lôi hạ xuống." Phải biết, hắn có thể từng tận mắt thấy qua kia nhanh sàm động giếng dây cung, bị thiên đạo pháp chỉ chỗ hạ xuống tiếp lôi chém thành cho bụi. "Hạng đại ca, kia tiếp lôi sắp rơi xuống ngươi không bằng theo ta đi Côn Long Tháp bên trong ẩn nút một phen." Hạng Nam Thiên nghe vậy quay đầu xông Hứa Thái Bình nết miệng cười một tiếng, tự tuyệt nói, "Đa tạ huynh đệ hảo ý của ngươi, bất quá là chỉ là pháp chỉ kiếp lôi, còn không đả thương được ngươi ca ca ta." Phảng phất là tại đáp lại lời này bình thường, ngay tại Hạng Nam Thiên tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một đạo tráng kiện trướng mắt thiểm điện đột nhiên không có dấu hiệu nào từ kiếp vân bên trong hạ xuống, thẳng tắp hướng Hạng Nam Thiên bổ tới. "Oanh!" Dung mạnh âm thanh bên trong, Hạng Nam Thiên thân ảnh tùy theo bị cái kia đáng sợ lôi đỉnh chi lực nuốt hết. Cái này nói tới từ kiếp lôi đỉnh chi lực, muốn xa xa mạnh hơn tu sĩ chô gọi ra hoặc là dựng dục ra kiếp lôi. Thậm chí Hứa Thái Bình lôi diễm, nếu không phải hoàn toàn do tự thân dung hợp, này sát lực cũng đều muốn xa xa yếu tại kiếp lôi. "Ừm." Chỉ là, gọi Hứa Thái Bình cùng một đám xem cuộc chiến tu sĩ, đều một mặt hoảng sợ là, Hạng Nam Thiên tại ngạnh kháng cái này đạo kiếp lôi về sau, chẳng những không có bỏ mình, thậm chí trên thân liền một điểm tổn thương đều không có. Mà cũng liền tại lúc này, thiên khung bên ngoài, cái kia đạo lạnh như băng thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, "Ta tưởng là ai à, hóa ra là kia tam canh quan hai đầu cô hồn dã quỷ." Nghe nói như thế, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh đứng ở khác một bên Thích Hải Đường, lúc này sắc mặt phát lạnh, lách mình đứng ở Hạng Nam Tiên bên cạnh. Đi theo liền nghe Thích Hải Đường ngửa đầu nhìn qua thanh âm kia truyền đến phương hướng, cũng không quay đầu lại đối bên cạnh Hạng Nam Tiên nói, "Hạng đại ca, ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày, liền tuyển tại hôm nay phi thằng kia thượng giới đi. Người ta cái này hai đầu tam canh quan cô hồn dã quỷ, hảo hảo tiến đến ngày đó bên ngoài hỗn độn chi địa, hướng tên chó chết này lĩnh giáo một phen." Hạng Nam Tiên nắm lên một bên Thích Hải Đường tay, lập tức nhếch miệng cười nói, "Nương tử nói đúng lắm, ta tam canh quan xưa nay không báo kia cách đêm mối thù." Nói xong lời này, liền gặp Hạng Nam Tiên quay người, đột nhiên vang một tiếng, đẩy ra từng vòng tựa như gợn sóng giống nhau ngũ thải quang hoa. Đồng thời, chỉ gặp hắn một cái tay khác cánh tay nơi lòng bàn tay, liên tiếp sinh ra từng con đôi mắt tới. Nhìn kỹ lại, hắn cánh tay kia cùng nơi lòng bàn tay từng con đôi mắt, đều không con ngươi, lại đều là kim sắc. Lập tức, tại một đám tu sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt, Hạng Nam Tiên nâng lên hắn đầu kia sinh đầy kim đồng cánh tay, bóp ra một cái kỳ dị ấn quyết, sau đó thần sắc lạnh lùng cất cao giọng nói, "Lão giả, trước hết để cho ta cái này cành kim thiên mục ô, chơi đùa với ngươi, chúng ta vợ chồng sau đó nhân tiện nói." Tiếng nói vừa dứt, liền nghe bành một tiếng, một đoàn chói mắt kim quang đống nhiên từ Hạng Nam Tiên cánh tay kia thượng chậm rãi căng phồng lên tới. Mà nguyên bản sinh ở Hạng Nam Tiên trên cánh tay một con kia chỉ kim đồng, cũng bị cái này đoàn kim quang lần lượt rút ra, lơ lửng ở đoàn kia kim quang mặt ngoài. Chờ đoàn kia kim quang trở nên chừng 4-5 thước rộng lúc, nương theo lấy một tiếng chói hai ô gãy thanh âm, đoàn kia kim quang đột nhiên hóa thành một đầu toàn thân bằng ròng, trên đầu sinh đầy lít nha lít nhít đồng tử kim ô tu sĩ tầm thường khi nhìn đến một màn này lúc, nhiều lắm là chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên. Mà làm như lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc như vậy lịch duyệt tu giả, khi nhìn đến đầu này kim ô lúc, từng cái ánh mắt toàn giống như là gặp quỷ bình thường, một mặt khó có thể tin. Giờ phút này liền đứng ở lão kiếm tiên Trịnh Tử Mặc bên cạnh Hạ Hầu Du, khi nhìn đến lão kiếm tiên lộ ra loại này thần sắc về sau, lúc này tò mò hỏi, "Trịnh lão, kia đến tuột cùng là cái thứ gì?" Trịnh Tử Mặc hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, sau đó mới vẻ mặt nghiêm túc nói, "Canh kim thiên mục ô, một đầu từng tại thời biết cổ, suýt nữa để thượng giới tu sĩ toàn quân bị diệt hung thú. Nó lấy trong thiên địa này canh kim chi khí làm thức ăn, một đôi móng đuốt chẳng những có thể xé mở thuật pháp thần thông, cường đại nhất lúc còn có thể xé rách hư không. Nó trên đầu kia lít nha lít nhít đồng tử, chẳng những có thể nuốt chửng đối thủ thuật pháp thần thông, thậm chí kiếm tu đao tu đủ hết lực một kích, hơn nữa còn có thể đem nuốt chửng đến những này thuật pháp thần thông biến hóa để cho bản thân sử dụng, công kích đối thủ." Hạ Hầu Du rất là ngạc nhiên nói, "Cường đại như vậy hung thú, về sau là thế nào bị chế phục?" Trịnh Tử Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hải Đường vợ chồng nói, "Về sau, nghe nói là tam canh quan đời thứ nhất quán chủ, ngày hôm đó bên ngoài hỗn độn chi địa tới đại chiến mấy ngàn năm, mới đưa nó thu phục làm tam canh quan hộ xem thần linh." Nghe xong lời này, Hạ Hầu Du lập tức chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói như vậy đến, cái này Thích Hải Đường vợ chồng là tìm được tam canh quan di tích, cầm tới tam canh quan truyền thừa. Liên quan tới tam canh quan gì chỉ cùng truyền thừa đến tột cùng ở nơi nào, cho tới nay đều là thượng thanh giới một đại bí ẩn chưa có lời đáp. Trịnh Tử Điểm đen gật đầu nói, có thể thả ra cái này canh kim thiên mục ô, cái này đối với vợ chồng 89/10 là đạt được tam canh quan hoàn chỉnh truyền thừa. Nghe xong lời này, Hạ Hầu Du lập tức một mặt giật mình nói, khó trách hai người này dám cùng ngày đó bên ngoài cường giả khiêu chiến. Ý gì theo Hạ Hầu Du đối thượng thanh thượng giới hiểu rõ, trừ phi là hợp đạo cảnh đại viên mãn, hoặc là nửa bước bán tiên, cùng kêu bán tiên cảnh cường giả mới có thể từ thiên ngoại hướng phía dưới giới vung đao. Vâng. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, chỉ thấy kia đã hóa hình canh kim thiên mục ô, đột nhiên triển khai hai cánh. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ầm ầm long, canh kim thiên mục ô xuề hai cánh trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt bảng bạc canh kim chi khí, trong lúc đó tại phiến thiên địa này đã qua. Sau một khắc, nương theo lấy lại một tiếng biết hai ô gãy thanh âm, kia cánh triển chừng hơn 10 trượng canh kim thiên mục ô, đột nhiên hướng phía kia phía dưới bị hàn băng bao trùm vô tâm ma đế ma thần thân thể, đột nhiên đáp xuống, cũng tại sắp tới ba chạm lúc, đưa ra nó kia hai con móng đuốt sắc bén. Vâng. Vô tâm ma đế thậm chí chưa kịp mở ra, kia canh kim thiên mục ô móng đuốt cũng đã đem hắn kia nửa cụ thân thể tính cả trên thân bao trùm hàn băng xé rách. Một màn này, thấy Hứa Thái Bình tại bên trong một đám tu sĩ, lại là một trận tê cả da đầu. Phải biết, Hứa Thái Bình lúc trước chính là dốc hết tất cả, mới miễn cưỡng phá vỡ kia ma thần thành nữ bản nguyên băng phong chi lực. Vô tâm ma đế tại thân thể bị canh kim thiên mục ô xé rách về sau, cách không hừ lạnh một tiếng nói, "Hứa Thái Bình, lần sau gặp lại lúc, ngươi nhưng liền không có như vậy gặp may mắn." Hứa Thái Bình sắc mặt bình tĩnh trả lời một câu nói, "Lần này bại ngươi cũng không phải gặp may mắn." Vô tâm ma đế cười lạnh một tiếng nói, "Hy vọng lần sau gặp lại lúc, ngươi còn có thể mặt không đổi sắc nói ra câu nói này." Lời này qua đi, vô tâm ma đế khí tức liền triệt để tại phiến thiên địa này tiêu tán ra. Cùng lúc đó chỉ nghe lại là bành một tiếng, cái kia vừa mới xé rách vô tâm ma đế ma thần thân thể canh kim thiên mục ô đột nhiên hai cánh lắp một cái, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, sau đó một chảo xé mở màn trời, hướng phía lúc trước ngày đó bên ngoài chém tới một đao phương hướng phá không mà đi. Vâng. Chật, tại một đám tu sĩ hái nhiên trong ánh mắt, Thích Hải Đường vợ chồng thân hình cùng nhau rơi xuống đất, đứng ở Hứa Thái Bình trước mặt. Thích Hải Đường nhìn xem trước mặt Hứa Thái Bình, đầu tiên là nhọn miệng cười nói, sau đó rất là cảm khái đưa tay nâng Hứa Thái Bình gương mặt nói, không nghĩ tới ngày đó từ biệt, gặp lại lúc, tiểu Thái Bình ngươi đã là một tên kinh thiên cảnh tu sĩ. Hứa Thái Bình đồng dạng một mặt cảm khái nói, đúng vậy à, Hải Đường tỷ tỷ, không nghĩ tới ngày đó từ biệt, gặp lại đã là hôm nay. Một bên Hạng Nam Tiên thì là trực tiếp đưa tay ôm lấy Hứa Thái Bình, dùng sức tại hắn phía sau lưng vỗ vỗ, sau đó mới hai tay để lại Hứa Thái Bình bả vai rất là thỏa mãn gật đầu nói, tốt, rất tốt. Hắn nói tiếp, năm đó nhìn thấy ngươi cùng Phản Kỳ hỏi quyền lúc cảnh tượng, ta liền cùng Hải Đường nói qua, Thái Bình ngươi ngày sau nhất định có thể tại võ đạo một đường thượng rất có thành tựu. Nói đến đây lúc, hắn bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, rất là phóng khoáng vô vô Hứa Thái Bình bả vai nói, chỉ là ta vợ chồng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi đúng là tại cái này hạ giới, đem cái này cụ thể phách rèn luyện đến đại thánh cảnh. Hứa Thái Bình cười cười nói, Hạng đại ca quá khen so với Hạng đại ca, Thái Bình còn kém xa lắm. Hắn lời này không phải là lấy lòng, mà là phát ra từ phế phủ. Dù sao giống Hạng Nam Tiên vừa mới như vậy nhục thân ngạnh kháng kiếp lôi hành động vĩ đại, hắn dù là đã là đại thánh cảnh, cũng vạn vạn không dám. Hạng Nam Tiên nghe vậy lại là cởi mở cười một tiếng. Mà một bên Thích Hải Đường, thì là tại hai người giữa lúc trò chuyện, nhìn thấy Hứa Thái Bình trên người một lớn, còn có ngực người đạo trưởng kia lớn lên vết sẹo. Chợt, nàng rất là đau lòng hướng Hứa Thái Bình hỏi, "Tiểu Thái Bình, những năm gần đây, chịu không ít khổ a?" Chương 67, lại một lần nữa, đa tạ Hải Đường thượng tiên ban thượng phụ. Chương 67, lại một lần nữa, đa tạ Hải Đường thượng tiên ban thượng phụ. Nếu là người bên ngoài, thậm chí là Đông Phương Nguyệt Kiền bọn hắn hỏi như vậy, Hứa Thái Bình có lẽ chỉ biết cười cười, sau đó lại lắc đầu. Nhưng khả năng bởi vì hắn bản năng cảm giác được, trước mắt Thích Hải Đường, cùng Linh Nguyệt tỷ, còn có bảy phong linh lung sư tỷ nhị sư minh bọn hắn giống nhau, là phát ra từ thật tỉnh tại quan tâm cùng lo lắng đến hắn. Cho nên, khi hắn nghe được Thích Hải Đường hỏi lời này lúc, hắn kia từ trước đến nay không có gì gợn sóng tâm hồ, đột nhiên nhận xúc động, gợn sóng chợt chợt. Hứa Thái Bình hết sức rõ ràng, đây chính là hắn tâm cảnh cùng đạo tâm lớn nhất bỏ sót. Nhưng Hứa Thái Bình đồng dạng hết sức rõ ràng, cũng chính là chỗ này yếu ớt nhất một khối, để hắn tại đại đạo độc hành thời điểm có vô tận động lực. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Thái Bình tại đối mặt Linh Nguyệt Tiên Tử, Triệu Linh Lung các nàng thời điểm, chưa hề che giấu qua tự thân cái này yếu ớt nhất một mặt. Thế là, chỉ thấy Hứa Thái Bình hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong mang theo một tia mệt mỏi sông Thích Hải Đường gật đầu nói, "Ừm, hoàn toàn chính xác gặp gỡ không ít khó khăn." Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, "Có rất nhiều lần, ta đều cảm thấy khả năng đã chống đỡ không nổi đi." Thích Hải Đường nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hốc mắt nóng lên, lần nữa đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thái Bình gương mặt. Một bên Hạng Nam Tiên thật sâu mắt nhìn Hứa Thái Bình, sau đó thử thăm dò, "Chúng ta chị dâu ngươi những năm này du lịch trong lúc đó, từng tìm được qua một chỗ ngăn cách đảo nguyên chi địa, người ở đó nhóm sẽ không tu hành, mỗi ngày trải qua mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Ngươi nếu là nghĩ, chúng ta có thể đem ngươi đưa đi nơi đó, để ngươi một lần nữa qua hồi lúc trước sinh hoạt." Hứa Thái Bình cười lắc đầu nói, "Mặc dù có chút vất vả, nhưng ta chưa hề hối hận qua." Hứa Thái Bình tiếp tục nói, "Như một mực sống ở trong thế tục, một mực chưa từng nhìn thấy qua trên núi phong cảnh, tự nhiên cũng liền mà thôi. Nhưng nếu để ta nhảy ra thế tục lồng chim, nếu để ta gặp được đỉnh núi phong cảnh, nếu để ta biết được đại đạo độc hành tự tại, ta quả quyết không có lý do lại quay đầu. Cho dù ta tu hành, ta đại đạo, không có cách nào như ta tưởng tượng bên trong xa như vậy. Cho dù cuối cùng chết tại cầu đạo đường xá phía trên, ta chỉ ít cũng tại cái này đại đạo phía trên lưu lại qua vết tích, cũng không hưởng công gia gia của ta lâm chung nhờ bà." Nghe vậy, Hạng Nam Thiên cùng Thích Hải Đường liếc nhau một cái, sau đó lại một lần nữa cởi mở cười to, dùng sức vô vô Hứa Thái Bình bả vai nói, "Hảo tiểu tử, hại ta sợ bóng sợ gió một trận." Nguyên bản tại phát giác được Hứa Thái Bình đấy lòng kia một tia yếu ớt về sau, Hạng Nam Thiên còn tưởng rằng Hứa Thái Bình đạo tâm xuất hiện vấn đề, cho nên vừa mới như vậy thăm dò hắn một câu. Nhưng không nghĩ tới, đang nghe qua Hứa Thái Bình vừa mới kia lời nói về sau, hắn phát hiện Hứa Thái Bình đạo tâm chẳng những không có xảy ra vấn đề, ngược lại xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong kiên định. Nhìn như là đạo tâm chi thiếu, kỳ thực là đạo tâm chi mâu, đạo tâm chi thuẫn. Thích Hải Đường một mặt mừng rỡ xông Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, "Ta cuối cùng đã rõ ràng, vì sao thượng thanh hạ giới cái này ngàn vạn tu sĩ bên trong, chỉ có ngươi có thể lấy cực cảnh chi tư phá kinh thiên, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem nhục thân tu tới đại thánh cảnh." Nói đến đây lúc, Thích Hải Đường bỗng nhiên nụ cười thu liễm, nghiêm mặt nói, "Thái Bình, ngươi đại đạo rộng lớn bao nhiêu, có thể đi bao xa, ai cũng không biết. Nhưng có một chút, ngươi tẩu tử ta có thể xác định, cho dù tại cái này trên dưới lượng giới ước vạn tu sĩ bên trong, như chi đại đạo cũng là độc nhất vô nhị." Đối với Hạng Nam Thiên thăm dò, còn có Thích Hải Đường vừa mới câu nói này, Hứa Thái Bình chỉ có thể nói là kiến thức nửa đời. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, khả năng này cùng hắn tiếp xuống đột phá hợp đạo cảnh, thậm chí là hợp đạo cảnh phía trên tu vi, có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nhìn ra Hứa Thái Bình trong mắt hoang mang Thích Hải Đường, lúc này mỉm cười nói, "Thái Bình, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, chỉ cần biết, đối với chân chính muốn lên trời phi thăng tu sĩ mà nói, phải chăng có độc thuộc về mình đại đạo, xa xa quan trọng hơn cái khác." Hứa Thái Bình khẽ bước cằm, ở trong lòng âm thầm ghi lại Thích Hải Đường lời nói này. "Mặt khác, Thái Bình trên người ngươi, nương tử." Ngay tại Thích Hải Đường muốn lại cùng Hứa Thái Bình nói vài lời lúc, một bên Hạng Nam Thiên bỗng nhiên đưa nàng đánh gãy, nháy mắt ra hiệu cho trên trời, sau đó thấp giọng nói, "Có mấy lời không thể ở đây nói." Thích Hải Đường lúc này biến sắc nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, Hạng Nam Thiên là đang lo lắng, sẽ có thiên ngoại tu sĩ đang chú ý phương tiên địa này. Hứa Thái Bình nghe vậy, lúc này hướng Hạng Nam Thiên cùng Thích Hải Đường mới nói, "Hạng đại ca, Hải Đường tỷ tỷ, không bằng cùng ta tạm hồi Khốn Long Tháp." Hạng Nam Thiên nghe vậy, lúc này ánh mắt sáng lên nói, "Khốn Long Tháp lại thật trên tay ngươi." Bất quá, lập tức Hạng Nam Thiên liền tại Hứa Thái Bình hoang mang ánh mắt bên trong, thúc giục nói, "Canh kim thiên mục ô xé mở thông đạo, chí ít còn có nửa canh giờ mới có thể sẽ hoàn toàn hòa thượng, đi thôi, chúng ta đi Khốn Long Tháp tường trò chuyện." Thích Hải Đường thì là nắm lấy Hứa Thái Bình tay, một bên hướng Trạm Long Bia đi đến, một bên xông Hứa Thái Bình cười thần bí nói, "Nguyên nghĩ đến, lúc này mới tới vội vàng không thể cho ngươi bị chút quà tặng, không nghĩ thế mà cho ngươi mang đến một món lễ lớn." "Đại lễ?" Hứa Thái Bình có mặt hoang mang. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đối đã đi tới mảnh khu vực này Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện dặn dò, "Huyền Chi pháp sư, Đông Phương cô nương, giúp ta xem trọng cái này Trảm Long Địa." Không đợi Huyền Chi cùng Đông Phương Nguyệt Kiện trả lời, liền gặp Thích Hải Đường khẽ miệng giơ lên nói, "Thái Bình, không cần như vậy phiền phức." Chợt, liền gặp hắn từ trong tay áo lấy ra một đạo phù lục, đưa nó hướng phía Trảm Long Địa vị trí dùng sức ném đi. "Oeng!" Chợt, tại một đạo rung mạnh âm thanh bên trong, kia phù lục đúng là trong nháy mắt gian phóng đại mấy lần, đem kia Trảm Long Địa toàn bộ gắn vào này hạ. Đồng thời, một đạo thật dày màn ánh sáng màu vàng từ kia phù lục phía trên rơi xuống, tựa như vách tường giống nhau đem Trảm Long Địa bảo hộ ở trong đó. Đang muốn hướng Hứa Thái Bình lên tiếng hỏi thăm Đông Phương Nguyệt Kiện, khi nhìn đến tấm bùa kia về sau, lúc này lên tiếng kinh hô nói, cái này vậy mà là một đạo thần ý phù. Cái gọi là thần ý phù, tên như ý nghĩa, chính là một đạo ẩn chứa thần ý phù lục. Mà Đông Phương Nguyệt Kiện sở dĩ sẽ như vậy kinh ngạc, đó là bởi vì bẽ thần ý phù phương pháp, sớm tại mấy chục vạn năm trước theo Tam Canh Quan biến mất, mà cùng nhau biến mất tại Thượng Thanh giới. Đã cùng Hứa Thái Bình cùng nhau đi vào Trảm Long Địa trước mặt Thích Hải Đường, đang nghe Đông Phương Nguyệt Kiện nhận ra cái này thần ý phù về sau, lúc này quay đầu hướng Hứa Thái Bình hỏi, đây là bạn của ngươi? Hứa Thái Bình gật đầu nói, sinh tử chi giao. Nghe nói như thế, cách đó không xa Đông Phương Nguyệt Kiện lập tức trong lòng ấm áp. Nhưng ngay lúc đó, Thích Hải Đường một câu, lại là để Đông Phương Nguyệt Kiện chấn động trong lòng. Nếu là Thái Bình sinh tử của ngươi chi giao, kia chờ lúc trở ra, tỷ tỷ liền đem cái này đạo thần ý phù bên chi pháp truyền thụ cho nàng đi. Chờ Đông Phương Nguyệt Kiện lấy lại tinh thần lúc, Thích Hải Đường cùng Hứa Thái Bình đã từ Trảm Long Địa bên trong đi vào Khốn Long Tháp. Nhưng dù vậy, Đông Phương Nguyệt Kiện như trước vẫn là một mặt kích động đối kia Trảm Long Địa bài nói, đa tạ Hải Đường thượng tiên ban thượng phụ. Chương 68, tặng đại lễ, Khốn Long Tháp lầu 3 đinh tự số phòng. Chương 68, tặng đại lễ, Khốn Long Tháp lầu 3 đinh tự số phòng. Khốn Long Tháp bên trong. Hào tiểu tử, ngươi cái này trong tháp đúng là có dấu như vậy số lượng kim tinh thạch. Vừa mới tiến Khốn Long Tháp, Hạng Nam Thiên liền nhìn thấy trong tháp đống kia tích như núi kim tinh thạch. Hứa Thái Bình mỉm cười nói, lần kia man hoang đi, ta trùng hợp gặp gỡ âm thần túc kiểm quỷ buộc, sau đó một đường tìm kiếm được âm thần túc kiểm xào huyệt, lúc này mới thu hoạch nhiều như vậy kim tinh thạch. Hạng Nam Thiên liên tục đuốt cằm nói, cái này liền nói thông được. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp đã bay thấp đến Khốn Long Tháp một tầng Thích Hải Đường lạc lạc cười một tiếng, xông Hạng Nam Thiên vây vây tay nói, Hạng đại ca, ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Hạng Nam Thiên nghe vậy, lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy âm thần túc kiểm ngủ say sau biến thành kia chỉ to lớn kim sắc cái tằm. Hạng Nam Thiên lúc này biến sắc, kinh ngạc nói, hảo tiểu tử, ngươi chẳng những bưng người ta hang ổ, đúng là liền hang ổ chủ nhân cũng bưng tới à? Mặc dù Hứa Thái Bình chuyến kia man hoang đi, không ít hành tung đã bị ngoại giới biết được, nhưng liên quan tới âm thần túc kiểm một chuyện, biết đến người lại là không nhiều. Huống chi Hạng Nam Thiên vợ chồng một mực tại ngoại giới đi lại, liền càng thêm không biết. Hứa Thái Bình cười nói, việc này nói rất dài dòng. Thế là Hứa Thái Bình một mặt cùng Hạng Nam Thiên xuống lầu, một mặt hướng hắn giản lược giới thiệu một phen, ngày đó hắn cùng âm thần túc kiểm đại chiến tình hình. Bất quá liên quan một trận chiến này chi tiết, cùng đối thắng được một trận chiến này đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng quy tàng chi nhận, Hứa Thái Bình vẫn chưa nói rõ. Cũng không phải bởi vì không tín nhiệm Hạng Nam Thiên vợ chồng, mà là muốn giải thích rõ ràng quy tàng chi nhận lai lịch, cần phải tiêu tốn không ít thời gian. Hiển nhiên dưới mắt cũng không phải là thời điểm. Hạng Nam Thiên đối với cái này không để ý, bởi vì giờ khắc này sự chú ý của hắn, tất cả âm thần túc kiểm biến thành cái kia kim sắc kén tầm phía trên. Hạng đại ca, người ta còn giống như là quá coi thường tiểu tử này một chút. Hạng Nam Thiên vừa mới xuống lầu, liền nghe đã vây quanh cái kia kim sắc kén tầm phía sau Thích Hải Đường, ý vị thâm trường cười nhìn mắt Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình tự nhiên đã đoán được, Thích Hải Đường nhất định là trông thấy đầu sói âm thần thi thể. Bất quá hắn chỉ là cười cười vẫn chưa hướng Hạng Nam Thiên giải thích. Thế là không hiểu ra sao Hạng Nam Thiên, lúc này bước nhanh đi hướng Thích Hải Đường, đồng thời rất là hoang mang mà hỏi thăm, phu nhân ngươi lại nhìn thấy cái gì? Thích Hải Đường nhìn chân của mình dưới, cười chép miệng, chính ngươi đến xem. Thứ gì như vậy thần bí? Lòng tràn đầy tò mò Hạng Nam Thiên, cái này lúc rốt cuộc đi đến Thích Hải Đường trước mặt, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị trên mặt đất kia đầu sói âm thần thi thể cho kinh sợ. Chợt, liền gặp Hạng Nam Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình, một mặt kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi, lại vẫn giấu một bộ âm thần thi thể tại Khốn Long Tháp bên trong. Hứa Thái Bình không nghĩ tới Hạng Nam Thiên phản ứng to lớn như thế, thế là bất đắc dĩ cười một tiếng, tiến lên giải thích nói, đầu này đầu sói âm thần là ta tại trèo lên Linh Thiếu Phong trên đường dưới cơ duyên xảo hợp thu phục, về sau chúng ta tại đỉnh núi cầu lấy Phật duyên lúc bị bực ngoại tà thần tập kích, nó bị cứu ta trọng thương hôn mê đến nay. Mặc dù rất nhiều chi tiết biết đến không phải rõ ràng như vậy, nhưng Hứa Thái Bình lên đỉnh Linh Thiếu cầu lấy Phật duyên một chuyện, hai vợ chồng vẫn là nghe qua. Thích Hải Đường đang nghe cái này đầu sói âm thần từng đã giúp Hứa Thái Bình về sau, nhìn nó ánh mắt lập tức lưu hòa rất nhiều. Bất quá lập tức nàng liền lại phát hiện đầu sói âm thần thân thể dường như tại cùng âm thần túc điểm dung hợp, thế là cao mày nói, Thái Bình ngươi cũng đã biết cái này hai đầu trong ngủ mê âm thần ngay tại lẫn nhau nuốt chửng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó cao mày nói, ta đang đi tới Khô Thạch Hải trước đó liền đã phát hiện được này, chỉ bất quá bằng vào ta khả năng hiện giờ căn bản không có cách nào ngăn cản. Hứa Thái Bình tiến lên một bước, có chút bận tâm nhìn về phía đầu sói âm thần thi thể nói, như cuối cùng nuốt chửng thành công là đầu sói âm thần còn dễ nói, nếu là kia âm thần túc điểm, ta chỉ sợ phải nghĩ biện pháp sớm đem này vứt bỏ ra ngoài. Thích Hải Đường cái này lúc cũng gật đầu nói, ngươi nói không sai. Thích Hải Đường tại tỉ mỉ kiểm tra một hồi đầu sói âm thần thương thế trên người về sau, lúc này cao mày nói, mà lại bị ngươi thu phục đầu này đầu sói âm thần thương thế, rõ ràng muốn so kia âm thần túc kiểm muốn trọng, như vậy xuống dưới, 89 phần 10 cuối cùng bị thôn phệ sẽ là nó. Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức trong lòng siết chặt. Một bên Hạng Nam Thiên đang yên lặng quan sát hai đầu âm thần sau một lúc, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi như muốn để kia đầu sói trở thành cuối cùng nuốt trưởng thành công đầu kia âm thần, cũng là không phải là không có biện pháp. Hứa Thái Bình lúc này một mặt ngạc nhiên hướng Hạng Nam Thiên tỉnh giáo, mong rằng Hạng đại ca giải hoặc. Hạng Nam Thiên cười khoát tay nào nói, lúc này không đổi, chờ ta cùng tẩu tử rời đi lúc, lại đến xử trí cũng không muộn. Thích Hải Đường cái này lúc cũng gật đầu nói, có ngươi Hạng đại ca xuất thủ, hoàn toàn chính xác tính không được việc khó. Hứa Thái Bình nghe vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, việc này nếu có được giải, liền coi như là trừ trên người hắn một cọc cực lớn thai hoàng ẩm. Cái này lúc, chỉ thấy Hạng Nam Thiên bỗng nhiên ngửa đầu đảo mắt Khốn Long Tháp phía trên gian phòng một vòng, sau đó thần tình nghiêm túc chỉ vào Khốn Long Tháp lầu 3 đinh tự số phòng nói, Thái Bình, gian kia phòng, ngươi có thể từng mở ra. Hứa Thái Bình lúc này lắc đầu nói, cũng không từng mở ra. Hắn lập tức lại bổ sung một câu nói, trừ phi tìm đối ứng Trạm Long Địa, hoặc là tới đối ứng khối kia Trạm Long Địa triệt để bị hủy, nếu không Khốn Long Tháp bên trong những này gian phòng mãi mãi cũng không có cách nào mở ra. Hạng Nam Thiên gật đầu nói, điểm này ta biết. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình rất là tò mò hỏi, Hạng đại ca ngươi tại sao lại đặc biệt nhắc lên gian kia phòng? Hạng Nam Thiên nghe vậy hắc hắc cười nói, bởi vì chúng ta sắp sửa tặng cho ngươi phần này đại lễ, ngay tại ngươi cái này Khốn Long Tháp lầu 3 đinh tự số phòng gian bên trong.